Hắn lập tức mở ra trò chơi kho, giải tỏa ác ma phong ấn. Diệp Thủy hiện tại đã biết, sửa đổi trò chơi là lấy Diệp Thủy chỗ gặp sự tình làm bản gốc mà xuất hiện, nó có thể vì Diệp Thủy mang đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như qua cửa khen thưởng, còn có tổ đội công năng. Giải tỏa, đáp loạt, lắp đặt. Diệp Thủy ác ma đạo thư trên màn ảnh xuất hiện một cái có ma quỷ đồ án trò chơi ô biểu tượng, Diệp Thủy ngón tay nhẹ nhàng gõ mở. Màn hình theo sát liền biến thành trò chơi đăng nhập giới diện. Hãy cùng lần trước tiến vào tổ tiên di cốt trò chơi lúc xuất hiện hình ảnh như thế, một ít cổ động phụ đề xuất hiện tại Diệp Thủy trước mắt. Hoan nên đi tới ác ma phong ấn thế giới. Bên trong thế giới này phong ấn một cái đáng sợ ma quỷ, thánh quang rừng cư dân đời đời thờ phụng thần thánh thạch kiếm, nhưng là không nghĩ tới từ bên ngoài tới người mạo hiểm, lại đem bọn hắn tham lam móng đuốt với tới trong thôn. Ma quỷ phong ấn khả năng liền muốn bị giải khai. Trò chơi qua cửa mục tiêu một trong, thu được hoàng kim cử kiếm. Nhưng được thưởng, căn cứ trò chơi quá trình cho điểm, dành cho 2.500-3.500 điểm tích lũy khen thưởng, thu được tùy cơ rút thưởng một lần. Trò chơi qua cửa mục tiêu chi 2, giết tử ma quỷ. Nhưng được thưởng, căn cứ trò chơi quá trình cho điểm, dành cho 3.500-4.500 điểm tích lũy khen thưởng, thu được tùy cơ rút thưởng một lần, tùy ý cảm ngộ một lần. Hy vọng ngươi trò chơi vui vẻ. Diệp Thủy nhìn xem cái trò chơi này khen thưởng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, qua cửa khen thưởng thậm chí có 2 cái. Một cái là thu được hoàng kim cự kiếm, một cái khác chính là giết tử ma quỷ, nếu như thuận lợi, hắn có thể thu được 2 lần rút thưởng. Trọng yếu nhất vẫn là giết tử ma quỷ hậu, ngoại trừ đạt được điểm tích lũy cùng rút thưởng bên ngoài, còn có thể đạt được tùy ý cảm ngộ một lần. Diệp Thủy đại thể có thể biết, cảm ngộ tổng cộng chia làm vì 3 loại. Tùy cơ cảm ngộ, tùy ý cảm ngộ, chỉ định cảm ngộ. Tùy cơ cảm ngộ là sử dụng cảm ngộ sau, sẽ ở Diệp Thủy Tư trong kho nguyên tùy cơ lựa chọn một bộ phim ạ niềm tiến hành cảm ngộ. Hội cảm ngộ đến cái gì cũng đều là xem vận khí năng lực quyết định, có khả năng sẽ đụng vận may cảm ngộ đến cái gì không nổi ma pháp thuộc tính, cũng có khả năng không thu hoạch được gì. Một lần tùy cơ cảm ngộ chỗ tiêu tốn điểm tích lũy chỉ có 1.000 điểm tích lũy. Tùy ý cảm ngộ thì là có thể tại chỉ định điện ảnh, trong ạ niềm sử dụng cảm ngộ. Như vậy cảm ngộ giá trị 3.000 điểm tích lũy, Diệp Thủy trước đó từ kẻ hủy diệt bên trong cảm ngộ xuất hủy diệt hệ ma pháp thuộc tính, chính là sử dụng tùy ý cảm ngộ. Mà chỉ định cảm ngộ cần có điểm tích lũy liền muốn nhiều hết mức rồi, một lần liền cần 5.000 điểm tích lũy. Chỉ định cảm ngộ có thể cụ thể đến điện ảnh, trong ạ nỉ một vai trên người tiến hành cảm ngộ. Đánh ví như, Diệp Thủy cảm ngộ kẻ hủy diệt bộ phim này, lĩnh ngộ hủy diệt hệ ma pháp thuộc tính đều là từ nhân vật chính T-800 trên người cảm giác đoạt được. Nhưng là tại cái này hệ liệt trong, lợi hại nhất kẻ hủy diệt nhưng cũng không phải T-800, mà là có thể tự do hòa tan T-1000 cùng với có thể tự mình giả thiết vũ khí tới, thậm chí phía sau hạt căn bản kẻ hủy diệt càng hơn T-800 lợi hại nhiều lắm. Nhưng bởi vì T-800 là nhân vật chính, cho nên Diệp Thủy sử dụng tùy ý cảm ngộ lúc mục tiêu nằm định vì T-800, nếu như hắn sử dụng chỉ định cảm ngộ, là có thể trực tiếp lựa chọn cảm ngộ T-1000 tới. Cái kia Diệp Thủy nói không chắc là có thể lĩnh ngộ so với hủy diệt hệ ma pháp thuộc tính càng mạnh ma pháp, tỉ như có thể để cho thân thể mình hòa tan, hoặc là tùy ý tổ hợp vũ khí ma pháp. Đương nhiên, 5.000 điểm tích lũy có khả năng sử dụng một lần, này tạm thời đối Diệp Thủy tới nói cũng không có lời là được rồi, hắn cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ như vậy nghĩ đến. Trò chơi mở màn phụ đề rất nhanh kết thúc, trên màn hình đăng nhập vào trò chơi. Sau đó, vừa lúc đó một đoạn cổ quái chuyện tranh lại bắt đầu ở trên màn ảnh mặt biểu diễn lên. Thấy cảnh này Diệp Thủy không nhịn được cờ mở nờ hét to một tiếng, ai ôi ta đi, này còn có mở màn cờ gờ đây. Mặc dù là hình tượng rõ bức họa, bất quá mơ hồ nhưng có thể nhận ra vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đó là một cái màu vàng vùng vẫy cự kiếm thiếu nữ lại cùng một cái quỷ đỏ hình ảnh chiến đấu. Của cải nữ thần cùng quỷ đỏ chiến đấu. Đứng ở Diệp Thủy bên người cách đó không xa đại bỉ, trong miệng kinh hô. Là, đáng tiếc hình tượng không rõ ràng, không thấy rõ chiến đấu cụ thể hình ảnh Diệp Thủy trong miệng đáp lại. Tiếp lấy sững sờ, nhìn về phía tiểu cô nương, ngươi nói cái gì? Những người khác không cách nào nhìn thấy Diệp Thủy ác ma đạo thư thượng hình ảnh, cái kia đại bỉ là làm sao mà biết được? Nghe được Diệp Thủy hỏi do, đại bỉ ngón tay chỉ bầu trời, khuôn mặt của nàng vi vi ngẩng lên. Trên thuyền những người khác lúc này cũng đều chính nhập thần nhìn lên bầu trời phương hướng. Diệp Thủy vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Đây là thời gian ảnh lưu niệm. Thời gian ảnh lưu niệm là các thần trong di tích một loại làm thường gặp hiện tượng. Nhưng đại đa số thời gian ảnh lưu niệm đều là mơ hồ không rõ ràng, đồng thời đứt quãng, mà bây giờ hiện ra ở trước mắt mọi người hình ảnh, lại là siêu thanh 4K cấp bậc chân thực hình ảnh, hay cùng lúc trước Diệp Thủy cùng đại bị tại Long Đầu Sơn Thượng nhìn thấy được thời gian lưu ảnh nhất giống như. Đã vậy còn quá rõ ràng. Này so với chúng ta trước đây chứng kiến qua thời gian ảnh lưu niệm yếu rõ ràng nhiều lắm. Anh Linh Mâu lắm lời bên trong kinh hô nói. Trước đây hắn tại thánh quang trong rừng nhìn đến thời gian ảnh lưu niệm cũng chỉ là phù quang lực ảnh, nhưng xuất hiện ở trên bầu trời hình ảnh, lại là đem ngay lúc đó cảnh tượng chân thực hoàn toàn triển lộ ra bình thường. Cơ múa hoàng kim cử kiếm của cải nữ thần đang cùng một con màu đỏ ma quỷ tiến hành chiến đấu kịch liệt. HTTP. Diệp Huy một bên nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, cùng lần trước như thế, xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian ảnh lưu niệm đều là trước nay chưa có rõ ràng cao mã, giống như là cố ý bày ra cho hắn nhìn như thế, tại trước hắn, những người khác nhìn đến lại cũng chỉ là mơ hồ không nhẹ hình ảnh. Trong này, thật giống có vấn đề gì? Những này nghi hoặc tạm thời vứt bỏ, Diệp Thủy chăm chú xem nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh. Của cải nữ thần trước sau như một mạnh mẽ thô bạo, hoàng kim cử kiếm tại trong tay nàng nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, mà đang theo người giao đấu quỷ đỏ tựa hồ cũng so với lần trước gặp được một con kia càng mạnh mẽ hơn, hình thể của nó yếu càng thêm khôi ngô, trên đầu sừng nhọn cũng càng thêm dài nhỏ, cùng của cải nữ lực lượng của thần phảng phất tại sàn sàn với nhau. Đây chính là thần cấp chiến đấu. Toàn bộ bầu trời đều bị bọn hắn chiến đấu nhuộm đẫm màu vàng cùng đỏ như màu máu. Mặc dù không có âm thanh, lại phảng phất có thể nghe được loại kia khốc liệt. Chiến đấu rằng có không xong. Đúng lúc này, ở giữa trời cao một cái khác cao gầy thân ảnh đột nhiên phủ hiện ra. Đó là một cái nữ thần, trong tay nàng chính ôm một quyển thánh kinh. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Mâu nhiều nhắc qua tín ngưỡng nữ thần vị ẩn. Mà nhìn thấy cái thân ảnh này trong nháy mắt, Diệp Thúy trong miệng theo bản năng lên tiếng kinh hô, đây là Lôi Toa ư? Cái gì những người khác đều nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thủy, Lôi Toa càng là kỳ quái hỏi, tiểu ca ca, ngươi nhìn lầm rồi, người theo ta nơi nào như? Ách, xin lỗi, ta đích xác nhìn lầm rồi, Diệp Thủy vội vã ngượng ngùng nói, nhìn kỹ, tín ngưỡng nữ thần tướng mạo xác thực cùng Lôi Toa đích xác rất không giống, màu tóc cũng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không thể trách Diệp Thủy nhận sai. Cơ mờ nở, thân hình của các nàng từng dạng tốt sao? Chỉ thấy đại, ngực, nữ thần, nha, không. Là tín ngưỡng nữ thần mới vừa xuất hiện, liền trong miệng tụng niệm cái gì kinh văn, sát theo đó nguyên bản cùng của cải nữ thần rằng có không song quỷ đỏ lại đột nhiên nhận lấy cái gì ràng buộc bình thường thân thể không cách nào di động mảy may, từng cây lớn xiềng xích thật chặt quấn quanh ở trên người hắn, làm cho nàng không cách nào tránh thoát phong ấn. Của cải nữ thần thấy thế, ngay lập tức sẽ giơ lên trong tay hoàng kim cự kiếm, chuẩn bị dành cho con này quỷ đỏ một đòn chí mạng. Lần trước người không cách nào giết chết quỷ đỏ chỉ có thể đem phong ấn. Nhưng lần này có tín ngưỡng nữ thần hiệp trợ, người tựa hồ có thể trực tiếp đem con này mà quỷ giết chết. Nhưng mà, liền ở của cải nữ thần kiếm sẽ phải hạ xuống song, bên cạnh của các nàng, một mảnh màu lam nhạt quang ảnh nổi lên, một cái khác có mái tóc dài màu đen nữ hài từ trong đó đi ra. 16-17 tuổi dáng dấp, dáng vẻ đáng yêu bên trong mang theo vài phần cao quý. Đây cũng là một cái nữ thần. Cái thứ ba nữ thần. Vẫn còn có cái thứ ba nữ thần Mâu nhiều kinh ngạc nói. Trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy cái thứ ba nữ thần xuất hiện. Diệp Thúy nhưng là kỳ quái nói ra, này lại là cái gì nữ thần? Mâu nhiều, tạp tư, ôn toa đám người dồn dập lắc đầu, biểu thị cũng không quen biết. Nhưng mà, nàng là các thần chi thần cùng của cải nữ thần con gái, cũng có thời gian cùng vĩnh hằng song trọng sức mạnh vận mệnh nữ thần, là trưởng khống sông dài vận mệnh thần linh Diệp Thúy bên cạnh đại bỉ, con mắt tựa hồ có chút dại ra, trong miệng ngơ ngác nói ra. Diệp Thúy nhìn về phía người, ngươi nói cái gì? Đại bỉ phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ lại, khuôn mặt lộ ra một bộ ngượng ép biểu lộ, ồ ta vừa vặn nói cái gì sao? Người không biết mình vừa mới nói cái gì? Lúc này, vận mệnh nữ thần không biết đối của cải nữ thần, tín ngưỡng nữ thần nói cái gì, nguyên vốn chuẩn bị giết chết quỷ đỏ của cải nữ thần vì vậy liền thu hồi của mình hoàng kim cự kiếm, tín ngưỡng nữ thần mở ra của mình thánh kinh, tụng niệm một đoạn kinh văn sau, tại quỷ đỏ rẽ rủa cùng trong tiếng gầm giống tức giận đem thánh kinh ném tới quỷ đỏ trên người, quỷ đỏ tùy theo rơi vào đã đến đại địa phía trên. Chính là chỗ cấm địa cái hướng kia. Của cải nữ thần cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái trong tay hoàng kim cự kiếm, tiện tay đem ném về đại địa, hoàng kim cự kiếm rơi xuống thánh quang rừng phương vị. Tình cảnh này tựa hồ là, nguyên bản tín ngưỡng nữ thần cùng của cải nữ thần có thể liên thủ giết chết quỷ đỏ, nhưng là vận mệnh nữ thần lại ngăn trở các nàng, làm cho các nàng chỉ là đem quỷ đỏ tiến hành rồi phong ấn, đồng thời của cải nữ thần trả đem chính mình hoàng kim cự kiếm lưu lại. Ba cái nữ thần tại làm xong những chuyện này sau, các nàng tựa hồ chuẩn bị rời đi. Tại đoạn thời gian đó, còn có còn lại chiến đấu chờ đợi các nàng. Nhưng là, liền ở các nàng chuẩn bị lúc rời đi, trên bầu trời vận mệnh nữ thần đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới, con mắt của nàng rơi vào nước lạnh sông trên thuyền lớn, rơi về phía Diệp Thùy trên người. Thời gian ảnh lưu niệm là phát sinh ở đi qua hình ảnh, nhưng là Diệp Thùy lại làm cảm giác được rõ rệt, vận mệnh nữ thần chính vượt qua 5.000 năm thời gian, tại nhìn thẳng hắn. Hắn hốt hoảng nhìn xem bên người những người khác, lại phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không hề ý thức được vận mệnh nữ thần đối diện. Hình ảnh không tiếng động, vận mệnh nữ thần môi khẽ nhúc nhích. Một khắc đó Diệp Thủy phảng phất nghe được một cái xa xưa thanh âm tại vang lên bên tai, ta sẽ vẫn nhìn các ngươi. Thời gian ảnh lưu niệm hoàn toàn biến mất. Nay phảng phất hải thị thận lâu vậy cảnh tượng kéo dài đại ước hơn 20 phút thời gian. Diệp Thủy cũng phát hiện mình ngã bắt ma đạo thư vào trò chơi mở màn truyện tranh cũng đồng bộ phát ra xong xuôi. Ác ma phong ấn trò chơi mở màn truyện tranh chính là mới vừa rồi nhìn thấy được thời gian ảnh lưu niệm, chẳng qua là hình tượng hóa. Diệp Thủy trong lòng đột nhiên động một cái, nghĩ đến lần trước nhìn thấy thời gian ảnh lưu niệm lúc, hắn ma đạo thư sát theo đó liền phát hiện liên quan với những kia thời gian ảnh lưu niệm video hình ảnh, đồng thời hắn sát theo đó liền đã nhận được cho. Gọi ra hắc kim viêm long biển hiệu. Vậy lần này, nhắc nhở, phát hiện mới video văn kiện, phải chăng phát ra? Phát ra. Phần 1, chôn kiếm chi địa. Kế tự chương. Cự long bị thương nặng sau, Diệp Thủy đã nhận được bộ thứ 2 liên quan với các thần rơi xuống video. 20 phút video, chính là lấy hắn thị giác nhìn thấy được thời gian ảnh lưu niệm hình ảnh, mà vội vã kéo động đường tiến độ đem cái video này phát ra xong xuôi. Tại cuối cùng, Diệp Thủy quả nhiên thấy được một tấm cùng long bảo tương tự biển hiệu. Chỉ là cái này biển hiệu thượng là một cái hoàng kim cự kiếm. Ta có thể triệu hoán hoàng kim cự kiếm rồi. Chương 152, đáng tiếc ta giết chết người đều không dùng được 1/10 giây. Hai hợp một chương tiết. Thời gian ảnh lưu niệm phảng phất hải thị thận lâu bình thường xuất hiện ở giữa trời cao. Bởi vì là ở trên không, cho nên chẳng những là Diệp Thủy đoàn người, coi như là đã đi tới thánh quang rừng phụ cận tứ vương tử đám người, cũng đang trợn mắt ngoác mồm bên trong nhìn thấy hết thể hình ảnh, biết được tại 5.000 năm trước nơi này chuyện từng phát sinh qua. Bọn hắn dồn dập chấn động khôn kể, tại trong những người này giáo chủ tháp nhị ba đặc biểu lộ lại đặc biệt là chấn động. Hoàng kim cự kiếm, thần thánh thánh kinh, mà trong đó nhất làm cho tháp nhị ba đặc rung động thị là thị. Quỷ đỏ. Trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến mười mấy năm trước một chuyện. Tháp Nhĩ Ba Đặc là một gã giáo chủ tại tín đồ bên trong là thân phận cùng sức mạnh tượng trưng, nhưng mười mấy năm trước hắn vẫn là thánh thành màu trắng tu đạo viện một tên phổ thông tín đồ, bởi vì hắn thiên phú, hắn đã nhận được một tên Hồng Y Đại giáo chủ tín nhiệm. Tại một ngày kia hắn có may mắn cùng từ hầu hạ Hồng Y Đại giáo chủ tiến vào giáo đình Cấm Kỵ Thần Điện. Cấm Kỵ Thần Điện là chỉ có Hồng Y Đại giáo chủ mới có tư cách tiến vào địa phương, ở nơi đó bọn hắn có thể cùng giáo đình chỗ cung phụng thần linh tiến hành trực tiếp trao đổi, thu được thần linh dẫn dắt. Tại bên trong thần điện trả thờ phụng các thần linh pho tượng. Giáo đình chỗ hầu hạ thần linh, 5.000 năm đến có đủ loại đủ kiểu hình tượng, có lúc bọn họ là từ bi lão nhân, có lúc bọn họ là thanh xuân bộc phát thiếu niên, có lúc các nàng là quyến rũ động lòng người mỹ nữ, này phảng phất đối ứng thần linh có thể dùng bất kỳ hình tượng hiện ra truyền thuyết, nhưng là, chỉ có những kia chân chính tiến vào giáo đình quyền lực hạch tâm các tín đồ mới sẽ biết, những kia hình tượng cũng không phải các thần linh chân thân, bọn hắn cũng không thể để dùng bất kỳ hình tượng hiện ra. Bọn hắn chân thân bởi vì quá mức xấu xí, tà ác mà bị người làm ẩn giấu đi, bọn hắn không thuộc về tạp tư đặc la trên đại lục đã từng tồn tại qua bất kỳ chủng tộc nào, là từ không chỗ nào không có ma pháp nguyên tố bên trong đản sinh ra thần tính sinh linh, mà mặc dù là giáo hội tín đồ, cũng chỉ có số ít người mới có cơ hội thấy được chúng nó chân chính khuôn mặt, vừa vặn tháp nhị ba đặc đã lấy được cơ hội đó. Lần đó, đối mặt vậy cũng sợ giữ tợn pho tượng hắn suýt chút nữa dao động tín ngưỡng của mình. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hướng về thần cống hiến chính mình trung thành nhất linh hồn. Nhưng hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, hắn ở đằng kia âm u, vắng lặng cấm kỵ bên trong thần điện bản thân nhìn thấy qua những thần kia răng rấp, bọn hắn đã vững vàng khắc ở trong đầu của hắn. Mà hôm nay, hắn lần nữa nhìn thấy bọn hắn. Đúng, cái kia cùng của cải nữ thần, tín ngưỡng nữ thần chiến đấu quỷ đỏ, chính là giáo đình 5.000 năm đến một mực chỗ cung phụng thần linh. 5.000 năm trước, xâm lấn thần vực tạo thành các thần rơi xuống ma quỷ. Chính là đã thành lập nên bây giờ giáo đình tín ngưỡng nguyên tố thần linh. Tháp Nhĩ Ba Đặc không nhịn được ở trong lòng đọc thầm tức giận tụng thần kinh văn, tâm trong sản sinh một loại khôn kể kinh hoàng, bởi vì từ lúc trước những thánh quang đó rừng thôn dân trong miệng hắn biết, ma quỷ bây giờ vẫn như cũ chả bị phong ấn, hiện tại hắn chỗ cung phụng thần linh vẫn như cũ chả bị phong ấn ở cái địa phương này, này làm cho hắn làm sao có thể an lòng. Hắn thần yêu cầu hắn. Thứ Vương Tử Điện Hạ. Lúc đó quang ảnh lưu niệm kết thúc. Tháp Nhĩ Ba Đặc giáo chủ ngay lập tức sẽ không người nói với Tứ Vương Tử, ta muốn mang theo tín đồ đi tới cấm địa. Bọn hắn nguyên bản thương lượng xong đồng thời tiến vào thánh quang rừng đạt được thanh này hoàng kim cự kiếm, sau đó lại tiến vào cấm địa đi hủy diệt thần thánh thánh kinh, các thần thời đại thần thánh giáo hội để lại thánh kinh, đối với bây giờ giáo đình tới nói là dị đoan, cấm vật, nhất định phải tiêu hủy, nhưng bây giờ Tháp Nhĩ Ba Đặc phát hiện mình chỗ cung phụng sinh linh chính bị phong ấn gặp đau khổ, giải cứu thần linh ý nguyện vượt rất xa hủy diệt thánh kinh ý nguyện, cho nên hắn ngay lập tức sẽ cải biến chú ý, quyết định cùng tứ vương tử đoàn người tạm thời tách ra. Giáo chủ đại nhân, chúng ta lúc này tốt nhất yếu đồng thời hành động. Tứ vương tử ngẩn ra, mặt lộ vẻ không vui vội vàng nói, Tháp Nhị Ba Đặc là bọn hắn bên trong hàng đầu cao thủ, hắn nhưng không hy vọng lúc này hắn đột nhiên rời đi. Không sai, Tháp Nhị Ba Đặc, các loại giải quyết xong chuyện nơi đây đã nhận được hoàng kim cự kiếm, chúng ta hội hiệp trợ ngươi hủy diệt quyển kia thánh kinh. Băng Hàn Ma đạo sư Mạch Khẳng Tư cũng mở miệng nói ra, thánh quang trong rừng nói không chắc chả sẽ có phiền toái gì, chúng ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Theo Tháp Nhị Ba Đặc những kia các tín đồ cũng đều lộ ra mấy phần do dự vẻ mặt, hiển nhiên tại loại này không biết bên trong thế giới không hy vọng cùng đại bộ đội tách ra hành động, nhưng bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch giáo chủ đại nhân quyết định, giáo chủ tại bình thường tín đồ trước mặt, có thập phần cường đại uy nghiêm. Ta đã làm ra quyết định, chúng ta bây giờ liền phân biệt. Tháp Nhị Ba Đặc thập phần kiên quyết nói ra, hắn uốn éo qua thân đi, cũng không quay đầu lại liền mang theo tín đồ của chính mình nhóm rời đi. Thuộc về tín đồ này, nhóm người hiện tại tổng cộng có 5 người. Sau khi rời đi, tứ vương tử nơi này còn sót lại 7 người. Nhìn xem Tháp Nhị Ba Đặc đoàn người thân ảnh, tứ vương tử khuôn mặt lộ ra một bộ vẻ lạnh lùng, thập phần không thích, nhưng hắn cũng biết người của giáo đình không phải hắn một cái hoàng tộc vương tử có thể đắc tội. Lần này mạo hiểm tuy rằng ở bề ngoài hắn là thủ lĩnh, nhưng hắn cũng không có cách nào như khống chế Mạch Khẳng Tư đám người như thế mệnh lệnh Tháp Nhị Ba Đặc nghe theo chỉ huy của hắn. Quên đi vương tử điện hạ, cho dù không có Tháp Nhị Ba Đặc nhân vật chính, chúng ta cũng có thể dễ dàng giải quyết thánh quang rừng. Lúc trước được cắt nhị ra căng nước trọng thương hắc kiếm thị vệ đi tới tứ vương tử bên người nhẹ giọng khuyên lơn, hắn nhìn lên vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện thời gian, ánh mắt của hắn nhìn hướng trong 7 người một cái ma đạo sư trên người. Đó là một cái nhìn lên có phần âm trầm ma đạo sư, coi như là khuôn mặt cũng ẩn giấu ở cao lớn mũ trùm bên trong, tựa hồ là chú ý tới hắc kiếm thị vệ ánh mắt, hắn phát ra khô héo khàn giọng hắc hắc tiếng cười, cho gọi ra một quyển màu xanh lục bìa ngoài ma đạo thư, nâng lên một bàn tay đến, không sai, tứ vương tử điện hạ, đều giao cho ta, khiến dùng của ta ma pháp, có thể cấp tốc mà dễ dàng giải quyết trong thôn này tất cả mọi người, kha kha kha. Trong khi nói chuyện, một trận chất lỏng màu đen từ trong bàn tay của hắn dâng lên, tích rơi ở trên mặt đất. Trên mặt đất cỏ xanh tại đụng chạm lấy những hắc thủy đó chất lỏng sau, dồn dập khô héo lên. Hắc chân châu hào tại nước lạnh trên sông nhanh chóng hành xử. Diệp Thuy thử gọi về một cái hoàng kim cự kiếm, nhưng hãy cùng lúc trước lần thứ nhất cho đòi hoán long bảo thất bại như thế. Hoàng kim cự kiếm triệu hoán một nửa thời điểm liền gợi ý triệu hoán thất bại, xem ra hắn còn thiếu ít đi một vài thứ gì đó. Long bảo là Diệp Thủy khi lấy được cự long chi hồn mới có thể thuận lợi triệu hoán, như vậy triệu hoán hoàng kim cự kiếm, hắn cũng cần vật tương tự ư? Hoàng kim cự kiếm kiếm hồn. Diệp Thủy nhìn về phía thánh quang rừng phương hướng, rất rõ ràng, nơi đó thần thánh thạch kiếm sẽ là Diệp Thủy triệu hoán then chốt. Ta thật sự nói rồi những câu nói kia kỳ quái. Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có đây này, đại bị giọng nghi ngờ từ bên cạnh truyền tới, là Cách Lâm tại hỏi dò người liên quan với lúc đó người nhận ra vận mệnh nữ thần sự tình, nhưng làm hiển nhiên đại bị đối ngay lúc đó lời hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, thiếu nữ nghèo cổ một mặt mộng ép biểu lộ, viên cổ các thần hình tượng bởi vì tại giáo đình bên trong bị liệt là dị đoan, cho nên bất kỳ có liên quan tin tức cũng đã bị phong cấm. Rồi, chỉ có số ít thần tộc hình tượng được lưu truyền xuống rồi, vận mệnh nữ thần càng là chỉ để lại tên của nàng. Gọi lệ ngươi gì gì đó, về phần những tin tức khác hết thảy đều không có, ta làm sao có khả năng biết liên quan với chuyện của nàng nha, cá. Xê ngươi có nghe lầm hay không? Làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng nói rõ đó là vận mệnh nữ thần, ngươi vẫn là của cải nữ thần cùng các thần chi thần con gái tới. Cách Lâm kinh ngạc nói. Đại bị một mặt kinh ngạc, các thần chi thần cùng của cải nữ thần con gái các thần quan hệ như vậy loạn. Xem ra người lúc đó đúng là nằm ở hoàn toàn không biết chuyện trạng thái. Tại thời gian ảnh lưu niệm lúc kết thúc, các ngươi có chú ý đến hay không vận mệnh nữ thần nhìn hướng chúng ta? Diệp Thủy cắm miệng hỏi, đối với vận mệnh nữ thần nhìn kỹ cùng với người cuối cùng khẩu ngữ Diệp Thủy có phần canh cánh trong lòng. Nhưng mà lần này bao quát đại bị tất cả mọi người đồng thời lắc lắc đầu. Tạp Tư nói ra, người cuối cùng xác thực đi xuống dưới liếc mắt nhìn, nhưng là làm sao cũng không khả năng là ở xem chúng ta khoảng cách xa như vậy, ta nhưng không có cảm giác đến người nhìn kỹ. Có đúng không? Diệp Thủy đáp lại nói, nhưng trong lòng cảm giác càng phát không đúng. Vận mệnh nữ thần là trưởng khống sông dài vận mệnh thần, nàng kia đối với tương lai chuyện sẽ xảy ra cũng có thể biết được. Hắn chứng kiến cùng nghe được, khả năng cũng không phải hắn ảo giác. Ta sẽ một mực nhìn chăm chú vào ngươi. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Hơn nữa, vận mệnh nữ thần ngăn cản của cải nữ thần giết chết quỷ đỏ, lựa chọn đem phong ấn đồng thời còn để lại hoàng kim cự kiếm. Chuyện này làm sao xem, đều có loại là cố ý để cho Diệp Thủy đánh quái thăng cấp tích góp kinh nghiệm cảm giác. Cơ mơ nở, trong này quả nhiên có vấn đề. Quả nhiên là, trước tiên tạm thời vứt bỏ những chuyện này, Diệp Thủy dẹp loạn một hạ tâm tình, bởi vì lại qua mười mấy phút thánh quang rừng nhưng sắp đến. Diệp Thùy một lần nữa mở ra ma quỷ phong ấn trò chơi, chuẩn bị tổ tiên đội lại nói. Hắn lần lượt hỏi thăm đại bỉ, tạp tư, cách lâm có nguyện ý hay không cùng mình tổ đội, những chuyện tương tự đã từng xảy ra một lần, cho nên đại bỉ đám người cũng không do dự, lựa chọn xác nhận, đạt được xác nhận của bọn họ sau. Trò chơi trong hình xuất hiện bọn hắn giản dị hình tượng gió đồ án, tổ đội chỉ có thể 5 người, đang lựa chọn người cuối cùng lúc Diệp Thùy có phần do dự. Mâu nhiều con là anh Linh, hơn nữa hiện tại hắn chỉ là tại đại bỉ ma lực dưới miễn cưỡng duy trì anh Linh trạng thái, thậm chí căn bản không có thể chiến đấu, cũng không thể tính là từng cái thể cho nên không cho cân nhắc, cái kia cuối cùng hắn là lựa chọn cổ Ni vẫn là lôi toa. Ánh mắt đảo qua hai người rất nhanh hắn làm ra lựa chọn, nói với cổ Ni, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tổ đội. Lôi toa chức trách là vũ em, bất quá người vì giúp Diệp Thùy khôi phục ma lực, dọc theo đường đi không ngừng định sướng thánh kinh kinh văn, hiện tại đã là một bộ tinh bị lực tấn bộ rắn rồi, chiến đấu bắt đầu sau người chỗ có thể tạo được tác dụng hội nhỏ bé không đáng kể, Diệp Thùy nhất định phải từ thực tế phương diện đến tiến hành cân nhắc, huống hồ vũ em nghề nghiệp, bản thân liền không chịu trách nhiệm chiến đấu, không có thương hại phát ra, Diệp Thùy cũng không cần để ý người có hay không tại trong đội ngũ. Mà nghe được Diệp Thùy hỏi do, cùng đại bỉ, tạp tư. Cách Lâm lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Diệp Thùy không giống, cổ Ni hiển nhiên đối Diệp Thùy hỏi dò hơi nghi hoặc một chút, người kỳ quái hỏi, tổ đội là cái gì? Cái này ngươi chớ siêu bảo, ngươi chỉ cần hồi đáp ngươi nguyện ý là tốt rồi. Diệp Thùy cười nói, nha. Cổ Ni gật gật đầu, dã nhân thiếu nữ tiếp lấy phải trả lời nói, ta không muốn. Diệp Thùy sửng sốt một chút. Tại sao? Ta vì cái gì yếu nguyện ý cổ Ni tò mò nói. Bởi vì đối với các ngươi như vậy không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với ta có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Thùy giải thích. Có ích lợi gì cổ Ni truy hỏi. Này muốn cho hắn giải thích thế nào đứa nhỏ này làm sao nhiều chuyện như vậy đây này. Diệp Thùy quay đầu nhìn về phía Mâu Nhiều, mập mạp, ngươi quản nhà ngươi đời thứ 17 gấu hải tử. Mâu Nhiều lại đồng dạng lộ ra một bộ tò mò biểu lộ nhìn về phía Diệp Thùy, nói đến ta cũng rất tò mò, tổ đội gì gì đó là ma pháp ư. Cơ mờ nở, các ngươi xong chưa, trực tiếp đáp ứng là tốt rồi. Diệp Thùy có phần căm tức nói. Lẽ nào nét mực là gia tộc của bọn họ di truyền ư? Củ kết nửa ngày sau cổ Ni rốt cuộc gia nhập vào Diệp Thùy trong đội ngũ đến. Lôi toa một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh, người lý giải Diệp Thùy làm như thế nguyên nhân, rõ ràng nàng bây giờ ở trong chiến đấu chỗ có thể tạo được tác dụng nhỏ bé không đáng kể, cho dù nguyên bản người am hiểu khôi phục thánh văn cũng đã bởi vì hề vải mà không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Chỉ là loại này vô dụng cảm giác thật đúng là chán ghét. Sau đó, lôi toa nghĩ tới quyển kia tín ngưỡng nữ thần thánh kinh. Mấy phút sau, Hắc Chân Châu Hào đi tới một cái cự đại đầm nước, nói là đầm nước trên thực tế đã là một mảnh hồ nước rồi, nơi này chính là nước lạnh sông đầu nguồn, ở mảnh này hồ nước phía dưới có một cái to lớn tuyển nhãn, không ngừng trào ra ngoài trong suốt nước suối, hồ nước trung ương có thể nhìn thấy một cái nước cái vồ, dưới hồ tuyển nhãn tựa hồ là một cái gì mà phát trận, có thể không ngừng chuyển hóa thủy nguyên tố. Cổ Ni giới thiệu nói nơi này được gọi là Thánh Quang Hồ. Diệp Thùy ngừng vẫn luôn tại phát ra bờ gờ. Hắc Chân Châu Hào biến mất không còn tăm tích, phù phù, phù phù, đứng ở trên thuyền đám người dồn dập ngã vào trong nước, bọn hắn nước chảy đi tới trên bờ, đánh ra bốn phía, tại tiền phương của bọn hắn có thể nhìn thấy một mảnh khu rừng rậm rạp, bên trong vùng rừng rậm sinh trưởng từng cây ở bên ngoài chưa bao giờ từng thấy cây cối, đó là một loại sinh trưởng to lớn hình cái ô lá cây như cây nấm cực lớn đại thụ, cho người thập phần kỳ huyễn cảm. Rắc. Còn có thể nhìn thấy có từng trận ánh sáng dịu dịu từ bên trong vùng rừng rậm tản mắt ra, những kia quang phải là thần thánh thạch kiếm chỗ tản ra quang, một cái yên tĩnh đường nhỏ từ bên trong vùng rừng rậm dọc theo người ra ngoài, mặt trên có hết sức rõ ràng nhân công chế tạo vết tích. Nơi này chính là Thánh Quang rừng, lúc trước Mâu mang nhiều lĩnh ban đầu 10 người thành lập thôn xóm địa phương. Diệp Thúy mở ra ma đạo thư bản đồ, hắn nhìn thấy nguyên bản tứ vương tử các loại 12 người đã tách ra, trong đó 5 người đi đến cấm địa phương hướng. Này làm cho Diệp Thùy nhíu nhíu mày, tuy rằng trên địa đồ không cách nào phân biệt những kia điểm đỏ rốt cuộc là ai, nhưng Diệp Thùy suy đoán 5 người này phải là tháp nhị ba đặc những kia tín đồ, từ lôi toa trong miệng, Diệp Thùy đã biết các thần thời đại thần thánh giáo hội thánh kinh đối bây giờ tín đồ tới nói, là một kiện cỡ nào cấm kỵ. Vật phẩm, bọn họ là không kịp chờ đợi muốn đi hủy diệt thánh kinh. Diệp Thùy không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọn, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đi tìm đường chết ư? Nghĩ đến bất kể như thế nào đều phải trước được đến hoàng kim cự kiếm, cũng chỉ có thể do cho bọn họ đi rồi, mà còn dư lại tứ vương tử các loại 7 người bây giờ đã tiến vào thánh quang lâm chi bên trong, đồng thời nhìn dáng dấp xung đột đã xảy ra, Diệp Thùy nhìn thấy trong thôn đại đa số mọi người tụ tập cùng nhau, đồng thời bọn hắn đa số đứng tại chỗ ngưng lập không nổi, tựa hồ là được áp chế năng lực hoạt động, cũng có một số người giải rác ở thôn làng những chỗ khác. Chúng ta nhất định muốn nhanh chóng hành động, mọi người chú ý cẩn thận, trước tiên không nên nháo xuất động tĩnh quá lớn, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Diệp Thùy căn dặn mọi người nói, con mắt cuối cùng nhìn về phía Cổ Nhi, hắn biết nơi này là Cổ Nhi ra, trong lòng nàng hiện tại khẳng định vô cùng phẫn nộ. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Cổ Nhi hồi đáp, khí phách một tay đem thanh này so với thân thể nàng còn muốn to lớn thạch kiếm gánh tại trên bả vai, sau đó người hỏi Diệp Thùy, cẩn thận là có ý gì? Hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy trăm năm, một ít từ ngữ hàm nghĩa tại thánh quang trong rừng cũng đã thất truyền. Thánh quang rừng là một cánh rừng, rừng rậm chính giữa lại là một mảnh đất trống. Không biết nguyên bản chính là như vậy vẫn là thánh quang rừng cư dân đem trung tâm cây cối chặt cây sau hình thành, từng tòa đơn sơ căn phòng tọa lạc tại đất trống bốn phía, trong không khí mà ở trung tâm nhất có một thanh tạo hình cổ quái cự đại thạch kiếm cắm ở trên một khối nham thạch. Này thanh kiếm đá chính tản ra từng trận ánh sáng dịu dịu, những này quang tại mấy trăm năm qua bảo vệ thánh quang rừng cư dân, ngăn cản ngoại lai tà ác xâm lấn, nhưng là bọn hắn đối nhân loại vô hiệu, mà bây giờ một đám mang theo ác ý nhân loại đã đến nơi này. Tứ vương tử các loại bảy người hiện tại đang đứng tại thạch kiếm trước mặt, mang theo vẻ mừng rỡ như điên nhìn xem cái này tỏa ra thánh quang thạch kiếm. Thánh quang trong rừng hơn trăm thôn dân chính thần sắc thống khổ ngã quắp tại tứ vương tử đám người bốn phía, trên mặt bọn họ mang theo vài phần không rõ màu xám đen, trong miệng cùng trong lỗ mũi chả đang không ngừng giữ lại tiên huyết. 20 phút trước, tứ vương tử một đoàn người đi tới nơi này. Đối với ngoại lai người mạo hiểm, thánh quang trong rừng cư dân thể hiện rồi to lớn nhiệt tình. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy từ thế giới bên ngoài đến người tới, tại trưởng lao dẫn dắt đi, hầu như tất cả mọi người tụ tập tại trước mặt bọn họ, vì bọn họ dâng lên nhiệt tình nhất hoan nghênh. Nhưng vừa lúc đó, từng bãi vật còn sống y hệt hắc thủy đột nhiên từ dưới chân của bọn họ lưu tới, sau đó mỗi người liền không tự chủ được ngã trên mặt đất. Đây là hắc thủy ma pháp, lại gọi là độc ma pháp, là hắc ám cùng thủy hệ hai loại ma pháp nguyên tố dung hợp sau, hình thành dung hợp ma pháp thuộc tính. Tên kia tướng mạo đều ẩn giấu ở mũ trùm dưới âm lãnh ma đạo sư chính là một gã hắc thủy ma đạo sư. Hắc thủy ma đạo sư không có chớ chú ma đạo sư hiếm thấy như vậy, nhưng tương tự cùng chớ chú ma đạo sư như thế, nắm giữ thâm độc, tà ác các danh. Chân chính hoàng kim cự kiếm hẳn là liền phong ấn tại này thanh kiếm đá bên trong. Tứ vương tử mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, hắn đem thạch kiếm dưới được cung phụng thức ăn và nước mát quét ra, đến gần thạch kiếm, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng thân kiếm. Không nghĩ tới của cải nữ thần cự kiếm hội rơi xuống trong tay ta, bất quá này thạch kiếm thực sự quá to lớn, trước phải đem phía ngoài tảng đá đập nát mới được. Để cho ta tới thử xem. Hắc kiếm thị vệ lạnh cười cho biết, rút ra của mình nguyền rủa hắc kiếm. Dừng tay, các ngươi không thể động thần thánh thạch kiếm. Tổ tiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngã xuống thôn dân tròng, một cái giả mua lão nhân giấy rủa bỏ lên tư hô. Tổ tiên cái kia là thứ cho má gì tứ vương tử cười gằn, ra hiệu hắc kiếm động thủ. Hắn đối với những thứ này thôn dân những kia buồn cười tín ngưỡng hoàn toàn không để ý, đồng thời hắn rồi hướng còn lại vài tên kiếm sĩ cùng ma đạo sư nói ra, các ngươi đi thôn này bên trong nhìn xem, đem những kia không có tụ tập người tới chỗ này đều cho ta bắt tới. Là, thứ vương tử điện hạ. Mấy người vội vã đáp ứng nói, bắt đầu đối thôn làng tiến hành lên tìm đòi. Diệp Thúy đoàn người lúc này tiến vào thánh quang trong rừng, tại Cổ Ni dẫn dắt đi bọn hắn chậm rãi đi hướng vùng đất trung tâm, Diệp Thúy cũng đang thời khắc mượn dùng trò chơi bản đồ. Cha xét bốn phía động tĩnh, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy có mấy người rời khỏi thôn làng trung tâm, trong đó có hai người đang tại hướng về bọn hắn cái phương hướng này tới gần. Bọn hắn bị phát hiện rồi không? Diệp Thúy rất nhanh phát hiện, tại trò chơi màn hình cái kia hình tượng gió trên bản đồ, hai người kia ở một tòa đơn sơ phòng xá trước ngừng lại tiến vào trong đó, mà phòng xá bên trong đang có hai cái màu trắng chấm tròn, bọn hắn chưa cùng những người khác như thế bị bắt được thôn làng trung tâm. Hướng về nơi này đi. Diệp Thùy lập tức hạ thấp giọng đối người ở bên cạnh nói, dẫn đường hướng về bên kia đi tới. Ở tòa này đơn sơ phòng xá trong, hai tên kiếm sĩ phá cửa mà vào, nhìn quét một vòng đơn sơ phòng xá, tùy theo nhìn hướng giữa nhà chính ôm nhau hai người, đó là hai cô gái, lớn một cái nhìn lên có 15-16 tuổi, tiểu nhân một cái càng là chỉ có 7-8 tuổi, các nàng hẳn là tỉ muội, đang sợ hãi ôm cùng nhau, con mắt khủng bố nhìn xem xông vào hai người. Hai cô gái hắc hắc, sử dụng trường kiếm kiếm sĩ phát ra một trận tiếng cười. Con mắt ở đằng kia 15-16 tuổi trên người cô gái quét mắt một mắt, cô bé kia số tuổi hay là so với Cổ Ni còn muốn lớn hơn một ít, nhưng trong thôn cũng không phải mỗi người cũng giống như Cổ Ni như vậy có thiên phú, nàng xem ra không hề năng lực chiến đấu, tướng mạo đến là khá là trắng nõn, là một cái làm cô gái xinh đẹp, trường kiếm kiếm sĩ hướng đồng bạn, một cái sử dụng song đoạn kiếm kiếm sĩ, cười cười, giúp ta ở bên ngoài. Trông coi. Loại này dạ nữ nhân ngươi cũng xuống tay được, ngắn kiếm sĩ tựa hồ có chút khinh bỉ, bất quá vẫn là thức thời gật gật đầu, đi tới một cái kéo lên cái kia 7-8 tuổi tiểu cô nương vác ở trên bả vai, chuẩn bị rời đi. Cái kia tiểu cô nương bị kinh sợ, trong miệng hoa hoa khóc giống lên. Thiếu nữ đồ thị hình chiếu đi đem muội muội đoạt lại, lại bị trưởng kiếm sĩ thô bạo một cái đẩy ngã trên mặt đất. Ba ba sẽ trở lại thật nhanh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ba ba ta là trong thôn tối tốt thợ săn. Thiếu nữ la lớn. Thợ săn. Trưởng kiếm sĩ cười lạnh, trên đường tới chúng ta giết chết 4 cái thợ săn, không biết bên trong có hay không bà bà của ngươi. Thiếu nữ thân thể chấn động, người cũng chịu không nổi nữa trong miệng thống khổ đi ra, mà khi thấy trưởng kiếm sĩ mở lúc cười tà hướng về người đi đến đây thời điểm, người càng là lộ ra cực kỳ khủng hoảng biểu lộ. Lúc này, Diệp Thùy đoàn người đã tới lặng lẽ đã đến căn phòng bên ngoài, xuyên thấu qua một cái cửa sổ nhỏ, xem đến bên trong chuyện xảy ra. Những người mạo hiểm này thật sự là quá không hề có nguyên tắc rồi. Diệp Thùy đầy mặt lênh khốc, ngón tay tại Ác Ma đạo thư thượng trượt đi, chuẩn bị ám ảnh tiềm hành tiến vào trong phòng, giết chết cái kia 2 cái kiếm sĩ. Cái kia 2 cái kiếm sĩ nhìn lên không hề giống là lợi hại cỡ nào người, nhưng hắn không muốn ngộ thương 2 cô gái kia, hơn nữa hắn cũng không muốn kinh động tứ vương tử đám người. Lúc nói chuyện hắn quay đầu lại, đối đồng bạn nói ra, các ngươi đợi lát nữa tiếp ứng ta. Cợt mờ nở. Trong tầm mắt, Cổ Ni chính giơ cao của mình cự đại thạch kiếm, liền ở Diệp Thùy lời mới vừa nói xong, người hát một tiếng, thân thể xoay chuyển một nửa hình tròn, hận đợi vô đối dựa vào trước mắt tường gỗ đem thạch kiếm ném đi ra ngoài. Ầm ầm. Nặng đến 100 cân thạch kiếm trực tiếp liền phá vỡ tường gỗ, đồng thời quyết chí tiến lên nhằm phía tên kia đang chuẩn bị đào ra bản thân tà ác sinh mạng trưởng kiếm sĩ. Tên này trưởng kiếm sĩ bình thường cũng là rất có cảnh giác, nhưng thời gian này hắn lòng cảnh giác dù sao cũng hơi không đủ, phản ứng đến đây thời điểm, phịch một tiếng thạch kiếm cũng đã hận tiến vào trên bụng của hắn, cũng thuận thế đẩy hắn thối lui về phía sau, phá vỡ một bức tường gỗ, tại thứ 2 bức tường trước mới ngừng lại. Thạch kiếm đã xuyên thấu bụng của hắn, đưa hắn vững vàng đóng ở trên vách tường. Rộng lớn thạch kiếm gần như đem thân thể của hắn đoạn thành 2 đoạn. Trường kiếm sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình trên người thạch kiếm, trong miệng há miệng phun ra tiên huyết, muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ địch lúc, lại cảm giác đầu lâu đã cực kỳ trầm trọng, cứ như vậy sinh cơ đánh mất. Diệp Thúy bên này trợn mắt hốc mồm nhìn xem chả duy trì ném ra thạch kiếm tư thế của Nhi. Thiếu nữ, vừa vặn không phải giải thích cho ngươi cẩn thận hàm nghĩa là cái gì chưa? Tên kia khiêng tiểu cô nương ngắn kiếm sĩ chạy tới cửa vào, dị biến đột nhiên phát sinh. Hắn vi ngẩn ra sau phản ứng cũng coi như cấp tốc, ngay lập tức sẽ chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Diệp Huy lại đoạt trước một bước phản ứng lại, thi triển lưu hành ma chú trong nháy mắt vòng qua nhà gỗ, xuất hiện tại trước cửa cản lại hắn. Ngắn kiếm sĩ đem trong tay nữ hài ném tới dưới đất, hai tay rút ra đoạn kiếm bên hông, mặt mũi lanh khốc nhìn chằm chằm Diệp Huy, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới nơi này, bất quá ngươi bây giờ là tự chui đầu vào lưới. Lúc nói chuyện hai tay hắn đoạn kiếm thập phần đẹp đẽ múa lên. Này tựa hồ là một loại nào đó đoạn kiếm kiếm kỹ phát động trò vui khởi động. Đồng thời con mắt của hắn cũng đang cảnh giác đánh giá bốn phía, nhìn thấy trận ở phòng xá một bên khác tạp tư đám người, trong lòng âm thầm lo lắng, suy tư rời đi nơi này cơ hội tốt nhất vẫn là bên cạnh chân tiểu cô nương, có thể mang người coi như là người vật chất. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn cười lạnh, hai tay đoạn kiếm vung vẩy càng thêm hoa lệ, Diệp Thùy hội trưởng, ngươi nhưng không nên khinh cử vọng động. Ta chỉ chưa dùng tới một giây đồng hồ ta là có thể giết chết cái này tiểu cô nương, kiếm của ta nhưng là rất nhanh. Ầm. Ngắn kiếm sĩ lời còn chưa nói hết, đầu của hắn đột nhiên liền triệt để nổ tung rồi. Diệp Thúy ngón tay chính nhắm ngay đầu của hắn. Hủy diệt hệ trung cấp ma chú tinh hỏa đánh giết. Sửa đổi bản súng bắn đạn ghém. Đáng tiếc ta giết chết ngươi đều không dùng được 1/10 giây. Diệp Thúy nhàn nhạt nói, nhìn xem ngắn kiếm sĩ thân thể ngưỡng ngã xuống đất, hắn lắc lắc đầu. Động tác khiến cho như vậy hoa lệ làm gì chà chà. Cảnh tượng này giống như là hai người quyết đấu, một người song kiếm tỏ ra bay lên, sau đó một cái khác móc ra súng bắn đạn ghém một thương liền cho nát đầu như thế. Đại bỉ, tạp tư, Cổ Nhi đám người vội vàng đi vào nhà gỗ, cái kia một lớn một nhỏ 2 cô gái nhận ra Cổ Nhi, dồn dập khóc lóc từ dưới đất bò dậy, kêu khóc đem trong thôn tình hình nói ra, các nàng lúc trước bởi vì ở nhà tránh thoát một kiếp, hiện tại trong thôn phần lớn người đều tụ tập tại trong thôn. Đồng thời nhìn dáng dấp giống như là trúng độc, quắn ngã xuống đất. Là Hắc Thủy Ma đạo sư Mạn Đức ngươi ma pháp. Tạp tư trầm giọng nói, xử trí không kịp để phòng dưới hắn độc ma pháp làm vướng tay chân, trúng độc người đem sẽ mất đi tất cả năng lực hoạt động, bất quá phải mở ra hắn ma pháp cũng rất dễ dàng, giết chết hắn là được rồi. Vậy thì dễ làm rồi. Diệp Thùy gật gật đầu, hắn nguyên vốn chuẩn bị lặng lẽ tiến vào trong thôn, thừa dịp bất ngờ công kích tứ vương tử đám người, nhưng bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn lặng lẽ lẻn vào xem ra là không thể nào, hắn nhìn về phía trong thôn phương hướng, đối tiểu hỏa bạn nhóm nói, không có biện pháp, chính diện cứng rắn thép bọn hắn. Chương 153, ta là ai, ta từ chỗ nào đến, ta muốn đến nơi nào đi. Giết chết hai cái này kiếm sĩ cũng không coi vào đâu cao thủ, bọn hắn cho Diệp Thủy mang đến điểm tích lũy cộng lại cũng không quá hơn 70 mà thôi, chân chính lợi hại là Mạch Khẳng Tư, Hắc Kiếm Thị Vệ, Tứ Vương Tử bản thân cũng có khả năng là một cái rất lợi hại ma đạo sư, Tạp Tư đã nói, trên người hắn khả năng chả mang có những gì mạnh mẽ lá bài tẩy. Hiện tại Tứ Vương Tử đoàn người còn có 5 người, Diệp Thủy bên này nếu thanh động tĩnh nhào lớn rồi, vậy dứt khoát liền quang minh tránh đại hướng về Thánh Quang rừng trung tâm đi đến. Diệp Thủy chả cố ý mở ra một bài BG, không có vinh dự hoặc là nhân tính chiến tranh, cho đám người tăng thêm một chút nhiệt huyết BUFF. Lúc này Diệp Thủy phát hiện, loại này quần thể tính BG tại phóng thích thời điểm, nếu như là tổ đội đội viên, tựa hồ hiệu quả càng lớn. Kèm theo đăng đăng trèo lên, đăng 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 âm nhạc, Diệp Thủy một đoàn người đi tới Tứ Vương Tử đám người trước mặt, tại Thánh Quang trong rừng bọn hắn cũng nhìn thấy những kia nặng hắc thủy ma pháp quán ngã xuống đất thôn dân. Những thôn dân này nhìn thấy Diệp Thủy đoàn người bên trong cổ nghi, sắc mặt dồn dập có phần kích động lên. Là các ngươi. Nhìn thấy Diệp Thủy đám người, đặc biệt là chính ôm ở chung với nhau Tạp Tư cùng Ôn Toa, Tứ Vương Tử trên trán trực tiếp liền bạo khởi từng cái gân xanh, cậu nam nữ, các ngươi hôm nay chết chắc rồi ba. Ai ôi. Đại Bỉ lúc này lại là phát hiện cái gì, trong miệng bật thốt lên, đôn béo tóc của ngươi làm sao đều tái rồi. Tiểu cô nương vẫn như cũ chấp nhất cho rằng Tứ Vương Tử chính là nàng khi còn bé biết vị kia Tứ Vương Tử đôn béo. Đương nhiên, ở cái thế giới này tha thứ sắc gì gì đó là không tồn tại, Đại Bỉ cũng không phải cố ý trào phúng, chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Lúc trước Tứ Vương Tử bọn hắn tao ngộ sơn miêu quần, các thôn dân dùng quả chanh có chất lỏng cứu bọn họ, không cẩn thận rồi đã đến trên đầu của hắn, màu xanh lá chất lỏng trực tiếp nhuộm tái rồi tóc của hắn. Bất quá chuyện này đối với Diệp Thủy tới nói cũng thực sự thật là hợp với tình hình. Cha cha, tái rồi mái tóc quả thực chính là đại vũ trụ ý chí. Ta căn bản không nhận thức ngươi. An độ nhân gia tộc gia hỏa. Nghe được Đại Bỉ lời nói, Tứ Vương Tử cắn răng nghiến lợi hô. Đại Bỉ thở dài thở ra một hơi lắc lắc đầu, nghĩ thầm nhất định là chính mình khi còn bé bắt nạt hắn khi dễ quá độc ác, để lại cho hắn quá sâu trong lòng thương tích. Diệp Thủy ánh mắt lúc này nhìn hướng thanh này cắm tại thạch đầu thượng thạch kiếm, cái này to lớn thạch kiếm mơ hồ cùng cổ nhi sử dụng thạch kiếm có phần tương tự. Hoặc là nói cổ ni chính là mô phỏng theo này thanh kiếm đá chế tạo kiếm của mình, nó nguyên bản hẳn là hoàng kim chế tạo thành, nhưng không biết phải chăng là bởi vì thời gian trôi qua nguyên nhân, mặt ngoài bao trùm lên một tầng sắt đá. Vừa vặn Tứ Vương Tử bọn hắn tựa hồ là tại thử nghiệm đánh nát tầng này sắt đá, hiện tại phía trên kia che kín từng đạo vết rạn nứt, mơ hồ có chút hào quang màu vàng nóng từ vết rạn nứt bên trong thấu bắn ra. Các ngươi lại vẫn dám chủ động tới đến trước mặt ta, lần này ta sẽ không lại để cho các ngươi trốn. Tứ Vương Tử lạnh như băng nói ra, Diệp Thủy đoàn người quả thực khiến hắn tàn nhẫn tới cực điểm, hắn quát tầm lên, giết bọn họ cho ta. Lần trước Diệp Thủy tại Tứ Vương Tử đám người làm khó dễ dưới bình yên rời đi, mà lần này nơi này còn có hơn 100 tên bị bọn hắn dùng thế lực bắt ép thôn dân, Diệp Thủy bọn hắn sẽ không đào tẩu, cái kia ở lại chỗ này chiến đấu kết quả là chỉ có tử vong. Hắc Kiếm Thị Vệ mấy ngày trước được cắt nhị ra trọng thương, hắn tựa hồ rất muốn tìm về cái này mặt mũi, trong tay nhấc theo của mình nguyền rủa Hắc Kiếm. Con mắt lạnh lẽo nhìn hướng Đại Bỉ, cái kia hoàng kim nữ kiếm sĩ đây này cho gọi ra người đến, lần này ta sẽ không lại làm cho nàng thực hiện được rồi. Cắt nhĩ ra cũng rất muốn cùng ngươi lại cẩn thận đánh một trận đây này. Đại Bỉ ngay lập tức sẽ lấy ra triệu hoán chìa khóa, mở ra triệu hoán môn, triệu hoán ra khắc kim kiếm sĩ. Tạp Tư nắm của mình đại kiếm đi ra, trầm giọng nói với Diệp Thủy, Tứ Vương Tử giao cho ta. Diệp Thủy nhìn Tứ Vương Tử một mắt, hắn nhìn thấy Tứ Vương Tử đang dùng một đôi cừu hận ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạp Tư. Làm hiển nhiên Tứ Vương Tử cũng đã đem Tạp Tư coi như đúng rồi đối thủ, thế là liền nói, cái kia ngươi cẩn thận một chút. Thật sự cho rằng ta chỉ là một cái không có bất kỳ sức chiến đấu hoàng tộc Vương Tử. Tứ Vương Tử đi hướng Tạp Tư trong miệng nở nụ cười lạnh, hắn triệu hoán ra của mình ma đạo thư. Đây là hắn tiến vào di tích thế giới tới nay lần thứ nhất triệu hoán của mình ma đạo thư. Đó là một quyển màu xanh lục địa ngoài ma đạo thư, muốn so những người khác ma đạo thư có vẻ lớn hơn một chút cũng càng dày một ít. Ngoại nhân không cách nào tỉ mỉ nhìn rõ ràng hắn ma đạo thư tướng mạo, nhưng lại có thể cảm giác được, quyển kia ma đạo thư thoạt nhìn là có phần cũ nát, không là loại kia rách dưới cũ nát, mà phảng phất là sử dụng rất lâu, bìa ngoài cùng trang sách được không ngừng chuyển động đưa tới cổ xưa cảm giác. Quyển này ma đạo thư Diệp Thủy sững sờ, cảm giác thấy hơi quái lạ. Cách Lâm lại kinh ngạc nói, đó là một quyển truyền thừa ma đạo thư. Dựa theo lẽ thường, ma đạo sư sau khi chết ma đạo thư liền sẽ biến mất. Một ít hắc ám tín đồ nữ tu sĩ có thể đem ma đạo thư từ chết đi ma đạo sư trong cơ thể lấy ra, trở thành bìa màu đen ma đạo thư, nhưng hiệp hội phép thuật bên trong có loại phương thức có thể bình yên vô sự từ ma đạo sư trong cơ thể lấy ra ma đạo thư. Ma đạo thư cũng duy trì hết thảy tất cả đặc tính, như vậy ma đạo thư liền bị kêu là truyền thừa ma đạo thư. Truyền thừa ma đạo thư lại có nhị đại ma đạo thư, tam đại ma đạo thư các loại phân biệt. Bởi vì truyền thừa ma đạo thư thượng nguyên bản cũng đã thức tỉnh rồi ma chú, cho nên đạt được truyền thừa ma đạo thư ma đạo sư, tiến bộ hội vô cùng nhanh, sức mạnh cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Có loại thuyết pháp, chân chính mạnh mẽ ma đạo sư sử dụng đều là truyền thừa ma đạo thư. Rất nhiều người liền hoài nghi, Diệp Thủy có thể thức tỉnh ma đạo thư bất quá mấy tháng liền biến được lợi hại như vậy, cũng là bởi vì hắn thức tỉnh ma đạo thư chính là truyền thừa ma đạo thư nguyên nhân. Nhìn thấy Tứ Vương Tử cho gọi ra truyền thừa ma đạo thư, Tạp Tư Vi Vi dừng một chút cứ tiếp tục quyết chí tiến lên hướng về phía Tứ Vương Tử đi tới. Cổ Nhi lúc này cũng mang theo của mình cự đại thạch kiếm, đi hướng đứng ở bên cạnh cái kia âm lãnh ma đạo sư, người có tương tự giã thu trực giác, một mắt liền nhận ra xuất cái này ma đạo sư chính là Tạp Tư trong miệng Hắc Thủy ma đạo sư. Ân, chủ yếu là cái này ma đạo sư trong tay còn tại đi xuống dưới chạy xuống Hắc Thủy. Hiện tại thôn dân chúng độc ngã xuống đất, chỉ cần giết hắn là có thể giải cứu các thôn dân. Cắt Nhi ra sông hướng Hắc Kiếm thị vệ. Diệp Thủy quay đầu để Ôn Toa cùng Lôi Toa cẩn thận một chút, sau đó hắn đi hướng Mạch Khẳng Tư. Không nghi ngờ chút nào, sử dụng lệnh băng ma pháp Mạch Khẳng Tư là Tứ Vương Tử đoàn người bên trong người lợi hại nhất một trong, hắn không phải là lúc trước được Diệp Thủy, Cổ Nhi tùy tiện liền giết chết cái kia hai cái kiếm sĩ loại kia tiểu nhân vật, nếu đổi lại là bắt thăng cấp lúc trước Diệp Thủy, khả năng chả thật không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn có đầy đủ tự tin có thể giết chết hắn. Mạch Khẳng Tư nhìn thấy hướng mình làm tới Diệp Thủy, già nua gương mặt thượng lộ ra một bộ không biết tự lượng sức mình xem thường biểu lộ. Trước đó hắn được Diệp Thủy cho gọi ra cự long công kích một cái xử trí không kịp đề phòng, trên người bị ngọn lửa phun đến, mái tóc cũng đốt không ít, này làm cho hắn đối Diệp Thủy cũng lòng tràn đầy oán khí, hiện tại hắn cho gọi ra ma đạo thư đến, chuyển động trang sách, một cái mạnh mẽ băng hàn ma chú tùy theo phong thích mà ra. Hàn băng cao cấp ma chú, hàn băng nữ hoàng pháo đài. Một tòa lệnh băng ngưng tụ pháo đài trong nháy mắt ngưng tụ tại Diệp Thủy thân thể bốn phía. Đây là một loại cầm cố ma chú, lúc trước hắn từng dùng cái này ma chú vây khốn Diệp Thủy đám người, nhưng tiếp lấy đã bị Diệp Thủy cho gọi ra cự long phá tan rồi cầm cố. Lần này Mạch Khẳng Tư chuẩn bị dở lại cho cũ, bức bách Diệp Thủy cho gọi ra cự long, hắn đã nghĩ kỹ đối phó cái kia long phương thức. Nhưng mà, Diệp Thủy bây giờ đã không cần long bảo để phá trừ cái này ma chú rồi. Hủy diệt hệ trung cấp ma chú, sức sống toàn khai. Kèm theo cộc 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 đi, âm thanh. Hàn băng ngưng tụ trên thành bảo từng cái vết rạn nứt xuất hiện, tòa kia nhìn lên kiên cố vô cùng pháo đài tùy theo liền biến thành một đống vụn băng sụp đổ trên mặt đất. Diệp Thủy thân ảnh xuất hiện tại Mạch Khẳng Tư trước mặt, hai cái tay mỗi một cánh tay trên cánh tay đều ngưng tụ ra một cái sáu cái nòng súng ra đặc lâm súng máy, đang tại bắn phá bốn phía hàn băng, đồng thời một ít ánh lửa bắn về phía Mạch Khẳng Tư. Mạch Khẳng Tư vội vàng tại trước mặt chính mình ngưng tụ ra một mảnh tường băng, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi, đây là cái gì cổ quái ma chú? Làm Mạch Khẳng Tư trước mặt hàn băng vách tường đổ nát, Diệp Thủy thân ảnh cũng đã tiêu thất vô tung, hắn tiến vào ám ảnh tiềm hành trạng thái, chính tiềm phục tại Mạch Khẳng Tư bên người. Tứ Vương Tử bên này tổng cộng 5 người, Tứ Vương Tử, Hắc Kiếm thị vệ, Hắc Thủy ma đạo sư, Mạch Khẳng Tư, còn có cái cuối cùng, đó là một cái dáng dấp yêu mị nữ ma đạo sư, thân thể nàng bao vây tại áo bào đen bên trong, tại những người khác triển khai thời điểm chiến đấu, thân thể nàng chập chờn hướng đi đứng chung một chỗ lại bị Lôi Toa, Ôn Toa, Cách Lâm bốn người. Nhìn thấy người này đi tới, Cách Lâm ngay lập tức sẽ một bộ anh hùng khí khái đứng dậy, hắn biết hiện tại đại bị các loại ba nữ tử cũng không có quá nhiều sức chiến đấu, cho nên giải quyết cái này nữ ma đạo sư chính là của hắn đối thủ, vừa đi về phía nữ ma đạo sư, hắn một bên triệu hoán ra của mình viên gạch, ngươi không nên tới, ta nhưng là rất lợi hại. Có đúng không nữ ma đạo sư phát ra mềm mại đáng yêu thanh âm, sau đó chậm rãi mở ra trên người trường bào. Trường bào lướt xuống, Cách Lâm động tác nhất thời liền cứng ngắc xuống đến. Bởi vì nữ ma đạo sư bên trong chẳng có cái gì cả mặc, đương nhiên, cái kia cũng không phải cỡ nào tươi đẹp hình ảnh, bởi vì nàng trên người khắc đầy từng cái hoa văn, có loại khác loại trí cực quái lạ cảm giác, nữ ma đạo sư triệu hoán ra của mình ma đạo thư, đó là một quyển màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, người phát ra tràn đầy mê hoặc âm thanh, ngươi xem ta đẹp không ngươi trả nhẫn tâm đánh ta ư. Tinh thần ma pháp đầu độc. Cái này nữ ma đạo sư là một cái tinh thần ma đạo sư. Chỉ là của nàng ma đạo thư là kém nhất màu trắng bề ngoài, này cực lớn đã hạn chế của nàng ma pháp tài năng, cho nên vì bù đắp chính mình ma pháp sức mạnh không đủ, người tại trên người mình khắc đầy nắm giữ tăng cường hiệu quả hình xăm, kết hợp của nàng tinh thần ma chú, để sức mạnh của nàng đạt được cực lớn tăng mạnh, cũng là bởi vì này, làm cho nàng đã trở thành trong phong nham thành đáng sợ nhất tinh thần ma đạo sư một trong. của nàng tinh thần ma pháp không những đối với nam nhân sử dụng, đối với nữ nhân thậm chí dã thú cũng có lực sát thương rất lớn. Cách Lâm thân thể phảng phất hoàn toàn hóa đá, cợt mờ nở, đối thủ thật mạnh mẽ. Nhìn thấy Cách Lâm thân thể ngây dại ra, Đại Bỉ khuôn mặt nhỏ kinh hãi, Cách Lâm ngươi có được hay không? Cách Lâm chật vật nghiêng đầu lại, nhìn về phía Đại Bỉ, giơ ngón tay cái lên, các ngươi yên tâm, ta sẽ không khuất phục tại của nàng mê hoặc bên dưới. Lúc nói chuyện, dưới mũi hai đạo máu mũi liền vèo một tiếng chảy ra. Đại Bỉ, Lôi Toa, Ôn Toa. Cợt mờ nở, nay còn chưa có bắt đầu chiến đấu Cách Lâm liền quỳ. Ẩm. Một đóa băng hoa đột nhiên trên đất nở rộ. Kèm theo này đóa băng hàn đóa hoa, Diệp Thủy ẩn náu tại trong bóng tối thân thể đột nhiên bị bức bách đi ra, thân thể lùi hướng về phía mấy mét bên ngoài địa phương, hắn tiến vào ám ảnh tiềm hành tiềm phục tại Mạch Khẳng Tư bên người, tùy thời công kích hắn, mà khi hắn vừa vặn tới gần Mạch Khẳng Tư, lại đột nhiên cảm nhận được hàn ý từ dưới đất bay lên, trong nháy mắt đưa hắn ép ra. Ám ảnh ma pháp đối với ta không hề có tác dụng. Mạch Khẳng Tư cười gần nhìn về phía Diệp Thủy, trên đất băng hoa là của hắn ma chú. Băng hoa chi phòng, thi triển cái này ma chú, bất kỳ tới gần thân thể hắn nhất định phạm vi tồn tại đều sẽ chịu đến đột nhiên nở rộ băng hàn đóa hoa công kích, không thể tới gần người. Nhưng mà nghe được Mạch Khẳng Tư lời nói, Diệp Thùy lại bật cười, bất quá đã đủ rồi. Đủ rồi, Mạch Khẳng Tư sững sờ. Diệp Thùy cười nhìn về phía chính mình ánh mắt ma đạo thư, hiện tại ma đạo thư trên màn ảnh chính là hệ chặt giới diện, vừa vận ám ảnh tiềm hành tiếp cận Mạch Khẳng Tư. Hắn cũng không hề hy vọng có thể thành công dựa vào đánh lén liền giết chết cái này mạnh mẽ ma đạo sư, mà là vì có thể tiếp cận hắn, để mã hai chiều soạt mặt thêm vào hắn ngoại trạng, mã hai chiều soạt mặt là có khoảng cách nhất định hạn chế. Hiện tại Mạch Khẳng Tư đã là Diệp Thùy hệ chặt bạn tốt. Ngươi đang dở trò quỷ gì? Mạch Khẳng Tư quát to một tiếng, liền chuẩn bị hướng về Diệp Thùy thi triển công kích ma chú. Nhưng mà, Mạch Khẳng Tư thân thể vừa dừng lại, trong đầu đống nhiên đã tuôn ra rất nhiều xấu hổ khó mà nói nên lời sự tình. 5 tuổi thời điểm đái dầm bị người cười nhạo, lúc 13 tuổi nhìn lén người khác rửa giấy bị tóm lấy, 17 tuổi thời điểm muốn gia nhập một nhà ma pháp công hội lại bị đối phương trào phúng thực lực quá yếu hung hăng nhục nhã. Từng kiện xấu hổ hắn đã rất lâu chưa có trở về nhớ tới sự tình, đột nhiên liền một mạch trào vào trong lòng, khuôn mặt tùy theo như là đại cô nương như thế đỏ lên. Nguyên rủa biểu lộ ma pháp, thẹn thùng. Ngươi làm cái gì? Cái cảm giác này chỉ sinh ra bất quá mấy giây liền biến mất rồi. Nhưng Mạch Khẳng Tư vẫn như cũ giật nảy cả mình. Đây là của ta ma pháp. Diệp Thùy nhàn nhạt mỉm cười. Ma pháp đây là cái gì quái lạ ma pháp? Mạch Khẳng Tư quát to một tiếng, lần nữa xông hướng Diệp Thùy. Nhưng mà, sát theo đó một loại cực kỳ xa suốt phảng phất không muốn vì người cảm giác liền xuất hiện tại trong lòng hắn, thân thể của hắn lần nữa cương cứng, trong lòng không nhịn được tuôn ra một loại ý nghĩ, làm người mệt mỏi quá, nếu như ta là một cây đại thụ là tốt rồi, làm một cái cây nấm cũng không tệ. Nguyên rủa biểu lộ ma pháp, xa suốt. Mạch Khẳng Tư tức giận kêu to lên, quyết định yếu thi triển chính mình mạnh mẽ công kích ma chú. Nhưng là loại kia cổ quái cảm giác khó hiểu lại một lần nữa trào vào trong lòng hắn, lần này hắn đột nhiên trở nên vô cùng phiền muộn, một ít trước đây chưa bao giờ nghĩ tới triết học vấn đề xuất hiện tại trong đầu của hắn, ta là ai, ta từ chỗ nào đến, ta muốn đến nơi nào đi. Nguyên rủa biểu lộ ma pháp, phiền muộn. Mạch Khẳng Tư ý thức chiến đấu nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Hắn cực lực muốn thoát khỏi buồn bực trong lòng cảm giác, nhưng là liền trong lòng hắn những kia quái lạ tâm tình lui bước thời khắc, một loại cực lớn cảnh kỳ đột nhiên xuất hiện tại trong lòng hắn, hắn thay đổi sắc mặt muốn phải làm những gì, lại đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Ầm. Bên trái của hắn nơi bả vai trực tiếp huyết nhục tung tóe, cánh tay cũng thuận theo bị quăng bay ra ngoài. Tinh hỏa đánh giết. Vươn ngón tay Diệp Thùy, bày một cái khóc khóc bột, đầy mặt mỉm cười nhìn hắn. Hệ chặt nguyên rủa biểu lộ bao quả nhiên rất tiện dụng ôi. Chương 154, xin lỗi, ta còn là càng yêu thích La Lụy một ít. Liên ở Diệp Thùy dùng chớ chú ma pháp trọng thương Mạch Khẳng Tư thời điểm, anh Linh Mâu nhiều chính nhất mặt kích động đứng ở đó chút chúng độc thôn dân trước mặt. Thánh quang rừng các thôn dân quán ngã xuống đất, nhìn lên thập phần thê thảm, trong miệng mũi không ngừng chảy ra tiên huyết, hấp hối, rất nhiều người cũng đã hôn mê, chỉ có một ít nguyên bản thể phách liền thập phần cường tráng người còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhưng cũng không có bất kỳ hành động sức mạnh. Bọn hắn nhìn xem cái kia đi tới trước mặt mình mập mạp, lộ ra có chút kỳ quái biểu lộ. Tuy rằng thánh quang rừng cư dân có vài ngày thật, nhưng không phải người ngu, rõ ràng Diệp Thùy đoàn người không phải người xấu là tới giúp bọn họ, Cổ Ni cũng đi cùng với bọn họ, chỉ là này cái mập mạp để cho bọn họ cảm giác thấy hơi kỳ quái, hắn cái kia một bộ kích động muốn khóc bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi khỏe, ta là các ngươi tổ tiên, sau đó mập mạp nói chuyện. Đánh giám. Thôn dân bên trong một lão giả khẩu bên trong lập tức la lớn, hắn là trưởng lão, tổ tiên ở trong lòng bọn hắn có không hề tầm thường vị trí, cho dù Diệp Thủy đám người bọn họ là cứu trợ ân nhân của bọn hắn, cũng quyết không cho phép bọn hắn làm bẩn tổ tiên hào quang hình tượng. Chẳng những là trưởng lão, còn lại mấy cái tỉnh táo người cũng đều lộ ra tức giận biểu lộ. Mập mạp đây quả thực là đang làm nhục tín ngưỡng của bọn họ. Mập mạp nhất thời cũng lên, chỉ mình nói, các ngươi nhìn xem dáng dấp của ta, ta thật là các ngươi tổ tiên. Các ngươi lẽ nào không có lưu truyền tới nay tổ tiên là hệ nở dáng ra sao? Không, hắn nhìn xem người trưởng lão kia, con mắt đột nhiên sáng lên một cái, ai nha, ngươi là cổ ni đời trước dũng sĩ từng tới Thánh Sơn bên kia gặp ta còn nhớ ngươi khi còn trẻ dáng dấp. Tổ tiên là một người cao lớn anh tuấn nam nhân, nắm giữ cái thế khí phách, làm sao cũng không khả năng là ngươi loại này mập mạp. Một người tức giận hô. Trưởng lão cũng gật gật đầu, không sai, trên người ngươi khôi giáp đích thật là tổ tiên ăn diện, bất quá nói đến khí độ ngươi so với tổ tiên còn kém xa, huống hồ tổ tiên một mực canh gác tại Thánh Sơn, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Bên trong ngọn Thánh Sơn ma quái đã bị giết chết rồi, cho nên ta mới trở về. Mập mạp vội vàng giải thích, hắn nguyên bản canh gác mấy trăm năm, tính cách cũng đã trở nên vô cùng ổn chuẩn cùng thành thục. Nhưng đại bị đưa hắn biến thành anh linh, ngưng tụ thân thể của hắn khiến hắn biến thành ban đầu tiến vào di tích bên trong thế giới bộ dáng. Điều này cũng đem tính cách của hắn biến trở về lúc đầu trạng thái. Đương nhiên, hắn có sức mạnh không sẽ cải biến. Hắn nghĩ tới điều gì liền tiếp tục nói đến các ngươi khả năng không tin, Thánh Sơn nhưng thật ra là một cái cự long tại 5.000 năm trước một dội phân. Làm càn. Ngươi không nhưng sỉ nhục chúng ta tổ tiên, lại vẫn sỉ nhục chúng ta Thánh Sơn. Trường lão cũng là bạo tinh khí. Dây rùa muốn từ dưới đất bò dậy, dáng dấp kia ngược lại là so với lúc trước vừa vặn chúng độc chỉ là còn muốn phẫn nộ rồi. Ta thật là các ngươi tổ tiên mâu nhiều một mặt khẩn trương trong miệng vội vã nói, không lưng đồ thị hình chiếu đi đỡ trưởng lão. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tạp tư thân thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái liền đánh tới mâu nhiều trên người, mâu lắm lời bên trong ai ôi một tiếng, lấy ngã gục tư thế liền ngã chổng vó trên mặt đất. Và bay đến tạp tư lại là không bị thương chút nào cấp tốc từ trên mặt đất nhảy lên. Quay đầu nhìn mâu nhiều một mắt, biểu lộ hơi run run, cảm tạ ha nói như vậy một câu, hắn cứ tiếp tục cơ múa đại kiếm xông hướng Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử sức mạnh có phần vượt quá tạp tư tưởng tượng. Hắn cảm giác được xuất Tứ Vương Tử vẫn là trung cấp ma đạo sư, nhưng hắn ma chú lại sử dụng thập phần thành thạo, uy lực mạnh mẽ, này không quan hệ thiên phú, chỉ là bởi vì Tứ Vương Tử ma đạo thư mạnh mẽ quá đáng rồi. Truyền thừa ma đạo thư chỉ có cực ít mấy người mới có tư cách thức tỉnh ma đạo thư. Trong truyền thuyết cái kia 12 cái cường đại nhất ma đạo sư, số tử vi thập nhị vương, bọn hắn ma đạo thư mỗi một bản đều có một người cao như vậy, những kia ma đạo thư liền đều là truyền thừa không biết bao nhiêu đời truyền thừa ma đạo thư. Tứ Vương Tử đương nhiên không đạt tới loại cấp bậc đó, nhưng là so với bình thường cao cấp ma đạo sư chả phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi, hắn ma đạo thư là thổ hệ, nhìn thấy tạp tư xông lại, Tứ Vương Tử hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, khắp nơi cắt bụi bay bổng lên trên không trung ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Một cái liền đem tạp tư nắm ở trong tay. Thổ hệ trung cấp ma chú, sạn chi nắm. Con kia đất cắt ngưng tụ bàn tay cầm lấy tạp tư, đem tạp tư nhấc lên giữa không trung, hắn đầy mặt lệ khí, quay đầu lại vừa vặn thấy đứng ở đằng xa Ôn Toa lộ ra một bộ lo lắng biểu lộ, muốn đi qua hiệp trợ tạp tư lại bị Lôi Toa bắt được cánh tay, này làm cho Tứ Vương Tử nhất thời càng cho hơi vào hơn phận rồi, ghê tởm tiện nhân. Hắn miệng quát to một tiếng, bàn tay lập tức nắm chặt, không trung đất cắt bàn tay cũng thuận theo nắm chặt. Dường như muốn đem tạp tư cứ như vậy cho bắt thành thịt nát. Nhưng kèm theo tạp tư một tiếng giống to, kiếm khí tứ tán, cho bụi trên không trung sụp đổ, tạp tư phá tan rồi đất cắt bàn tay, vung vẩy đại kiếm từ không trung rơi xuống. Đại kiếm trung cấp kiếm kỹ, Cuồng Phong Trảm. Ầm ầm. Tứ Vương Tử dưới chân địa phương xuất hiện một cái to lớn khe rãnh, nhưng lại đã không có Tứ Vương Tử hình bóng, mặt đất một chỗ nhô lên chính đang nhanh chóng chạy trốn hướng về nơi khác, đây là thổ hệ trung cấp ma pháp thổ độn, đống đất nổ tung. Tứ Vương Tử từ dưới đất nhảy ra, hắn đầy mặt âm lãnh vô vô bụi đất trên người, nhìn về phía tạp tư ánh mắt càng là không nói ra được các độc. Tứ Vương Tử rất ít hướng về người khác biểu diễn của mình ma pháp, cũng không phải là yếu cố ý ẩn giấu thực lực, mà là hắn chán ghét thổ hệ ma pháp, hắn ưa thích là hỏa hệ ma pháp tuyệt sát, lôi hệ ma pháp bá đạo, phong hệ ma pháp tiêu sái, nhưng là thổ hệ ma pháp dưới cái nhìn của hắn là dơ bẩn đồng thời hạ đẳng, nhưng là lên trời lại một mực khiến hắn lĩnh ngộ thổ hệ ma pháp. Hắn chuyển động ma đạo thư trang sách, đất cắt bắt đầu không ngừng tại bên cạnh hắn phi dương, một cái cao tới 5 mét dữ tợn, xấu xí cự nhân cấp tốc ngưng tụ mà thành, Tứ Vương Tử chính đứng ở đó cái cắt đất cự nhân trên bờ vai, hắn có thể tùy ý khống chế cái này cự nhân tất cả hành động, giống, cắt đất trong miệng cự nhân phảng phất phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, cơ múa to lớn nắm đấm đập về phía tạp tư. Thổ hệ trung cấp ma chú, thổ cự nhân. Ầm ầm. Tạp Tư cấp tốc trốn hướng về một bên, đại địa tại cự nhân một đòn dưới kịch liệt run rẩy, mà chịu đến một kích này xung kích, Tạp Tư thân thể trên mặt đất chợt đi cách xa mấy mét mới dừng lại. Cái này cắt đất cự nhân cũng không phải bình hoa di động, mà là một cái chính thức có được lực lượng cường đại cự nhân. Khi thấy cự nhân lần nữa vung vẩy nắm đấm phát khởi công kích, Tạp Tư trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, thân thể nhảy lên một cái. Hắn là chém xuống lốc xoáy kiếm sĩ. Mạnh mẽ vô cùng kiếm khí từ trên đại kiếm phát tán ra, không sợ hãi, chém về phía cái kia chính tiến sắt từng bước mà đến cự nhân. Tại Tạp Tư cùng Tứ Vương Tử cắt đất cự nhân dây dừa thời điểm, Cổ Nhi lúc này lại cả người vô lực quỳ rạp xuống đất dưới, thạch kiếm cắm ở bên cạnh nàng, chống đỡ lấy người không có ngã xuống, trong miệng của nàng cùng mũi đang có ba tiên huyết không khô dưới. Hắc Thủy Ma đạo sư Mạn Đức ngươi cười lạnh đứng ở trước mặt của nàng, nói đến năng lực chiến đấu, Cổ Nhi mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng tiểu cô nương này thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là ghim hắn như vậy nắm giữ thủ đoạn âm hiểm ma đạo sư, làm dễ dàng liền rơi vào bẫy của hắn. Cổ Nhi dưới thân, từng cái màu đen tiểu xà chính đang không ngừng ngọ ngoại, có mấy cái đã quấn đã đến Cổ Nhi trên đùi. Đây là hắc thủy ma pháp, ám ảnh chi xà. Ám ảnh cùng thủy hệ chỗ dung hợp mà thành độc thủy hắc xà, hội lặng yên không tiếng động lẻn vào đến địch nhân bên người, cắn vào đối phương phóng thích độc tố. Hiện tại Cổ Nhi đã trúng Mạn Đức ngươi hắc thủy ma pháp chi độc. Nhìn xem Cổ Nhi cái kia quật cường bất khuất khuôn mặt nhỏ, Mạn Đức ngươi lộ ra mấy phần kính phục đến, ngươi thể phách thật sự rất cường đại, nếu như đổi thành là còn lại kiếm sĩ cùng ma đạo sư, chịu đến ta nhiều như vậy rắn độc công kích ngay lập tức sẽ đánh mất ý chí, không nghĩ tới ngươi còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Ân. Trong khi nói chuyện, hắn biểu lộ hơi kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy Cổ Nhi tuy rằng nhận lấy so với những thôn dân khác càng thêm mãnh liệt độc tố, giờ khác này lại như cũ quật mạnh đỡ cự kiếm đứng lên, hai chân run không ngừng. Chống đỡ lấy thân thể của nàng, trên mặt không sợ hai chút nào đồng thời tức giận nhìn xem Mạn Đức ngươi. Hừ. Mạn Đức ngươi trong lòng dâng lên một loại linh cảm không lành, bị hắn độc tố tập kích kẻ địch hắn thông thường sẽ không còn có bất kỳ lo lắng, nhưng cái này Cổ Nhi lại là ngoại lệ, dã nhân chính là dã nhân, có thể tê liệt một con tứ cấp ma thú độc tố dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn tê liệt hành động của nàng năng lực, bất quá này không thể thay đổi cái gì, bất kể như thế nào, Cổ Nhi đều sẽ không có bất kỳ lại chiến đấu sức mạnh. Hắn cấp tốc vọt tới Cổ Nhi trước mặt, một cái bóp lấy Cổ Nhi yết hầu, trong tay dùng sức, làm một cái ma đạo sư Mạn Đức ngươi, khí lực lại quá mức bình thường to lớn, Cổ Nhi xinh xắn thân thể nhất thời liền bị quăng bay ra ngoài, ầm một tiếng đụng nát một gian căn phòng vách tường, ngã tiến vào. Mạn Đức ngươi lật ma đạo thư hướng về cái kia giữa căn phòng đi tới, không ai có thể đối kháng của ta độc tố, tiểu cô nương, ngươi cũng không thể lấy. Bước tiến của hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì cái kia phá nát căn phòng trong, một trận thanh âm cổ quái truyền ra. Cẩn thận nghe, cái kia giống như là ăn đồ ăn thanh âm. Mạn Đức ngươi nghi ngờ nhìn về phía phòng xá bên trong, phát hiện phòng này là thánh quang rừng cư dân dùng để tổn trữ thức ăn địa phương, bên trong trưng bày từng cái tiêu căng, mặt trên để rau dưa, trái cây, còn có phơi khô thịt nướng, ướp muối thịt khô. Mà ở phòng xá chính giữa, lúc trước đánh vỡ vách tường trên phế tích, tên là Cổ Nhi tiểu cô nương chính ngồi ở chỗ đó, trong tay nàng ôm một cái to lớn chân thú, không ngừng gặm cắn, con thú kia chân thập phần to lớn. Làm thành chân giò hun khói hình thức, Cổ Nhi từng ngụm nuốt, trong thời gian ngắn như vậy cũng đã gặm được gần một nửa căn, đồng thời, Cổ Nhi nguyên vốn có chút màu xám đen gương mặt đang nhanh chóng khôi phục màu máu, trong lỗ mũi tiên huyết phảng phất cũng đình chỉ chảy. Xôi. Mạn Đức ngươi trong lúc nhất thời có phần mộng bức. Cổ Nhi cũng đã đứng lên, mang theo cái kia chân thú. Trưởng lão chưa bao giờ để cho ta đi vào nơi này chân giò hun khói là ta thích ăn nhất đồ vật rồi. Cổ Nhi một bên ngoác miệng nhai nuốt vừa nói. Người phảng phất dựa vào ăn đồ ăn, chống lại được trên người độc tố. Đây là kẻ tham ăn sức mạnh. Ăn no rồi cái bụng, ta sẽ không sợ người độc á. Cổ Nhi một bên gặm chân giò hun khói, một bên đem mặt khác hai cái chân giò hun khói kẹp ở dưới cánh tay mặt, hướng về phía ngoài phòng đi tới. Cái kia một cái chân giò hun khói phân lượng thật giống như so được với nửa cái nàng được chứ. Ầm ầm. Một bên khác, một cái thân thể cao lớn chỉnh bị quật bay ra ngoài va sụp một tòa phòng xá. Đó là đại bị triệu hoán anh linh. Tức giận thằng hề tức giận từ phòng xá phế tích bên trong nhảy lên, trong miệng phát ra từng tiếng giống to, cơ múa nắm đấm liền phải tiếp tục đi công kích cái kia tinh thần ma đạo sư. Đối mặt cái này sử dụng quái lạ mê hoặc ma pháp ma đạo sư, Nam Nhi nhiệt huyết cách lâm trước tiên cũng đã quỳ, cho nên đại bị không thể làm gì khác hơn là nên chiến. Người hiện tại không có cách nào cho gọi ra thành niên bản kỳ kỳ, nhưng cho gọi ra tức giận thằng hề ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là... Nhìn xem phẫn nộ thằng hề nhằm phía tinh thần ma đạo sư, sau đó tại tinh thần ma đạo sư trước mặt 2-3 mét địa phương đột nhiên liền đứng vững thân thể, tiếp lấy quay đầu dựa vào một cây đại thụ đâm đến, đại bỉ có phần xấu hổ bưng kín mặt của mình. Tức giận thằng hề chỉ có hài tử tâm trí, nhưng vẫn như cũ không cách nào miễn dịch cái này tinh thần ma đạo sư mê hoặc. Giống giống ba. Tức giận thằng hề từ bên cây nhảy lên, lung lay đầu sau, cứ tiếp tục làm ra một bộ chỗ sung yếu hướng về tinh thần ma đạo sư dáng dấp. Đại bỉ vội vàng phất phất tay, được rồi, ngươi đi nhanh lên, đừng cho ta thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế là tức giận thằng hề không cam lòng giống giận, về tới anh linh thế giới. Tinh thần ma đạo sư cười cười rất quyến rũ, liền lắc eo đi hướng đại bỉ, lôi toa, ôn toa bên này. Chờ một chút, ta còn không bị đánh bại cách lâm mang theo viên gạch ở một bên đứng lên nói ra. Tinh thần ma đạo sư quay đầu nhìn lại, hướng hắn đưa ra một nải hôn gió. Thế là cách lâm dưới chân mềm nhũn, một bên phun mạnh máu mũi liền lại co quắp ngược lại dưới mặt đất. Thực sự là không một chút nào tin cậy. Xem ra chỉ có thể triệu hoán kỳ kỳ rồi. Đại bỉ trên trán cũng có chút mồ hôi, trong miệng nhẹ giọng nói ra, người tuy rằng có thể triệu hoán hai cái anh linh, nhưng tạm thời không thể cùng lúc triệu hoán cắt nhĩ ra cùng với thành niên kỳ kỳ, nhưng bây giờ người yếu thử một lần rồi. Liên ở tinh thần ma đạo sư đi tới đại bỉ trước mặt cách xa mấy mét thời điểm, kèm theo thánh khiết hào quang, nữ vũ thần kỳ kỳ ngăn ở trước mặt nàng. Tinh thần ma đạo sư vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Kỳ kỳ, thành niên kỳ kỳ trong miệng quát to một tiếng, vung vẩy kiếm quang, ngay lập tức sẽ muốn giết hướng về tinh thần ma đạo sư. Nhưng mà, theo sát ba một tiếng, thành niên nữ vũ thần thân thể liền co lại biến thành tiểu hài tử dáng dấp, trong tay kiếm quang cũng biến thành phảng phất tiểu hài món đồ chơi vậy bỏ túi tiểu kiếm. Kỳ kỳ vung vẩy hai lần trong tay tiểu kiếm, ngửa đầu nhìn xem tinh thần ma đạo sư, lại cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể, kỳ kỳ, hơi có chút khủng hoảng tiếng kêu, quay đầu liền hướng đại bỉ bên người chạy. Đại bỉ, thất sách, xem ra ngươi anh linh không được chứ. Tinh thần ma đạo sư lắc eo, tiếp tục chậm rãi đi hướng đại bỉ. Nhưng vừa lúc đó, cách lâm lại ngoan cường đứng lên, hắn vọt tới đại bỉ đám người trước mặt, dùng sức xoa xoa dưới mũi tiên huyết, ánh mắt lánh khốc nhìn xem tinh thần ma đạo sư. Mà tinh thần ma đạo sư nụ cười trên mặt càng đậm, người dùng thanh âm quyến rũ nói với cách lâm, ta mệt mỏi quá, không bằng ngươi thay ta giết chết các nàng có được hay không, nếu như ngươi giúp ta giết bọn hắn, ta sẽ hảo hảo khao ngươi một cái nha. Nghe được lời của nàng, cách lâm trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia dại ra, chậm rãi giơ lên trong tay viên gạch, xoay người nhìn hướng đại bỉ đám người. Cách lâm, ngươi tỉnh lại đi. Đại bỉ liền vội vàng nói, có phần kính uy liếc mắt nhìn cách lâm trong tay viên gạch. Lôi toa cùng ôn toa đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Kỳ kỳ tiểu nữ vũ thần trốn ở đại bỉ bên người, âm thanh tựa hồ có chút sợ hãi hô. Sau đó, viên gạch từ trên trời giáng xuống. Ẩm. Lại là thông qua truyền tống một cái rơi xuống tinh thần ma đạo sư trên đầu. Tinh thần ma đạo sư thân thể nhất thời run rẩy, liếc mắt thân thể sáng ngời lên. Này, không thể, ngươi tại sao có thể thoát khỏi, của ta đầu đầu. Xin lỗi, ta còn là càng yêu thích la lị một ít. Cách lâm triệt để khôi phục tình hình. Trong tay mang theo viên gạch rất nghiêm túc nói cho tinh thần ma đạo sư. Phù phù, tinh thần ma đạo sư ngửa mặt ngã trên mặt đất. Ân, đây là yêu thích tiểu lò ly thắng lợi. Chương 155, từ trước tới nay kinh khủng nhất cuồng bạo anh linh, Ma Sơn. Cách lâm một viên gạch đánh cho bất tỉnh phóng thích đầu độc tinh thần ma đạo sư. Ma đạo sư tố chất thân thể đa số so sánh suy nhược, cách lâm viên gạch lại là thông thần, không có sai sót, này một viên gạch đi xuống đừng nói đưa cái này nữ ma đạo sư nện ngất. Chính là trực tiếp đập chết cũng là có khả năng. Nhìn thấy ngã trên mặt đất nữ nhân, cách lâm còn có đại bỉ, lôi toa, ôn toa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngồi tại mặt đất thở dốc. Tiểu nữ vũ thần kỳ kỳ nhìn thấy nguy cơ giải trừ, thở phào nhẹ nhõm tựa như từ đại bỉ phía sau đi vòng đi ra, đi tới người phụ nữ kia bên người, xích quả bàn chân nhỏ rầm 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 hướng về trên người nữ nhân kia đạp, trong miệng chả phát ra từng tiếng có chút khí thế kỳ kỳ tiếng kêu, dáng dấp kia đến là cùng một cái chân chính tiểu cô nương giống nhau như lúc. Người tựa hồ rất chán ghét nữ nhân này. Đại bỉ cũng chán ghét nữ nhân này, chiến đấu này phương thức thật không biết xấu hổ, ngực trả lớn như vậy. Chỉ bất quá tiểu nữ thần hiện tại cái bộ dáng này thật ra khiến người có chút kỳ quái, kỳ kỳ mặc dù có tiểu hài tử thiên tính, bất quá người không phải là một cái kẻ nhát gan, trước đó gặp phải sử đồ loại cấp bậc đó khủng bố đồ vật nàng đều dám vọt thẳng đi tới thì làm, nhưng bây giờ chỉ là đối mặt cái này ma đạo sư. Người lúc trước hướng về đại bỉ chân một bên chạy là cái có ý gì, nhất định là tiểu cô nương được cái này trên người vẽ đầy hình xăm xích quả đại tỷ tỷ cho dọa hỏng rồi. Cái này tinh thần ma đạo sư ma pháp kỳ thực cũng không tính quá lợi hại, nhưng nàng thông qua trên người mình hình xăm đến thích thả ma pháp, tăng lên cực lớn uy lực, không nói cách lâm cái này nam nhi nhiệt huyết trong nháy mắt chúng chiêu, coi như là đại bỉ, lôi toa những cô bé này cũng có chút cầm giữ không được rồi, tuyệt đối hung hiểm tới cực điểm. Đại bỉ quay đầu nhìn về phía cách lâm. Tên đáng thương, máu mũi vừa vặn không biết chảy ra bao nhiêu, người cười tán dương, đúng vậy, ngươi dĩ nhiên có thể thoát khỏi nữ nhân này khống chế, xem ra ngươi ý chí cũng rất cường đại nha, không hổ là theo chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm giả. A Cách Lâm có phần hư nhược mà cười cười, hắn cảm giác chả cảm giác một trận đầu nặng gốc nhẹ, thân thể không còn chút sức lực nào, đây là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Lúc này, còn tại vung vẩy bỏ túi tiểu kiếm đứng ở tinh thần ma đạo sư bên người tiểu nữ vũ thần vừa vặn quay đầu nhìn sang, đụng chạm lấy Cách Lâm ánh mắt, tiểu nữ vũ thần cười ngọt ngào cười, chít chít, cảm tạ, ngươi. Nói chi vậy, đây đều là ta phải làm, nữ nhân này nếu là đối thủ của ta vậy ta liền nhất định phải giải quyết người. Ta Cách Lâm ngay lập tức sẽ như là đánh máu gà như thế nhảy lên nói ra, đáng tiếc vừa mới nói mấy câu nói cũng bởi vì mê mội nguyên nhân lại đặt mông té xuống đất, váng đầu chầm chầm còn kém trực tiếp té xỉu. Lôi Toa vội vàng đứng lên nói, ngươi vừa vặn chảy nhiều máu như vậy, chớ lộn xộn rồi, ta giúp ngươi khôi phục một ít lại nói. Vừa nói, một bên nhìn xem Cách Lâm, lại nhìn xem bên cạnh Kỳ Kỳ, biểu lộ ra một vệ bừng tỉnh, chà chà. Liên ở Lôi Toa bắt đầu giúp Cách Lâm khôi phục thời điểm. Thánh quang trong rừng còn lại mấy trận chiến đấu cũng đều đã đi tới gây cấn tột độ trạng thái. Bởi vì bổ sung đầy đủ đồ ăn mà không lại kinh hãi độc tố cổ nhi, chính cơ múa cự đại thạch kiếm truy kích hát thủy ma đạo sư mạn đức ngươi. Diệp Thúy nơi này cũng bởi vì đánh nát mạch khẳng tư một cái cánh tay mà hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không ngừng du tẩu hướng mạch khẳng tư phóng thích ma chú. Cái này băng hàn lao ma đạo sư hiện tại dáng dấp tốt không thê thảm, đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận. Hắn biểu thị chính mình chưa bao giờ từng gặp phải nhiều như vậy cổ quái ma chú công kích. Tạp Tư cùng Tứ Vương Tử chiến đấu cũng là càng chiến càng hăng. Đối với Tạp Tư tới nói, hắn là loại kia cho dù đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, cũng có thể phát huy ra vượt qua thực lực bản thân chiến sĩ. Tại Tư Thản chấn nhỏ 3 năm khiến hắn ý chí sa sút hùng tâm không ở, nhưng bây giờ hắn một lần nữa biến hội cái kia dám cùng Đại Mạc Lốc xoáy rằng có cường đại kiếm sĩ. Kiếm sĩ mạnh mẽ đang nhìn xưa nay cũng không phải thực lực mạnh yếu. Trong chiến đấu càng đưa đến quyết định tác dụng vẫn là liều mạng chiến đấu quyết tâm, đơn vòng sức chiến đấu tới nói, Tứ Vương Tử nắm giữ truyền thừa ma đạo thư là muốn tăng thêm một bậc, nhưng bây giờ vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Đến vu các ngươi thêm cùng Hắc Kiếm thị vệ, bọn hắn chiến đấu cũng không có chút hồi hộp nào. Hắc Kiếm thị vệ có thể thu nạp người khác kiếm khí hóa thành mình dùng, hắn từng cùng Cắt Nhị Gia giao đấu, bởi vì hấp thu Cắt Nhị Gia quá nhiều kiếm khí mà đem chính mình trọng thương. Khắc kim người chơi là dễ dàng như vậy hút hết kiếm khí sao này làm cho hắn nếm trải giáo hấn, hoặc là nói là khiến hắn hắc kiếm nếm trải giáo hấn. Kiếm của hắn là một cái nguyên rủa chi kiếm, nắm giữ của mình đơn giản ý thức, trong ngày thường hắc kiếm thị vệ cũng không cách nào khống chế thanh kiếm này ý chí, nhưng này kiếm liền như là dã thú, từng cho nó để lại giáo hấn kiếm khí nó thì không cách nào hút thêm. Nói cách khác hiện tại hắc kiếm thị vệ đã miễn dịch cắt nhị ra kiếm khí, có thể không cần lo lắng chính mình lại bị no bể bụng. Cho dù không có nguyên rùa hắc kiếm thị vệ vẫn là một tên mạnh mẽ cao cấp kiếm sĩ, hắn kiếm kỹ thập phần tuyệt diệu, kiếm trong tay cho dù chỉ là một thanh phổ thông kiếm, hắn cũng tuyệt đối là một tên mạnh mẽ cao thủ, hắn có tự tin chính mình có thể chiến thắng Cắt Nhị Gia. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Cột buồm. Huyết vụ tại hắc kiếm thị vệ trước ngực tung tóe mà ra, thân thể của hắn cũng thuận theo rơi xuống về phía sau, đây là bị Cắt Nhị Gia một cái kiếm chém trọng thương. Ngã trên mặt đất hắc kiếm thị vệ sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc nảy lên khỏi mặt đất đến, ta lúc trước được ngươi đả thương, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Mượn cớ. Cắt Nhĩ Gia hăng hái, hoàng kim trường kiếm chỉ vào hắc kiếm thị vệ, từng bước đi tới, ta thừa nhận ngươi kiếm kỹ rất cường đại, nhưng ngươi quá mức ỷ lại của mình hắc kiếm rồi, bởi vì có thể mượn dùng hắc kiếm thu nạp người khác kiếm khí, thế là ngươi không lại tôi luyện kiếm khí của mình, cũng không lại tôi luyện của mình kiếm kỹ. Này làm cho ngươi từng cái kiếm kỹ đều không thể phát huy ra 100% uy lực, thậm chí ta còn có thể từ chiến đấu của ngươi bên trong cảm nhận được. Sợ hãi của ngươi, ngươi hắc kiếm không cách nào nữa thu nạp kiếm khí của ta, ngươi cho rằng này sẽ cho ngươi bởi vậy có thể chiến thắng ta, tuy nhiên lại có thể cảm giác được ngươi bởi vì cho tới nay đều đang ỷ lại vào hắc kiếm uy lực, không cách nào thu n. Về kiếm khí của ta mang cho ngươi không phải dũng khí, mà là sâu trong nội tâm sợ hãi. Cắt Nhĩ Gia chạy tới hắc kiếm thị vệ trước mặt. Trường kiếm chỉ vào hắc kiếm thị vệ ngực, ta rất thất vọng, ngươi so với ta lần trước chiến thắng ngươi thời điểm còn muốn nhược. Nghe được Cắt Nhị Gia lời nói, hắc kiếm thị vệ sắc mặt âm tình biến hóa, hắn biết Cắt Nhị Gia nói đúng, từ khi đã lấy được nguyền rủa hắc kiếm hắn liền quá mức ỷ lại thanh kiếm này, hắn mơ hồ cảm giác được kỳ thực hắn cũng không phải thanh kiếm này chủ nhân, kiếm tài là hắn chủ nhân. Nhưng là hắn không muốn thừa nhận chuyện này, trong miệng hắn hét to hai tiếng, hai tay cầm kiếm, chắn ngang chém về phía Cắt Nhị Gia. Vô dụng. Cắt Nhĩ Gia hô to một tiếng, trường kiếm vung dậy. Hoàng kim kiếm kỹ, hoàng kim chém. Làm. Nhìn lên cũng không tính như hà cường liệt va chạm, phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Sau đó, thanh này hắc kiếm liền như vậy đứt gãy, đoạn nhận rớt xuống đất, xen vào trong đất. Tà ác mà dơ bẩn kiếm. Cắt nhĩ ra trên mặt tràn đầy coi thường, chiến quần hứng hực, lạnh lùng nhìn xem hắc kiếm thị vệ. Không, hắc kiếm thị vệ kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm dưới đất, xem đoạn kiếm trong tay cùng với cắm trên mặt đất thanh này đoạn nhận, vẻ mặt hoang mang, hắn đã sớm cảm giác được kiếm điều khiển người tình hình, cũng nghĩ tới thoát khỏi cái này nguyền rủa hắc kiếm, nhưng bây giờ thấy hắc kiếm gãy vỡ, lại cảm nhận được tùy tâm sợ hãi, không có cái này hắc kiếm hắn liền không nữa mạnh mẽ, hắn hắc kiếm thị vệ danh tiếng cũng là bởi vì thanh kiếm này mà lên. Cắt nhĩ ra trên mặt đột nhiên vi vi ngớ ngẩn, người phát hiện cái gì? Liên ở hắc kiếm thị vệ nâng lên đứt rời hắc kiếm lúc, từng đạo màu đen còn như mạch máu xúc tu từ hắc kiếm thượng lan tràn đi ra, trong nháy mắt dung nhập vào hắc kiếm thị vệ hai tay của giữa, hắc kiếm thị vệ giật nảy cả mình, vội vàng phất tay muốn bỏ qua hắc kiếm cũng đã không còn kịp rồi, trên mặt của hắn, trên người tùy theo liền mắt trần có thể thấy khô héo đi, nguyên rủa hắc kiếm chính đang thu nạp máu thịt của hắn. Hừ, thanh kiếm này quả nhiên là tà ác đồ vật. Cắt nhĩ ra đã hiểu cái gì? Hắc kiếm sẽ tự mình tìm kiếm ký chủ, vì ký chủ thu nạp địch nhân kiếm khí, nhưng mà, khi nó gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn lúc, làm đối thủ kia đánh bại nó ký chủ, nó liền sẽ tự mình gãy vỡ, mở ra cùng ký chủ liên hệ, sau đó hiến tế ký chủ một lần nữa chữa trị tự mình, vừa vặn cắt nhĩ ra mặc dù có thể chặt đứt nó, cũng không phải là bởi vì cắt nhĩ ra đánh chém đủ mạnh, mà là vì nó nhận rồi cắt nhĩ ra mạnh mẽ, thực sự là một cái tà ác mà hèn hạ kiếm. Qua trong giây lát hắc kiếm thị vệ liền biến thành một cổ thây khô ngã trên mặt đất, hấp hối. Hắc kiếm đã một lần nữa dung hợp là một, run không ngừng, màu đen trên thân kiếm thiếu vài tia hồng quang, phảng phất uống rượu say bình thường ông một tiếng chính mình hướng về phía cắt nhĩ ra bay qua. Muốn luôn tuyển chọn ta làm ký chủ, cắt nhĩ ra mặt lộ cười gằn, hoàng kim trường kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt ánh kiếm, chỉ ngươi cũng xứng. Ngươi lại một lần nữa thi triển của mình kiếm kỹ hoàng kim chém, kèm theo cong một tiếng đánh chém tiếng vang. Trong mơ hồ phảng phất còn có thể nghe được một trận quỷ dị sắc bén tiếng kêu thảm thiết, thanh này hắc kiếm tùy theo lại lần nữa gãy vỡ, ngã rơi xuống đất, hai đoạn kiếm gãy tùy theo kèm theo không cam lòng rên rỉ triệt để hóa thành bụi bặm. Đừng xem các nhị gia trong ngày thường tại đại bỉ cùng Diệp Thủy trước mặt đều là nhẫn nhục chịu khó mềm mội tử răng dấp, nhưng đó chỉ là tại Diệp Thủy cùng đại bỉ trước mặt dáng vẻ, trên thực tế người bản chất vẫn là một cái lanh khốc kiếm sĩ, dù sao có thể lĩnh ngộ hoàng kim kiếm khí thành vì anh linh người. Tại sao có thể là người bình thường đây này? Hắc kiếm thị vệ thân thể khô héo nhưng trong lúc nhất thời còn chưa tắt thở, hắn rôi ra bàn tay gầy guộc, vươn hướng hắc kiếm bụi bặm, nhìn lên cực kỳ đáng thương răng rớp, nhưng vào lúc này hắn cảm giác được cái gì, nhìn hướng tứ vương tử cùng tạp tư cái hướng kia. Cắt nhĩ ra cũng có cảm giác nhìn sang. Không chỉ là bọn hắn, Diệp Thùy, Cổ Nhi, Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa, Ôn Toa mấy người cũng đồng loạt nhìn sang. Đang cùng tạp tư chiến đấu tứ vương tử. Lúc này từ ôm ấp Lý đào ra một khối cổ quái mặt dây chuyền ngọc bài, hắn đầy mặt lánh khốc ý cười, nắm khối này ngọc bài phảng phất đang muốn phóng thích có chút đáng sợ đồ vật. Đây là của ta lá bài tẩy, các ngươi đều chết chắc rồi. Bởi vì luân phiên chiến đấu mà có vẻ hơi chật vật tứ vương tử, thanh âm khàn khàn hô, sau đó bóp nát cái kia mặt dây chuyền ngọc bài. Hắc kiếm thị vệ lấy tư cách tứ vương tử thiếp thân thị vệ, đối tứ vương tử lá bài tẩy hiểu rõ nhất bất quá, hắn chết cho giống như ánh mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Vương tử điện hạ vận dụng lá bài tẩy, nơi này mỗi người đều phải chết, đều phải chết. Hắn yếu triệu hoán từ trước tới nay kinh khủng nhất cuồng bạo anh linh, ma sơn rồi. Chương 156, cợt mờ nở, đồ chơi này dĩ nhiên ngay cả người mình đều chém. Ma sơn danh tự này, mặc dù là Diệp Thủy tại Vi Đức trong ký ức cũng có đã hiểu biết, có người nói đó là một cái đáng sợ nhân ma, hắn là sống ở mấy trăm năm trước người, là một cái đế quốc đại tướng thủ hạ, trời sinh tính tàn nhẫn hiếu sát. Tên kia đại đem thủ hạ có một nhánh chuyên môn thi ác bạo ngược quân đội chính là do Ma Sơn phụ trách lãnh đạo, một đường đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật. Ma Sơn bản thân không chỉ cùng hung cực ác còn có thập phần cường đại thực lực, thậm chí hắn vì tăng thêm một bước thực lực của mình, đem hung tàn ma thú huyết dịch thâu nhập trong cơ thể của mình. Trước đây người làm như vậy chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, nhưng là Ma Sơn ngoan cường còn sống, chỉ là này làm cho hắn biến thành nửa người nửa thú quái vật, lực lớn vô cùng. Đồng thời tinh thần triệt để tàn bạo hóa. Hắn đã từng trong một đêm một người một ngựa tàn sát nghiêm chỉnh tòa thành trì, có người nói làm ngày thứ hai có người đi tới tòa thành trì kia thời gian, trong thành tất cả mọi người thi thể được bắt đầu chồng chất, biến thành một tòa núi thây, mà hắn đang ngồi ở tòa kia khủng bố thi trên núi lạnh nhạt gặm ăn đồ ăn, giống như ma quỷ, Ma Sơn danh tiếng cũng bởi vậy mà tới. Cuối cùng Ma Sơn ở giáo hội vài tên hồng y giáo chủ trả có mấy cái mạnh mẽ đại kiếm sư dắt tay công kích đến, mới hoàn toàn được chém giết. hắn là danh xứng với thực nhân ma, sau khi chết càng là bởi vì chính mình ác tích mà biến thành anh linh. Chỉ là của hắn cái này anh linh làm đặc thủ, cùng bạo thuộc tính quá mạnh, chưa bao giờ có một cái triệu hoán sư có thể hoàn toàn khống chế hắn với hắn ký kết anh linh khế ước, từng có mấy danh mạnh mẽ triệu hoán sư đang kêu gọi xuất hắn sau đó phản gặp phải sự phản phệ của hắn hành hạ đến chết, nhưng anh linh loại này tồn tại đặc thủ, cũng không phải là chỉ có ký kết khế ước là có thể triệu hoán. Vô số năm qua, mọi người nghiên cứu ra một loại đặc thù triệu hoán phương thức, triệu hoán phủ. Nói đơn giản, cái kia chính là một loại một lần triệu hoán khế ước, có thể ngắn ngủi đem anh linh triệu hồi hiện thế, đồng thời trong thời gian cực ngắn có thể khống chế hắn. Nhưng loại này triệu hoán có cực lớn hạn chế, tiêu tốn to lớn tinh lực chỗ chế thành triệu hoán phủ cũng chỉ có thể sử dụng một lần, ma sơn loại này cuồng bạo anh linh còn có nhất định tỷ lệ sẽ mất khống chế, mà bởi vì triệu hoán phủ bất kể là kiếm sĩ vẫn là ma đạo sư, tín đồ cũng có thể sử dụng, cho nên giá trị cũng càng quý giá. Có thể triệu hoán ma sơn triệu hoán phủ, càng là có thêm mấy vạn kim tệ giá trị, đây là chỉ có thể sử dụng một lần độ dùng, cũng là tứ vương tử vị này hoàng tộc vương tử, mới có tư cách nắm giữ như thế xa hoa lá bài tẩy, đây là hắn tại nguy cơ sống còn bước ngoặt mới có thể vận dụng thủ đoạn. Kèm theo hắn bóp nát cái kia ngọc bài, triệu hoán phủ, tứ vương tử thân thể bốn phía nhất thời bắt đầu tràn ngập ra từng trận cuồng bạo khí tức. Màu máu đỏ xương mù bắt đầu ở tứ vương tử trong thân thể hiện ra đến, đó là anh linh chính tại mượn nhờ ma lực của hắn ngưng tụ thân thể, không trung phảng phất truyền ra quỷ khóc sói tru thanh âm, thiên địa tựa hồ cũng vì đó biến sắc. Trong chớp nhoáng này liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dồn dập nhìn về phía tứ vương tử nơi đó, tạp tư ý thức được tình huống không ổn, thân thể nhảy lên một cái hai tay cầm kiếm lăng không chém xuống, muốn ngăn cản tứ vương tử triệu hoán, nhưng là theo sát thân thể của hắn liền nặng nề rất hướng hậu phương, nện rơi dưới mặt đất, lại nhìn sang lúc một thanh đại đao hiện lên ở tứ vương tử thân thể trên không, lấy cái kia thanh đại đao vì mở đầu, một bộ thân ảnh khổng lồ bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ nổi lên. Đó là một cái cao tới 4-5 mét cự nhân, ở cái thế giới này thân thể cao lớn người không phải là không có, dù sao thế giới này đã từng có cự nhân chủng tộc tồn tại, có máu mạch lưu truyền tới nay, nhưng cao nhất cũng không quá 2m4-5 độ cao, như là ma sơn loại này đạt đến cao 4-5 mét nhân loại dĩ nhiên là khủng bố trí cực tồn tại. Hắn có một thân cường tráng cơ bắp, thân thể hiện ra đỏ như màu máu, mặt trên che kín khủng bố hoa văn, có một đầu mái tóc dài màu trắng, trên đầu rồi lại mọc ra một cái sắc bén một sừng, mặt mũi hắn như thạch tố bình thường thô ráp, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng mọc đầy răng nanh, nói là người càng giống là một loại nào đó đáng sợ ma thú. Trong tay hắn mang theo một thanh khổng lồ đao, đao kia đối với hắn mà nói hay là chỉ là phổ thông quy chế dao găm, nhưng là đối với người bình thường mà nói tuyệt đối có thể xưng tụng là cự đao. Giống. Cùng bạo anh linh phát ra như sấm rền tiếng giống giận dữ. Lúc này chỉ nghe phịch một tiếng, một bóng người ngã bay đến ma sơn trước mặt. Bóng người này chính là Hắc Thủy Ma đạo sư Mạn Đức Ngươi, hắn độc ma pháp đối cổ ni hoàn toàn mất đi hiệu lực, vừa vặn ma sơn được triệu hoán đi ra, thất thần bên dưới được cổ ni thạch kiếm một cái đập trúng, thân thể liền trực tiếp va bay đến ma sơn trước mặt, này thân thể một cái xương cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, may là hắn thể chất vẫn tính cứng rắn, miễn cưỡng lại chống đỡ lấy bò lên, ngẩng đầu lên. Vừa vặn cùng ma sơn ở trên cao nhìn xuống thô ráp gương mặt nhìn nhau. Ha ha, tứ vương tử, ngươi lá bài tẩy này thật lợi hại. Hắn theo bản năng đem ma sơn coi như đúng rồi đồng bạn của mình, nói ra đến cũng có thể nghe được một trận không có sợ hãi cảm giác. Nhưng mà, sau một khắc ma sơn giơ lên trong tay cự đao, đón đầu đánh xuống. Vâng, cự đao trực tiếp đem Mạn Đức Ngươi chia ra làm hai, thuận thế trên đất phách đi ra một cái hố to. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, cờ mờ nở. Đồ chơi này dĩ nhiên ngay cả người mình đều chém. Nhìn xem ma sơn triển lộ hung tàn uy lực, tứ vương tử vẻ mặt sợ hãi, hắn cũng là lần đầu tiên cho gọi ra cái này khủng bố đồ vật, nhưng trên mặt của hắn mang theo biểu tình dữ tợn, trong miệng phát ra vài tiếng cười gượng, người ở chỗ này đều yếu chết đi cho ta. Ta đã hoàn toàn mở ra hắn tinh thần ràng buộc, hắn bây giờ nắm giữ cuồng bạo nhất giết bản năng, nơi này tất cả sinh linh đều không thể chạy ra hắn giết chóc. Mang theo vài phần phát tiết hơi thở nói như vậy, tứ vương tử đã thi triển thổ độn. Thân thể rung vào lòng đất cấp tốc cách xa ma sơn thân thể, một đường hướng về thánh quang rừng chạy ra ngoài. Cổ Ni một tay mang theo của mình thạch kiếm, trong tay kia còn cầm một cái gặm một nửa chân thú, nhìn thấy ma sơn giết chết Mạn Đức Ngươi, người vi vi ngẩn ra, người có thể cảm nhận được cái này quái vật đáng sợ cường đại đến mức nào, nhưng tiểu cô nương này có thể trở thành thánh quang rừng thế hệ này dũng sĩ, một thân dũng khí tự nhiên là không thiếu hụt, người chỉ là vi vi chần chờ một chút liền ném mất trong tay chân thú, trong miệng ai nha gọi một tiếng. Thân thể nhảy lên một cái, hai, tay cầm kiếm, chém về phía khủng bố ma sơn. Ta đi, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Diệp Thuy vội vàng la lớn, dưới tình thế cấp bách lan hoa chỉ đều nắm đi ra, rắc thuyền trưởng ảnh hưởng vẫn còn. Vâng! Ma Sơn nhìn như chỉ là hời hợt vung vẩy cự đao, cùng cổ ni cự kiếm đụng vào nhau, sau một khắc cổ ni thân thể liền hướng sau ngã bay ra ngoài, đồng thời cổ ni trong tay cự đại thạch kiếm cũng theo đó vỡ vụn, vỡ thành hai đoạn, khi rơi đến dưới đất lúc, cổ ni miễn cưỡng chả có thể đứng vững thân thể, chỉ là xem trong tay nửa đoạn thạch kiếm người trong lúc nhất thời có phần một bước. Nay kiếm mặc dù chỉ là dùng hòn đá làm hao mòn mà thành, nhưng là cứng rắn so với sắt thép, phổ thông đao kiếm căn bản vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương gì. Trong ngày thường chiến đấu với nhau, làm cái gậy dùng nện mánh thu cũng là uy lực tuyệt luân, không nghĩ tới bây giờ trong nháy mắt đã bị Ma Sơn đao cho chém đứt rồi. Mọi người cẩn thận. Diệp Thủy Thi triển lưu hành cấp tốc đi tới cổ ni bên người, đồng thời cấp tốc lấy ra một khối long huyết thạch ném về đại bỉ hiểu ý, đem long huyết thạch ném về không trung, cắt nhị ra, tiếp lấy. Cắt nhị ra thân thể nhảy lên một cái, hãy cùng cậu cậu tiếp thực. Xin lỗi, thực đang nghĩ đến càng tốt hơn hình dung. Như thế cùng không trung long huyết thạch đụng chạm cùng nhau, sau một khắc trên người nàng kim quang lóe lên, đối phó loại này ác ma đáng sợ, cũng chỉ có thể sử dụng mạnh nhất sát chiêu. Hoàng kim kiếm kỹ, hoàng kim mưa. Từng đạo như cuồng phong mưa to y hệt hoàng kim kiếm khí từ trời rơi xuống, đánh giết đã đến Ma Sơn trên người. Nhưng mà, trong ngày thường uy lực tuyệt luân một chiêu này, bây giờ lại hoàn toàn không có tác dụng rồi, Ma Sơn thân thể không nổi không né, tùy ý những kia sắc bén vô song hoàng kim kiếm khí rơi xuống trên người mình. Tiểu dường như là nước mưa cọ rửa bình thường những kia kiếm khí dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Nhục thân mạnh mẽ chống đỡ hoàng kim kiếm khí. Diệp Thùy trợn tròn hai mắt, vội vàng mở ra bát ma đạo thư máy thu hình kiểm tra Ma Sơn, thông qua camera phán đoán Ma Sơn thực lực, 1002 điểm tích lũy. Hơn 1000 điểm tích lũy giá trị. Lúc trước ma quái nanh vuốt cũng không quá hơn 300 điểm tích lũy, ma quái lợi nhĩ bởi vì không cách nào kiểm tra cho nên Diệp Thùy cũng không biết, nhưng chắc hẳn cũng là cấp bậc này. Đối phó loại này cấp bậc mạnh mẽ đối thủ, Diệp Thùy trong tay cũng chỉ có Kỳ Ngọc lão sư có thể ứng phó rồi, nhưng hắn vừa mới triệu hoán qua một quyền anh linh, trong thời gian ngắn không cách nào nữa triệu hoán, về phần Long Bảo, triệu hoán đi ra chỉ sợ cũng tác dụng không lớn. Đây đúng là một cái đối thủ đáng sợ. Giống, Ma Sơn ngửa đầu hướng về phía không trung chính tại phóng thích kiếm kỹ cắt nhị ra hét lớn một tiếng, thanh âm kia bên trong phảng phất đều mang hung tàn sát phạt khí tức. Cắt nhị ra tùy theo khẽ kêu một tiếng từ không trung rơi xuống. Không nghiêng lệch lại vừa vặn ngã rơi xuống thánh quang rừng những kia co quắp ngồi cùng một chỗ cư dân bên trong, những này nguyên bản bệnh tật triền miên cư dân lúc này liền nhảy lên, hốt hoảng tiếp nhận cắt nhĩ ra, mạng đức ngươi đã chết đi, bọn hắn chỗ bên trong độc ma pháp đã giải trừ. Ma Sơn bây giờ cừu hận giá trị đều còn tại cắt nhĩ ra trên người, máu của hắn con mắt nhìn về phía những cư dân kia, bước ra bước tiến liền hướng về bọn hắn đi tới, trong tay cự đao huy động lên đến, không nghi ngờ chút nào. Hắn không ngại đem những cư dân kia cũng cùng một chỗ chém giết dưới đao. Diệp Thùy vội vàng hướng Ma Sơn triển khai công kích, nhưng mà hắn bật hết hỏa lực cùng tinh hỏa đánh giết nói đến lực phá hoại, kỳ thực cùng cắt nhĩ ra hoàng kim kiếm khí xê xích không nhiều, mặt đối hắn công kích, Ma Sơn ngay cả xem đều không có nhìn sang một mắt. Cổ Ni một mặt cấp thiết muốn đi lên ngăn cản, được đại bỉ, lôi toa, ôn toa ba nữ tử liều mạng mới kéo lại, Cổ Ni chính mình cũng rõ ràng người cùng Ma Sơn chênh lệch, huống chi người bây giờ còn chưa có vũ khí. Khoảng trừng đánh giá, người đột nhiên nhìn thấy cắm ở trong thôn thanh này thần thánh thạch kiếm. Cái này được cung phụng thánh thạch kiếm sắc đá nguyên bản cũng đã xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, trải qua những này chiến đấu lan đến, sắc đá càng là liên tiếp đổ nát rơi xuống, lộ ra bên trong màu vàng thần kiếm, Cổ Ni ánh mắt sáng lên, vội vàng thoát khỏi đại bỉ ba người hướng về phía thạch kiếm vọt tới, người chuẩn bị rút ra này thanh kiếm đá. Lúc này, một người ngăn ở Ma Sơn trước mặt. Đó là anh linh trạng thái mâu nhiều. Bọn họ là của ta hậu duệ. Ta không cho phép thương tổn của ngươi bọn hắn. Mâu nhiều hai tay nắm kiếm của mình, lãnh khốc nhìn trước mắt Ma Sơn. Thời khắc này hắn cho thấy tổ tiên khí thế mạnh mẽ, hắn là vì thủ hộ của mình hậu duệ mới trưởng lưu thế gian, hắn là thủ vọng giả, hắn là thánh quang trong rừng anh hùng. Đáng tiếc này không lâu dùng. Giống. Ma Sơn trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, cự đao lăng không chém xuống, một cái liền đem mâu nhiều trô đứng địa phương biến thành một cái khủng bố hô to. Cơ mờ nở. Diệp Thùy kinh hô. Mâu nhiều liền ngay cả ngăn cản Ma Sơn nửa bước đều không có làm được. Thánh quang rừng thôn dân đang bối rối lui về phía sau, nhưng mà mâu nhiều liều mạng đảm bảo hộ hình dạng của bọn hắn đã rơi ở trong mắt bọn họ. Lúc trước đối mập mạp một trận thoá mạ trưởng lão, lúc này vi vi ngẩn ra, hắn lẽ nào thật là chúng ta tổ tiên? Kèm theo trưởng lão lời nói, cái khác thôn dân cũng đều dồn dập nhìn về phía cái danh to kia. Ma Sơn vòng qua hố to, tiếp tục đi hướng thôn dân. Nhưng đột nhiên Ma Sơn dừng bước. Quay đầu nhìn hướng bên cạnh hồ to. Trong hồ lớn, mập mạp mâu nhiều thân thể chính chậm rãi bò lên, hắn bây giờ là anh linh trạng thái, mượn đại bỉ ma lực ngưng tụ ra thân thể, đó là một loại cùng thân thể tương tự lại tuyệt nhiên bất đồng năng lượng thể, vừa vặn ma sơn công kích, để thân thể của hắn gần như tan vỡ, thân thể trở nên vô cùng tàn tạ, nhưng bây giờ thân thể của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời trên người hắn cũng bắt đầu tràn ngập ra một cổ khí thế cường đại. Giống. Ma sơn vung vẩy cự đao, lần nữa đón đầu hướng về mập mạp chặt bỏ. Nhưng mà, lần này mập mạp cũng không có được một đao chém thành hố to, có một tiếng âm thanh ầm ĩ, mâu nhiều kiếm đã ngăn được ma sơn đao, dưới chân của hắn dưới lom số cm, dưới đất xuất hiện một quyền vết rạn nước, nhưng là hắn bình yên vô sự chặn lại rồi chiều kiếm này. Diệp Thúy mắt sáng rực lên một cái, vội vàng quay đầu nhìn về phía đại bỉ. Đại bỉ rõ ràng chuyện gì thế này, thánh quang rừng thôn dân hiện tại thừa nhận thân phận của mập mạp, cho nên hiện tại hắn đã chính thức đã trở thành thánh quang rừng thủ hộ linh, sức mạnh của hắn trở về rồi. Nửa bước kiếm thánh. Vụ. Mâu nhiều đem ma sơn đao quét ra, sau đó đem kiếm nhắm ngay khủng bố ma sơn. Ta là thánh quang rừng tổ tiên mâu nhiều, ta không cho phép làm tổn thương hại nơi này bất luận người nào. Chương 157, đóng băng, không cho phép đi. Diệp Thùy vội vàng dùng tê ma đạo thư kiểm tra mập mạp sức mạnh, lúc trước trạng thái mập mạp điểm tích lũy giá trị chỉ có 5, đại bỉ chỉ là dùng ma lực của mình để mập mạp anh linh ngưng tụ thành anh linh mà cũng không có cách nào dành cho hắn sức mạnh, cho nên lúc đó trạng thái mâu nhiều liền chỉ tương đương với là một người bình thường. Nhưng bây giờ, kèm theo hắn chính thức đã trở thành thánh quang rừng thủ hộ linh, hắn bắt đầu thu nạp thôn dân bên trong ma lực, tiếp thu các thôn dân phụng dưỡng khôi phục sức mạnh của mình, hắn điểm tích lũy giá trị cũng bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Tại Diệp Thùy kinh ngạc trong ánh mắt mấy cái chữ kia không ngừng tăng cường, 1002 tháng 3 năm 00. Làm tăng cường đến 800 thời điểm hơi chút chậm một chút, tại này cái quá trình trung mập mạp khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng lên, hắn không còn là cái kia cho người làm không đáng tin cảm giác mập mạp, mà là cái kia canh gác trăm năm, từ bỏ trở thành kiếm thánh cơ hội, chỉ vì có thể thủ hộ chính mình hậu duệ anh hùng. Cuối cùng Diệp Thùy dò xét đến điểm tích lũy giá trị đứng tại 1010, vừa vặn so với ma sơn mạnh một đường. Đây chính là nửa bước kiếm thánh sức mạnh. Vèo. Mâu nhiều hóa thành một mảnh quang ảnh, trong nháy mắt bao phủ ở ma sơn thân thể bốn phía, hoàng kim mưa tinh hỏa đánh giết những này mạnh mẽ ma chú kiếm kỹ đều không thể lưu dưới bất kỳ vết thương nào chí cường thân thể. Vào đúng lúc này bắt đầu nổ tung xuất từng đoàn huyết hoa, ma sơn trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, không ngừng cơ múa trong tay cự đao, nhưng không cách nào chém chúng mâu nhiều linh xảo thân ảnh. Trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn nằm ở được đè lên đánh cục diện, không còn sức đánh trả. Ma sơn cường ở chỗ hắn cái kia dung hợp ma thú huyết dịch thể phách, thông thường công kích căn bản vô pháp xúc phạm tới hắn da thịt, nhưng bây giờ hắn đối mặt là một cái nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại kiếm sĩ anh linh, nửa bước kiếm thánh đánh chém đầy đủ đả thương hắn. Ma sơn sức mạnh chả không đạt tới nửa bước kiếm thánh sức mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có đại kiếm sư cấp bậc, nhưng hắn thể phách quá cường đại. Cắt nhĩ ra lúc này có phần hư nhược đi tới Diệp Thùy, đại bỉ bên người, con mắt nhìn xem trận này mạnh mẽ chí cực chiến đấu, trong miệng giải thích tại tạp tư đặc la trên đại lục. Sử dụng đao người cũng được gọi là kiếm sĩ là một loại xưng hô. Bọn hắn chiến đấu làm đặc sắc. Cắt nhĩ ra nói tiếp, dừng một chút, người tựa hồ có chút không cam lòng nói, nếu như ta có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng là tốt rồi. Ai ôi ta đi, cắt nhĩ ra ngươi còn có ẩn giấu thực lực. Diệp Thủy cả kinh nhìn về phía cắt nhĩ ra trên người chẳng lẽ còn có cái gì phong ấn các loại đồ vật. Trả lời hắn lại là đại bỉ, anh Linh có thể hay không thể hiện ra toàn bộ sức mạnh nhìn là triệu hoán sư năng lực. Cái này gọi là triệu hoán hạn chế, giống như là kỷ kỷ nắm giữ ấu nữ cùng thành niên hai loại trạng thái như thế, bây giờ cắt nhị ra chỉ là sơ cấp triệu hoán trạng thái, ta hiện tại chỉ là trung cấp triệu hoán sư thì không cách nào đem cắt nhị ra hoàn toàn sức mạnh triệu hoán đi ra, bây giờ cắt nhị ra chỉ có người thân vì cao cấp kiếm sĩ lúc sức mạnh, mà nàng năm đó trở thành anh. Linh lúc đã là đại kiếm sư rồi. Đại kiếm sư là chỉ đứng sau nửa bước kiếm thánh cảnh giới. Diệp Thùy suy nghĩ một chút cũng đích thật là như vậy. Cắt nhị ra là trưởng khống hoàng kim kiếm tức giận anh linh bên trong mạnh nhất 10 cái anh linh một trong, có loại này đầu hàm cường nhân Diệp Thùy điểm tích lũy chắc định lại chỉ có 95, vừa bắt đầu chả cảm thấy này điểm tích lũy rất cường đại phong nham thành nổi danh kiếm sĩ Bạt Đinh chỉ là nhìn thấy cắt nhị ra bạo cái khí liền sợ đến không có bất kỳ hoàn thủ dũng khí, nhưng bây giờ gặp có hơn 1.000 điểm tích lũy ma sơn cùng mâu. Nhiều, cắt nhị ra thực lực nhưng là có vẻ hơi không đủ dùng rồi. Lấy tư cách mang vào Asbin người chơi thuộc tính khắc kim kiếm sĩ điều này cũng quả thực có phần keo kiệt, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Bây giờ nhìn lại, mâu nhiều giải quyết ma sơn tựa hồ vấn đề không lớn, quan trọng nhất là ma sơn là một lần triệu hoán anh linh, hắn có quá ngắn triệu hoán thời hạn, cho dù mâu nhiều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để chiến thắng hắn, vậy chỉ cần kiềm chế lại hắn chờ đợi thời hạn đến liền có thể giải quyết hắn. Diệp Thùy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, con mắt đột nhiên nhìn thấy đang chuẩn bị lén lút chạy đi Mạch Khẳng Tư, thấy thế, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cái này lao ma đạo sư điểm tích lũy giá trị có thể có 90 phân đây. Diệp Thùy thân thể tại lưu hành ma chú ra chỉ dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạch Khẳng Tư trước mặt, ngươi nghĩ cứ như vậy rời đi ư? Mạch Khẳng Tư xuất hiện tại vô cùng thê thảm, một cái cánh tay đứt rời, trên người còn có mấy nơi được Diệp Thùy đánh đi ra ngoài thương thế, tiên huyết không khô chảy ra đến, có vẻ suy yếu cực kỳ, càng có chút vô cùng chật vật. Hắn chuẩn bị thừa dịp Ma Sơn xuất hiện lén lút từ thánh quang trong rừng trốn, khi thấy ngăn ở trước mặt Diệp Thùy trên mặt hắn tránh qua vẻ tiếc nuối, tiếp lấy liền thản nhiên trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới ta Mạch Khẳng Tư tung hoành một đời lại phải chết ở chỗ này, cuối cùng lại muốn chết tại các ngươi những này tiểu gia hỏa trong tay. Mạch Khẳng Tư đối mặt đang tại kiểm tra chính mình ma đạo thư Diệp Thùy, một bộ nhận mệnh bộ dáng nói ra. Hắn bây giờ còn có hành động sức mạnh, nhưng nhìn dáng dấp cũng không chuẩn bị tiếp tục tại Diệp Thùy quái lạ ma chú dưới chật vật chạy trốn rồi. Là ngươi vừa bắt đầu liền không nói lời gì yếu công kích ta, này nhưng không oán ta được. Diệp Thùy lắc đầu nói, chuẩn bị cho cái này lão ma đạo sư thoải mái một chút, trực tiếp một thương nổ đầu. Nhưng mà, Mạch Khẳng Tư ánh mắt lúc này lại đột nhiên tránh qua một tia ánh sáng lạnh. Các ngươi cho dù giết ta, cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi lẽ nào cũng có bài tẩy gì? Diệp Thùy sức sở, lẽ nào này lao ra hỏa cũng hiểu được chớ chú ma pháp? Kinh ngạc ở giữa hắn đột nhiên cảm nhận được nhất cổ hơi lạnh thấu xương bao phủ ở trên thân thể, trong lòng ý thức được không ổn, lập tức vươn ngón tay nhắm ngay Mạch Khẳng Tư đầu chuẩn bị phóng thích tinh hỏa đánh giết, nhưng là ma chú còn chưa phóng thích, cái kia sự lạnh lẽo cũng đã gấp bội bao phủ lại thân thể của hắn, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để đem thân thể của hắn đông thành nước đá. Bình thường hắn lại không để ý tới công kích Mạch Khẳng Tư, thân thể vội vàng lui về phía sau. Ngươi làm cái gì? Đây là một cái mạnh mẽ chí cực ma chú, gọi là Kỷ Băng Hà Giáng Lâm, truyền thuyết tại này mảnh trên đại lục còn chưa có sinh linh sinh ra trước, suốt ngày đều bị hàn băng tuyết lớn bao trùm, các học giả đem thời đại kia xưng là Kỷ Băng Hà, cái này ma chú chính là bởi vậy mà sinh để kinh khủng kia thế giới một lần nữa giáng lâm thế gian. Mạch Khẳng Tư một cái tay thả tại chính mình ma đạo thư thượng, trên người nhanh chóng che kín một tầng sương lạnh, thân thể của hắn phảng phất cũng biến thành tượng băng cảm xúc. Ta học xong cái này ma chú nhưng chưa bao giờ sử dụng tới, bởi vì uy lực của nó quá khổng lồ, thi triển lời nói đều sẽ hút hết ma lực của ta, đông lại bên cạnh ta tất cả, không sai, đây chính là ta lá bài tẩy, tại ta tử vong thời gian mới sẽ phát động siêu cấp ma chú, để Kỷ Băng Hà một lần nữa giáng lâm, ta muốn lôi kéo các ngươi đồng thời chôn cùng. Mạch Khẳng Tư âm thanh suy yếu mà ác độc nói, hắn nhìn thấy Diệp Thùy chuẩn bị thi triển lưu hành ma chú đào tẩu, thế là đã dùng hết cuối cùng khí lực vung vẩy mình một chút thủ. Đóng băng, không cho phép đi. Hàn băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh quang rừng phạm vi. Diệp Thùy thân thể lúc này liền cứng ngắc lại mấy phần, nhất làm cho hắn im lặng vẫn là Mạch Khẳng Tư lời nói ta dựa vào, ngươi cho rằng ngươi là tiểu Mỹ đây này không nói chuyện tuy rằng nói như thế, nhưng Mạch Khẳng Tư này đồng quy vu tận cường đại ma chú cũng tuyệt đối so với tiểu Mỹ đại chiêu còn cường đại hơn. Một tầng băng xương trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thánh quang rừng phạm vi. Đùng, đùng. Không chung mấy con phi điểu đột nhiên hóa thành khối băng, rớt xuống đất. Thánh quang trong rừng những kia cây nấm hình dạng đại thụ cũng dồn dập được băng xương bao trùm. Thánh quang ngoài rừng thánh quang hồ, mặt hồ trong nháy mắt kết ra một tầng tầng băng. Lúc trước được cách lâm một viên gạch nện ngất đi tinh thần ma đạo sư, lúc này lung la lung lay bò lên, người khuôn mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ, thân thể tùy theo biến thành một tôn tượng băng, ầm ầm phá nát. Mạch Khẳng Tư cũng đã biến thành tượng băng, nhưng ma lực của hắn còn tại quần quần không đoạn từ trong cơ thể được rút ra đi ra. Diệp Thùy cho gọi ra một cái hỏa xà quay chung quanh tại bên cạnh mình, cấp tốc vọt tới Đại Bỉ, Cách Lâm, Ôn Toa, Lôi Toa, Tạp Tư bên người, đem hỏa diễm sức mạnh phóng to, quay chung quanh tại bốn phía, cung cấp nhiệt độ, nhưng mặc dù như thế, hơi lạnh thấu xương vẫn là không đoạn xâm lấn thân thể của bọn họ, mấy người đều không ngừng đánh dùng mình, thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc. Làm cái này khủng bố ma chú giáng lâm thời gian, thánh quang rừng thôn dân trong nháy mắt liền có mấy người gặp tai vạn, được trực tiếp đóng băng thành tượng băng, nhưng tùy theo một trận mạnh mẽ kiếm khí bao phủ lại các thôn dân, mâu nhiều thân thể trôi nổi tại bọn hắn phía trên, dùng sức mạnh của mình che chở thôn dân an nguy. Lấy mâu nhiều sức mạnh, miễn cưỡng có thể đối kháng cái này khủng bố băng hàn ma chú uy lực, nhưng mà, ma sơn ở cái này ma chú dưới vẫn là nắm giữ hành động năng lực, hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng bạch xương, nhưng nhìn lên cũng chưa hề hoàn toàn ngăn chặn hắn năng lực hoạt động. Hắn gào thét xông hướng Mâu Nhiều. Mâu Nhiều một mặt yếu che chở của mình hậu duệ, một bên yếu cùng Ma Sơn chém giết, nguyên bản chiếm thượng phong thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại, thân thể trong nháy mắt chịu đến mấy lần trọng thương, phía dưới thánh quang rừng cư dân dồn dập kinh thanh kêu to, "Tổ tiên! Tổ tiên! Diệp Thùy, ngươi mau nhìn cổ nhi." Đúng lúc này đại bỉ vội vàng nhắc nhở Diệp Thùy. Cổ Nhi đang đứng tại trong thôn giữa thần thánh thạch kiếm trước, tiểu cô nương hai tay nắm cự kiếm chua kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến đâu biểu lộ, chính chậm rãi đem cái này to lớn thạch kiếm từ trên tảng đá rút ra. Một ít thánh quang rừng cư dân nhìn thấy màn này, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, cái kia dù sao cũng là bọn hắn đời đời cung phụng thạch kiếm, trong ngày thường tiểu hài tử liền ngay đến chạm vào cũng không dám một cái, nào dám như Cổ Nhi nói như vậy rút liền nổ ra. Mà thạch kiếm thượng tán phát hào quang tựa hồ che chở Cổ Nhi, lệnh Cổ Nhi vẫn chưa được hoàn toàn đóng băng lại, chỉ là tóc của nàng cùng đen thui màu đen trên da cũng đã xuất hiện một tầng băng xương. Rốt cuộc cái này to lớn thạch kiếm được Cổ Nhi từ trên tảng đá rút ra, người hai tay cầm kiếm nhìn xem xác đá dồn dập rơi xuống, lộ ra bên trong màu vàng thân kiếm, trên mặt của tiểu cô nương lộ ra mỉm cười vui sướng, nhưng là cái kia mỉm cười tùy theo liền biến thành ngạc nhiên, bởi vì cái này thanh hoàng kim cự kiếm đột nhiên bắt đầu đổ nát hòa tan, tiểu như vậy tại tiểu cô nương trong tay biến thành một bãi kim sa phiêu rơi dưới mặt đất. Này Cổ Nhi có phần luống cuống nhìn xem chính mình hai tay, trong lúc nhất thời có phần sợ hãi không hiểu, theo bản năng nhìn hướng Diệp Thùy nơi này. Diệp Thùy bên này cũng đều dồn dập chấn động vô cùng, cái này hoàng kim cự kiếm ở nơi này xúc lập thời gian dài như vậy, che chở nơi này đối kháng bị phong ấn ma quỷ, lẽ nào nó đã sớm đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Bây giờ xác đá phá nát, bên trong thân kiếm cũng triệt để nát tan. Mau tới đây. Nhìn thấy Cổ Nhi sắp được hoàn toàn đóng băng, Diệp Thùy vội vàng hô, Cách Lâm càng là thi triển không gian của mình ma pháp, một cái lam sắc quang bóng xuất hiện tại Cổ Nhi bên người, kéo lại cánh tay của nàng, đem nàng cấp tốc hướng về Diệp Thùy nơi này kéo tới. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy, thanh kiếm kia làm sao sẽ biến thành như vậy. Cổ Nhi tiến vào Diệp Thùy hỏa xà vây quanh trong phạm vi, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tự trách. Không trách ngươi, nhìn dáng dấp tiểu coi như ngươi không đi đụng nó chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Diệp Thùy lắc lắc đầu, nhưng trong lòng hắn lại như cũ cảm giác thấy hơi kỳ quái, loại này thần chi di vật làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền hủy hoại đây này. Cũng chính là vào lúc này hắn nghĩ tới điều gì, biểu lộ đột nhiên cả kinh, đi theo liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chẳng lẽ là... Làm sao vậy? Đại bỉ nhìn về phía Diệp Thùy. Thanh kiếm kia không có biến mất. Diệp Thùy vội vã nói ra, sau đó tại chính mình ma đạo thư phía trên một chút đánh mấy lần, nhìn trên màn ảnh tin tức, Diệp Thùy trên mặt vẻ mừng rỡ như điên càng thêm nồng nặc. Một mảnh màu xanh quang ảnh xuất hiện tại ma đạo thư phía trên, Diệp Thúy ngay lập tức sẽ đối bên người tiểu hỏa bạn nói, ta cho các ngươi biến cái ma thuật hờ à à à. Ma thuật là cái gì? Đại bỉ nghi ngờ hỏi. Diệp Thúy không hề trả lời người, mà là đưa tay đưa vào mảnh kia màu xanh quang ảnh trong, sau đó, hắn chậm rãi từ bên trong lôi ra ngoài hoàng kim cự kiếm. Kiếm kia quả thực to lớn, tạo hình hết sức cổ quái, tại thời gian ảnh lưu niệm bên trong lúc Diệp Thúy từng thấy của cải nữ thần vung lên thanh kiếm này, nhưng nhìn đến cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy hình dạng của nó hết sức cổ quái, hiện tại gần đây nhìn hắn mới phát hiện thanh kiếm này chỗ chui kiếm kéo dài ra số cây ốm dài phảng phất nòng súng vậy cái ống, một bên ba cái, dán chặt lưỡi kiếm, này làm cho Diệp Thùy theo bản năng liên tưởng đến ra đặc lâm súng máy cấu tạo. Hoàng kim cự kiếm trên lưỡi kiếm phương còn có một cái phảng phất được vũ khí khác trô đánh đi ra ngoài lỗ thủng, đồng thời lưỡi kiếm bên trên cũng có mấy đạo cổ quái tổn hại, như là một loại nào đó lấy tay mạnh mẽ nắm đi ra ngoài vết tích. Những này tổn hại cũng không để thanh kiếm này có vẻ khó coi, mà là khiến nó có một loại khôn kể thật khí thế. Đây là của cải nữ thần vũ khí, các thần chi thần tự tay chế tạo hoàng kim cự kiếm. Diệp Huy vừa bắt đầu không cách nào cho gọi ra thanh kiếm này, cũng không phải là cùng lúc trước cho đòi hoán long bảo như thế thiếu thiểu long hồn, mà là vì thanh kiếm này nguyên bản là vẫn chưa tại trên thế giới biến mất, nó chả tồn tại ở trên thế giới. Cái kia Diệp Thùy làm sao có khả năng coi nó là làm anh linh triệu hoán đi ra? Hiện tại không biết thanh kiếm này là sức mạnh đã tiêu hao hết hay là bởi vì tiếp xúc được Diệp Thùy, liền như vậy tiêu tan trên thế gian, nhưng cũng bởi vậy để Diệp Thùy có thể triệt để đưa nó triệu hoán đi ra. Diệp Thùy, ngươi làm thế nào chiếm được nó? Đại bị một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thùy, những người khác cũng đều sắc mặt ngạc nhiên. Trước tiên bất kể nhiều như vậy, Diệp Thùy đã đem cái này nhiều nửa người cao, trầm trọng vô cùng kiếm triệt để lấy ra nâng tại không trung, tựa hồ là bởi vì đây là hắn triệu hoán vật, cho nên hắn cũng không được cái này cự kiếm kinh khủng kia trọng lượng ảnh hưởng, có thể tùy ý vung lên, đồng thời thanh kiếm này cũng sẽ không thiếu hụt trọng kiếm uy lực. Đương nhiên, hiện tại Diệp Thủy cũng không hiểu được bất kỳ kiếm kỹ, sử dụng B có thể để cho hắn trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ kiếm sĩ, nhưng tạm thời giỏi nhất phát huy. Thanh kiếm này uy lực không phải hắn, mà là Cổ Nhi. Diệp Thủy đem cự kiếm đưa cho Cổ Nhi, sau đó chỉ chính đang dây dưa mâu nhiều ma sơn. Gọi hắn. Chương 158, Diệp Thùy cùng Cổ Nhi hợp thể kiếm kỹ, phong vân đại con quay. Một giây nhớ kỹ nhạc văn. La, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt đọc. Kỳ thực thích hợp nhất trưởng khống hoàng kim cự kiếm chính là Cắt Nhĩ Gia. Cắt Nhĩ Gia sử dụng là hoàng kim kiếm khí, hoàng kim cự kiếm lấy tư cách của cải nữ thần binh khí, tại Cắt Nhĩ Gia trong tay hẳn có thể phát huy ra uy lực cực lớn, chỉ là Cắt Nhĩ Gia vũ khí là trường kiếm, hơn nữa lúc trước cùng Ma Sơn đối kháng người cũng nhận được một chút thương tổn, bây giờ nhìn lại có phần suy yếu, cho nên Diệp Thủy mới nghĩ tới để Cổ Nhi đến sử dụng cái này cự kiếm. Nhìn thấy Diệp Thủy đưa tới hoàng kim cự kiếm, Cổ Nhi tại vi vi ngẩn ra sau, gấp vội vàng hai tay nhận lấy, trên mặt nhưng là lộ ra một bộ vui mừng không thôi biểu lộ. Từ nơi này thành to lớn kim kiếm thượng nàng có thể cảm nhận được sức mạnh quen thuộc. Thánh quang rừng mấy trăm năm qua phụng dưỡng thần thánh thạch kiếm, từ Cổ Nhi sinh ra bắt đầu, người liền một mực chịu đến thần thánh thạch kiếm che chở. Từ nhỏ người thích nhất việc làm chính là ngồi xổm ở thần thánh thạch kiếm phía dưới nhìn xem này thanh kiếm đá, phảng phất từ thạch kiếm bên trong người có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hiện tại người biết rồi này thanh kiếm đá chân tướng, đồng thời thạch kiếm bản thể hoàng kim cự kiếm đang bị người nắm trong tay. Thật mạnh mẽ. Nha. Cổ Nhi trong miệng cảm thán, nhưng tùy theo biến thành một tiếng thét kinh hãi, bởi vì làm Diệp Thủy đem hoàng kim cự kiếm đưa đến Cổ Nhi trong tay đồng thời bung lỏng ra cự kiếm trôi kiếm sau, Cổ Nhi đột nhiên cảm giác trong tay chìm xuống, cự kiếm một đầu trực tiếp liền rơi xuống đất. Cổ Nhi nhìn lên dĩ nhiên không cách nào dễ dàng nắm lên thanh kiếm này đến. Thanh kiếm này thậm chí có nặng như vậy, đại bỉ hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thủy. Nó thật nặng, ta cảm giác so với ta thạch kiếm muốn nặng gấp 3-4 lần. Cổ Nhi vẫn như cũ cật lực nắm hoàng kim cự kiếm chôi kiếm, đem cái kia to lớn màu vàng lưỡi kiếm giơ lên, lúc này ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thủy, người luôn luôn đều đối khí lực của mình tự tin nhất, nhưng là đối với nàng mà nói cực kỳ nặng nghề cự kiếm, Diệp Thủy vừa vặn nhưng là làm tùy ý liền giao cho trong tay nàng. Diệp Thủy lắc lắc đầu, khí lực của ta cũng không có ngươi lớn, chỉ bất quá thanh kiếm này hiện tại thuộc về ta triệu hoán vật, cho nên ta mới có thể tùy ý sử dụng. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi có thể được hay không? Nếu như Cổ Nhi không cách nào thông thạo trưởng khống hoàng kim cự kiếm, cái kia Diệp Thủy xem ra nhất định muốn tự mình ra trận, nhanh chóng giải tỏa mấy cái sử dụng cự kiếm trọng kiếm làm vũ khí BG, như vậy BG đều có những gì đây này? Nhưng là Cổ Nhi lại hướng Diệp Thủy lắc lắc đầu, ta có thể. Cổ Nhi một thân quái lực cũng không phải tới tự thiên phú, mà là vì người từ nhỏ đã đối hoàng kim cự kiếm sinh ra liên hệ nào đó, trong cõi u minh trong lòng nàng tựa hồ liền xuất hiện một loại ta về sau nhất định phải lấy cự kiếm làm vũ khí ý nghĩ. Bởi vì cái này ý nghĩ, người bắt đầu chấp nhất sử dụng cự kiếm đến làm vì vũ khí của mình, trong thôn bởi vì sùng bái thần thánh thạch kiếm, cho nên mô phỏng theo thần thánh thạch kiếm răng rớp, chế tạo mấy cái tương tự thạch kiếm. Con nhỏ tuổi Cổ Nhi liền bắt đầu luyện tập sử dụng những này cồng kềnh cự kiếm rồi, ban đầu người liền cự kiếm chuôi kiếm đều không thể nâng lên, từ từ người có thể ngẩng lên, có thể mang chỉnh thanh kiếm giơ lên, có thể tiến hành vung dậy. Thật là của nàng làm có thiên phú, như vậy ngày qua ngày rèn luyện, sáng tạo ra của nàng một thân quái lực, cùng với vậy cũng lấy thông qua nuốt ăn nơi cung cấp thực vật nguyên không ngừng chuyển hóa kiếm khí thể chất. Bây giờ hoàng kim cự kiếm, để nàng nghĩ tới rồi chính mình vừa vặn rèn luyện sử dụng thạch kiếm lúc cảnh tượng, nàng nghĩ tới rồi chính mình ban đầu vừa vặn có thể vung vẩy thạch kiếm lúc chỗ khai phá đi ra sát chiêu. Ta đã rất lâu không có sử dụng một chiêu này rồi. Cổ Ni vi vi thở dốc một cái trong miệng nói như vậy, sau đó người hát một tiếng, dựa vào chính đang dây dưa mâu nhiều ma sơn vọt tới, cùng lúc đó người hai tay nắm hoàng kim cự kiếm, thân thể bắt đầu xoay tròn, phảng phất biến thành một cái cự đại tràn đầy lực sát thương đại con quay, phát ra một trận ong 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 tiếng rít kim quang lập lòe. Tại Diệp Thủy, đại bỉ đám người trợn mắt hốc mồm này cũng có thể. Khiếp sợ trong ánh mắt, Cổ Nhi biến thành thân đại con quay hướng về Ma Sơn đánh tới. Cổ Nhi tại còn chưa nắm giữ lực lượng cường đại hoàn toàn trưởng khống thạch kiếm loại vũ khí này lúc, vì phát huy thạch kiếm uy lực mạnh nhất, nghiên cứu ra loại này còn quay kiếm kỹ. Lợi dụng xoay tròn lực ly tâm để cự kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất, mà không chỉ là như vậy, kiếm khí tràn ngập bọc lại Cổ Nhi toàn thân, kèm theo xoay tròn càng lúc càng nhanh, tại Cổ Nhi khoảng cách Ma Sơn càng ngày càng gần thời khắc, người xinh xắn thân thể đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, trên không trung. Tiếp tục xoay một vòng Nhi sông hướng Ma Sơn. Ma Sơn đã nhận ra đến gần Cổ Nhi, trong miệng hắn hét lớn một tiếng mãnh liệt xoay người, trong tay đại đao một cái bổ về phía cái kia màu vàng con quay. Vâng. Ma Sơn đại đao cùng chính đang nhanh chóng xoay tròn màu vàng con quay đụng vào nhau, nguyên bản có được vô cùng uy lực một đao kia, tại đánh tới màu vàng con quay trong nháy mắt lại bị vừa tránh vừa đánh thiên hướng một bên. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN. Màu vàng con quay thuận thế mà lên, Ma Sơn nắm cự đao to lớn cánh tay tùy theo nước toát ra liên tiếp huyết hoa, con quay cứ như vậy dọc theo Ma Sơn cánh tay hướng lên trên phản đi. Giống. Ma Sơn giống lớn gọi, trên người khí thế buộc phát ra. Đem cái kia dán thân thể mình màu vàng còn quay mạnh mẽ chấn động cách thân thể mình. Cổ Nhi trên không trung ngắn ngủi dừng lại chốc lát, thân thể liền lần nữa xoay tròn, lần này thân thể nàng hầu như hoành đi qua, mượn kiếm khí tại Diệp Thủy đám người trong mắt tiểu dường như là một cái hoành chuyển con quay, cấp tốc bay xuống, ầm một tiếng, cái kia con quay đánh vào ma sơn cao lớn thân thể nơi bả vai. Cổ Nhi thân thể đột nhiên ngừng lại, hai tay vẫn như cũ vững vàng cầm lấy hoàng kim cự kiếm chua kiếm, mà lưỡi kiếm đã chém vào ma sơn nơi bả vai, rộng lớn vô cùng lưỡi kiếm gần như toàn bộ chui vào ma sơn thân thể. Hoàng kim kiếm khi đều không thể trọng thương mạnh mẽ nhục thân, nhưng cũng đánh không lại hoàng kim cự kiếm sắc bén vô song. Này làm cho ma sơn phát ra từng tiếng thống khổ, thảm thiết gào thét, vung vẩy trong tay cự đao liền muốn chém đứt thương tổn tới mình tiểu nhân, nhưng mâu nhiều kiếm khí công kích lại đây lệnh hắn cự đao chỉ có thể đi ứng đối mâu nhiều công kích. Mâu nhiều một bên che chở thánh quang rừng những thôn dân kia, một bên hướng về ma sơn phát khởi công kích, miễn cưỡng quấn lấy ma sơn động tác công kích. Hoàng kim cự kiếm bây giờ vững vàng chém vào ma sơn trên thân thể, Cổ Nhi hai tay ôm chua kiếm, thân thể nhìn lên hãy cùng treo ở huyền không trên nhánh cây bình thường, hai chân thỉnh thoảng đá đá ma sơn lồng ngực, lại hoàn toàn không có cách nào lại đem hoàng kim cự kiếm nổ ra. Cổ Nhi, mâu nhiều, ma sơn nhất thời giằng co. Như vậy không được, chỉ là như vậy lời nói còn chưa đủ để giết tử ma núi. Diệp Thúy trong lòng nhất thời cực kỳ sốt sáng lên, nhưng vào lúc này trong lòng hắn đột nhiên động một cái, lại là nghĩ tới điều gì? Sau đó vội vàng trở mình nhìn mình ma đạo thư. Mở ra ác ma phong ấn cái trò chơi này sau, Diệp Thuy cần phải hoàn thành hai cái qua cửa nhiệm vụ, cái thứ nhất chính là thu được hoàng kim cự kiếm, hiện tại hắn đã chiếm được hoàng kim cự kiếm, cái thứ nhất qua cửa nhiệm vụ đã hoàn thành. Quả nhiên, mở ra cửa sổ trò chơi, Diệp Thuy nhìn thấy nhắc nhở tin tức, chúc mừng ngươi đã lấy được hoàng kim cự kiếm, ngươi đem thu được 3.500 điểm tích lũy khen thưởng, tùy cơ rút thưởng một lần. Chuyện này quả thật quá đúng lúc rồi. Diệp Thủy trong lòng kinh hỉ, sau đó cấp tốc tính toán. Rút thưởng tạm thời mặc kệ, hiện tại hắn đã có sắp tới 4.000 phần còn lại điểm tích lũy, những này điểm tích lũy đầy đủ hắn sử dụng một lần cảm ngộ, đến giải tỏa mới ma pháp thuộc tính cùng ma chú, nhưng là hắn yếu cảm ngộ cái gì ma pháp thuộc tính đây này. Bây giờ nhìn lại có thể đối ma sơn tạo thành trọng đại thương tổn cũng chỉ có thanh này hoàng kim cự kiếm. Diệp Thủy trong đầu cấp tốc biến qua một bộ dính đến trọng kiếm điện ảnh ạ niệm tác phẩm. Thần Điêu Đại Hiệp huyền thiết trọng kiếm tử thần nhất hội trảm hồn đao. Trong trò chơi dùng cự kiếm nhân vật cũng không ít, nhưng không có cách nào giải tỏa, đồng thời Diệp Thủy không chỉ yêu cầu sử dụng cự kiếm sức mạnh, tốc độ còn muốn đầy đủ cấp tốc, dù sao hiện tại mạch khẳng tư kỷ băng hà giáng lâm vẫn còn đang phóng liên tục uy lực, mà đại bị đám người còn cần hắn sử dụng hỏa xà ma pháp đến tiến hành che chở. Nếu như cho Diệp Thủy đầy đủ nhiều thời giờ, hắn có thể đủ càng tốt hơn tiến hành lựa chọn, nhưng bây giờ thời gian nhưng là thập phần nguy cấp tốc như vậy suy tư một lát sau. Diệp Thủy trong đầu rốt cuộc liên tưởng đến một bộ hắn trước đây làm yêu thích xem chiếu bóng. Cổ Nhi có thể trình độ nhất định phát huy ra hoàng kim cự kiếm uy lực, chỉ là cũng không trọn vẹn, ta muốn suy tính không là làm sao phát huy cự kiếm uy lực, mà chỉ cần giúp Cổ Nhi một tay, nếu như là cái kia bộ phim lời nói. Diệp Thủy ngón tay cấp tốc tại áp trên màn ảnh chân trượt chuyển động. Cảm ngộ bộ phim này, thuận tiện đem BG cũng giải tỏa rồi. Mâu nhiều một bên yếu che trở thánh quang rừng cư dân, còn vừa yếu dây dưa ma sơn. Hắn cảm giác mình đã có chút chống đỡ không nổi đi rồi, mà Cổ Nhi vẫn như cũ treo ở ma sơn trên người, người nắm thật chặt cự kiếm chui kiếm không chịu bung ra, chịu đến hàn băng hơi thở ảnh hưởng, trên người nàng lần nữa rơi đầy một tầng băng xương, hơi lạnh thấu xương để thân thể của nàng trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Nhưng vừa lúc đó, Cổ Nhi đột nhiên nghe được một trận cổ quái tiếng nhạc, quay đầu nhìn lại lúc, Diệp Thuy chính lăng không bay đến, nói là phi hay là không bình thường, Diệp Thuy vậy càng như là chạy tới, nhưng động tác của hắn vô cùng mềm mại. Thân thể rơi xuống đất, hai chân tại dưới đáy hơi điểm nhẹ, liền có thể nhảy lên cao mấy trượng, chỉ là tại Cổ Nhi trong chớp mắt, Diệp Thủy cũng đã từ đại bị đám người bên người trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Nhi bên người. Giống. Ma Sơn nhìn thấy xông tới Diệp Thủy, một bàn tay ngay lập tức sẽ đưa tay chụp vào Diệp Thủy. Nhưng mà Diệp Thủy động tác lại bén nhạy kỳ cục, đối mặt Ma Sơn giắc ý hệt cự đại thủ trưởng, hai chân lăng không nhẹ chút, liền còn như phong trùng chi thần tránh thoát cái kia đáng sợ bàn tay. Đồng thời hắn một cái tay đã ôm lấy Cổ Nhi hông của, hai chân thuận thế tại cự kiếm trên chuôi kiếm đá một cái, ôm Cổ Nhi thân thể liền huyền không mà lên, sau một khắc Diệp Thủy bắt đầu vây quanh ma sơn chung quanh xoay tròn. Tại loại này quái lạ đồng thời sục sôi, phấn chấn bờ gờ dưới, hắn không ngừng hướng về phía ma sơn thi triển mạnh mẽ đá kích, đại bị đám người chỉ có thể nhìn một cái cuốn vòng quanh ma sơn cái bóng, thời khắc này Diệp Thủy tốc độ thật sự là nhanh tới cực điểm, đồng thời hai chân của hắn phảng phất cũng đã có được cực lớn sức mạnh. Kéo khởi từng cái giống như thực chất phong nhận, không ngừng cắt chém, oanh kích mê mội núi thân thể. Đây là phong hệ ma pháp ư đại bỉ bên này kinh ngạc nói. Nhưng là tốc độ của hắn còn có công kích căn bản không giống là một cái ma đạo sư, càng giống là một cái kiếm sĩ. Tạp Tư cũng kinh hãi nói ra, hắn biết một ít ma chú yêu cầu động tác phối hợp năng lực triển khai ra, Diệp Thùy là ma đạo sư, hắn hiện tại không nghi ngờ chút nào là chính tại thi triển mỗi loại ma pháp, nhưng là phương thức chiến đấu như vậy, nói là ma đạo sư thật sự là càng giống là một cái kiếm sĩ rồi, hoặc là nói ma kiếm sĩ. Diệp Thùy còn có thể cho hắn thêm nhóm mang đến bao nhiêu ngạc nhiên. Diệp Thùy hiện tại sử dụng đích thật là phong hệ ma pháp. Hắn bây giờ có được mạnh mẽ tốc độ, đồng thời hai chân cũng mang vào có mạnh mẽ lực công kích, cái này ma chú tên là Phong Thần Thối. Diệp Thùy tiêu tốn 3000 điểm tích lũy cảm ngộ Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ bộ phim này, này làm cho hắn lĩnh ngộ phong hệ tăng mạnh cái này ma pháp thuộc tính, đồng thời, hắn áp trong cửa hàng cũng nhiều ra hai cái mạnh mẽ phong hệ ma chú Phong Thần Thối bài vân trưởng. Điện ảnh trong ạ niềm bất kể là khoa học kỹ thuật sức mạnh vẫn là thần công bí tịch, tại Diệp Thùy bắt trung đô hội biến thành sửa đổi bản ma chú. Lại phối hợp điện ảnh ca khúc chủ đề, nội dung chính danh tự tiểu kêu là Phong Vân, Diệp Thùy bây giờ có được Phong Vân hợp bích sức chiến đấu. Tại đám người kinh ngạc ở giữa, Diệp Thùy đột nhiên gần sát ma sơn bên người, hắn một cái tay vẫn như cũ ôm cổ Ni hương của, cổ Ni hai tay dùng sức bắt được cự kiếm chua kiếm, mà Diệp Thùy cái tay còn lại đột nhiên một trường đẩy ra, kèm theo hắn một trường này. Cuồng phong bắt đầu ở trên cánh tay của hắn phun trào, tuy rằng bàn tay hắn cũng không hề đụng chạm lấy ma sơn thân thể, nhưng là một cái nhàn nhạt dấu bàn tay cũng đã xuất hiện tại ma sơn trên thân thể. Mượn một trường này trường lực, Diệp Thùy ôm cổ Ni lôi kéo cự kiếm triệt để rời khỏi ma sơn thân thể. Sửa đổi bản bài vân trưởng. Thân trên không trung, Diệp Thùy cấp tốc đối cổ Ni thấp giọng nói rồi mấy câu nói, cổ Ni hơi run, tiếp lấy cấp tốc gật gật đầu, được, ta nghe lời ngươi. Vậy đợi lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe được cổ Ni đồng ý, Diệp Thùy buông ra cổ Ni hương của, tại cổ Ni dưới thân thể rơi thời gian, thân thể hắn lại bỗng nhiên vọt lên, hai chân đã dẫm vào cổ Ni trên bả vai. Bọn hắn muốn làm gì? Cách Lâm kinh ngạc hô. Diệp Thùy ngưng tụ hỏa xà vẫn như cũ xoay quanh tại bên người của bọn họ, vì bọn họ cung cấp nhiệt độ. Đại bỉ đám người phảng phất cũng không có bao nhiêu đối mặt ma sơn cảm giác gấp gáp, còn dư lại liền chỉ là đối với Diệp Thùy này quái lạ phương thức chiến đấu các loại hiếu kỳ. Tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Thùy cùng cổ Ni thân trên không trung, sau đó Diệp Thùy thân thể đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nguyên tố gió cuồng bạo tại Diệp Thùy thân thể thôi thúc ra tốc Diệp Thùy chuyển động, Diệp Thùy chuyển động cũng đồng thời kéo cổ Ni chuyển động, tốc độ như vậy so với cổ Ni theo dựa vào sức mạnh của mình chỗ chuyển động phương thức yếu không biết nhanh hơn bao nhiêu. Sau đó, Diệp Thùy thời khắc này phảng phất biến thành cho con quay cung cấp động lực roi, đưa cho cổ Ni mạnh mẽ trí cực chuyển động lực lượng, tùy theo thân thể hắn thoát ly cổ Ni. Thuận thế đem đại con quay thiếu nữ đẩy hướng ma sơn. Đây là Diệp Thùy cùng cổ Ni hợp thể kiếm kỹ, Phong Vân đại con quay. Tại Diệp Thùy nhìn thấy cổ Ni phương thức chiến đấu sau, hắn nghĩ tới nên làm sao trình độ lớn nhất để cổ Ni loại này phương thức chiến đấu phát dương quang đại. Diệp Thùy dù sao cũng là ma đạo sư, chưa bao giờ rèn luyện qua kiếm sĩ kỹ năng, tuy rằng BG có thể để cho hắn nắm giữ cao cường kiếm thuật, nhưng hắn đối với kiếm thuật tất càng không có cách nào làm được thuận buồm xuôi gió. Tố chất thân thể của hắn cũng hoàn toàn không sánh được một cái kiếm sĩ cường đại như vậy. Cho nên đang lựa chọn cảm ngộ mới ma pháp thời gian, hắn nghĩ không là như thế nào để mình có thể trưởng khống hoàng kim cự kiếm, mà là như thế nào trợ giúp cổ Ni cường đại hơn thi triển hoàng kim cự kiếm uy lực. Bây giờ nhìn lại suy nghĩ của hắn là chính xác. Kèm theo Diệp Thùy lợi dụng phong vân hợp bích cung cấp mạnh mẽ xoay tròn sức mạnh, cổ Ni lại một lần nữa hóa thân con quay xông hướng ma sơn. Ma sơn giống to trước mặt mạnh mẽ chống đỡ màu vàng kia đại con quay. Ầm ầm. Cổ Ni cầm kiếm thân thể, xuất hiện tại ma sơn sau lưng nơi, ma sơn trong mắt màu đỏ ngòm run rẩy nhìn về phía chính mình thân thể, hắn cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, giờ khắc này đã nứt ra rồi một cái vết thương thật lớn, huyết thủy không ngừng hiện ra đến, hắn cái kia cao tới 4-5 mét thân thể tùy theo bắt đầu vỡ vỡ đi ra. Chương 159, KMN, Diệp Thủy mới lĩnh ngộ ma chú hảo ngư bức. Ma sơn là một lần anh linh, nắm giữ triệu hoán thời hạn, vô cùng cường đại. Diệp Thùy vốn là dự định chịu đến ma sơn triệu hoán thời hạn đến khiến hắn biến mất, nhưng là bây giờ tại Diệp Thùy cùng cổ Ni phối hợp xuống, ma sơn còn chưa đạt đến thời hạn thân thể cũng đã sụp đổ. Diệp Thùy, cổ Ni lại tăng thêm mâu nhiều phối hợp, thành công giải quyết hết này cái mấy trăm năm trước nhân ma. Ma sơn thân thể bắt đầu không ngừng đổ nát, những kia đổ nát máu thịt vụn hóa thành huyết vụ, tiêu tan trên không trung, hắn đang bị cấp tốc kéo về đến anh linh bên trong thế giới đi. Không biết là bởi vì thân thể biến mất thống khổ hay là hắn nguyên bản là cất giữ một tia thần trí, ý thức được của mình thất bại, máu của hắn con mắt nhìn hướng Diệp Thùy. Ta nhớ kỹ ngươi, làm ta xuất hiện lần nữa, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn để lại ác độc ngôn ngữ, thân thể biến mất không còn tăm tích. Ma Sơn bản thân liền đã sớm chết đi, hắn bây giờ là anh linh trạng thái, nói cách khác cho dù giết chết hắn, trừ phi triệt để đem linh hồn của hắn đều thanh tẩy sạch sẽ. bằng không nếu như những người khác triệu hoán lời của hắn, hắn vẫn như cũ hội trở về trên thế giới đến, mà làm hiển nhiên, hắn hiện tại đã mang hận Diệp Thủy, này tựa hồ là không nhỏ mầm họa. Để Diệp Thủy vi vi nhíu nhíu mày, bất quá, lần sau gặp mặt đến người không biết hội là lúc nào rồi, đến lúc đó ai hành hạ ai còn chưa chắc chắn đây này. Ma Sơn chết đi, Mâu Nhiều lập tức dùng sức mạnh của mình bao phủ lại cổ nghi, Diệp Thủy cũng cấp tốc trở về đại bị đám người bên người, tiếp tục thôi thúc hỏa xà ngăn cản bốn phía hàn ý, lúc này mạch khẳng tư kỷ băng hà giáng lâm đã hoàn toàn ngừng lại, choàng một tiếng, mạch khẳng tư chỗ hóa thành tượng băng phá nát rải rác ở địa, tuy rằng toàn bộ thánh quang rừng vẫn như cũ nằm ở bị đóng băng trạng thái, lại đã không có trước tiên lúc trước cái loại này thấu xương phải đem người đóng băng lại. Uy lực. Thời điểm này cho dù Diệp Thủy không đang sử dụng ma chú, như là tạp tư, cổ ni như vậy thân thể mạnh mẽ kiếm sĩ cũng đã sẽ không lại được băng hàn gây thương tích rồi. Đã đến lúc này Diệp Thủy bọn người mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này quả thực hung hiểm cực kỳ. Đáng tiếc lúc trước để Tứ Vương Tử chạy đi. Tạp tư sơ lược có chút tiếc nuối nói, lúc đó Tứ Vương Tử triệu hoán ra ma sơn sau, ngay lập tức sẽ mượn ma sơn đưa tới hỗn loạn, mượn dùng thổ độn ma pháp trốn ra thánh quang rừng, cứ như vậy thả đi rồi tình địch của chính mình, khiến hắn có phần không cam lòng. Có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại hắn. Diệp Thúy nói ra, ánh mắt lại nhìn hướng bên người đại bỉ, hắn biết đại bỉ cùng Tứ Vương Tử là ngày xưa quen biết, chí ít tiểu cô nương chính mình thì cho là như vậy, tuy nói hiện tại đứng ở Tứ Vương Tử đối lập mặt, nhưng trong lòng nàng kỳ thực cũng không hề đưa hắn hoàn toàn giết chết ý tứ, loại tâm tình này hẳn là khá là phức tạp. Diệp Thúy đánh giá một mắt bốn phía, thánh quang rừng phòng xá, cây cối, mặt đất đều bị hàn băng bao trùm, khoảng cách mạch khẳng tư càng gần địa phương bị đóng băng trình độ càng cao, loại này khủng bố ma chú uy lực để Diệp Thúy quả thực hoảng sợ. Đương nhiên, cũng càng thêm ước ao. Kỳ thực dính đến đóng băng đề tài ạ nhỉm, điện ảnh nhiều không kể xiết, Diệp Thủy nếu như muốn học tập băng hàn ma pháp, dễ như ăn cháo. Vừa vặn hắn tiêu tốn 3000 điểm tích lũy sử dụng cảm ngộ thời điểm, trong lòng kỳ thực liền nghĩ tới phải hay không cảm ngộ một cái băng hàn ma pháp thuộc tính, hoặc là có thể cùng hàn băng đối kháng hỏa hệ tăng mạnh thuộc tính, nhưng hắn rất nhanh sẽ bỏ đi chủ ý này, hắn hiện tại chỉ là trung cấp ma đạo sư, sử dụng ma chú tuy rằng cổ quái kỳ lạ, nhưng chỉ nói là đến uy lực thì không cách nào cùng cao cấp ma đạo sư phóng ra ma chú tương để tịnh luận. Cho dù hắn lĩnh ngộ băng hàn ma chú hoặc là hỏa hệ tăng mạnh ma chú, cũng không cách nào đối kháng mạch khẳng tư đồng quy vu tận thả ra kỷ băng hà giáng lâm ma chú, cho nên vẫn là cảm ngộ có thể giúp cổ ni chiến thắng ma sơn ma pháp thuộc tính tốt. Bất quá băng hàn ma chú hắn vẫn là hết sức ưa thích, các loại lần sau có cơ hội, nhất định phải học tập cái này ma pháp thuộc tính. Bốn phía hàn ý chính đang chầm chậm rút đi, mâu mang nhiều thánh quang rừng đông đảo cư dân đi hướng Diệp Thủy bên này. Diệp Thủy cũng khứ trừ hỏa xà ma chú, nhất cổ ý lạnh nhất thời bao phủ thân thể, bất quá miễn cưỡng còn có thể gánh vác được, cổ ni nhưng là lưu luyến đem trong tay hoàng kim cự kiếm đưa đến Diệp Thủy trong tay. Này cái qua trình chung, thôn dân bên trong có mấy người lộ ra khá là tức giận biểu lộ, này dù sao cũng là bọn hắn thời đại cung phụng thanh kiếm, nhưng bây giờ đã trở thành Diệp Thủy chỗ hữu vật. Thanh kiếm này hiển nhiên cùng Diệp Thủy có duyên, hay là thanh kiếm này cắm vào nơi này chính là vì chờ đợi Diệp Thủy đến. Mâu Nhiều ngắt lời nói ra, lúc nói chuyện hắn chả có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Thủy, thanh kiếm này lúc trước hóa thành kim phân biến mất, lại bị Diệp Thủy từ ma đạo thư bên trong triệu hoán đi ra, này mặc dù là lấy hắn nửa bước kiếm thánh kiến thức, đều không thể đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn tổ tiên danh tiếng được thừa nhận, tại thôn dân bên trong có rất lớn hy vọng, nghe được hắn nói như vậy, nguyên bản mặt lộ không cam lòng vẻ thôn dân ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại. Diệp Thủy nắm chặt hoàng kim trên cự kiếm dưới đánh giá. Đại bỉ, cắt nhĩ ra, lôi toa, ôn toa. Tạp tư, cách lâm mấy người cũng đều vội vàng xông tới, đánh giá cái này của cải nữ thần binh khí, đại bỉ trả rỗi ra tiểu tay sờ soạng lưỡi kiếm, hay cùng là đụng phải vật hy hãn gì kiện vậy cảm giác, mồm dài được phảng phất có thể cho dưới một cái trứng gà rồi. Cắt nhĩ ra đối mặt hoàng kim cự kiếm nhưng là lòng kính nể chiếm đa số, sức mạnh của nàng đến từ chính của cải nữ thần, đối với hoàng kim cự kiếm cái này binh khí càng có loại hơn đến từ huyết mạch chỗ sâu sùng bái cảm giác. Hoàng kim cự kiếm triệu hoán tựa hồ có nhất định thời hạn. Cùng Long Bảo như thế nó cũng không hề tiêu hao Diệp Thủy ma lực hoặc là điểm tích lũy, nhưng ở đạt đến thời gian nhất định sau nhất định phải trở về Diệp Thủy Át Ma đạo thư bên trong. Rất nhanh, cái này kiếm lớn màu vàng nóng biến thành một mảnh hư ảnh, tiêu tan vô hình. Thánh quang rừng cư dân bắt đầu chung quanh hoạt động, nơi này là quê hương của bọn họ, nhưng bây giờ thánh thạch kiếm biến mất nơi này lại bị băng phong, những cây đó mục, gieo trồng rau dưa lương thực cũng đều hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, nhiệt độ của nơi này khí hậu tương đối ấm áp. Hàn băng chẳng mấy chốc sẽ tăng dã, nhưng dù cho như thế nơi này trong thời gian ngắn cũng đem không cách nào tại cư ngụ, bất quá đối với thánh quang rừng cư dân tới nói, này tựa hồ cũng không phải làm sao bi. Thương sự tình, bởi vì bọn họ tổ tiên về tới bên người của bọn họ. Mâu nhiều bên này đã nói cho chính bọn hắn thủ hộ linh thân phận, chỉ cần người trong thôn còn nhớ tên của hắn, như vậy hắn liền đem hội vĩnh viễn có thể thủ hộ trong thôn người, này làm cho thánh quang rừng cư dân mặt lộ vẻ vui thích. Đến nơi này lúc, Diệp Thùy cũng bắt đầu làm sao rời đi cái này di tích thế giới, về đến bên ngoài thế giới phương pháp. Lúc trước đại chiến có vài tên đáng thương thôn dân chết đi, nhưng còn lại người còn có hơn trăm tên, mà bọn hắn đi tới nơi này lúc trên người chỗ mang theo truyền tống lệnh chỉ có 5 viên, chỉ có thể truyền tống 35 người, trước tiên không nói những truyền tống lệnh đó hay không còn có thể sử dụng, cho dù có thể sử dụng, cũng không cách nào đem nơi này tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Của ta lão sư là một gã mạnh mẽ không gian ma đạo sư, có lẽ hắn có thể một lần nữa mở ra nơi này truyền tống môn. Cách Lâm an ủi Mâu Nhiều nói, không sao, bọn hắn thời đại sinh sống ở nơi này, cho dù vĩnh viễn không thể về đến thế giới bên ngoài cũng không có quan hệ, so với tới nói nơi này càng thêm hòa bình một ít. Mâu Nhiều lại nhìn đến là mở, chỉ nói là lúc, con mắt của hắn nhưng có chút lo lắng nhìn hướng một cái hướng khác. Diệp Thúy biết hắn đang lo lắng cái gì, ma quỷ phong ấn. Hoàng Kim Cự Kiếm được cắm vào nơi này cũng là ma quỷ phong ấn một phần, hiện tại chúng ta đã nhận được Hoàng Kim Cự Kiếm, như vậy ma quỷ nói không chắc hội nhân cơ hội tránh ra. Diệp Thúy biểu lộ cũng chìm xuống. Chuyện nơi đây vẫn chưa hết, thậm chí gian nan nhất chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tứ Vương Tử, Mạch Khẳng Tư, Ma Sơn những người này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thế giới này nhân vật đáng sợ nhất vẫn là cái kia bị phong ấn ma quỷ, hắn nhìn về phía người ở bên cạnh, chúng ta nhất định muốn đi tới cấm địa, giải quyết con kia ma quỷ. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Đại Bỉ ngay lập tức sẽ nói ra, bọn hắn có thể mặc kệ ma quỷ liền như vậy kích hoạt truyền tống lệnh rời đi, truyền tống lệnh có thể bất cứ lúc nào kích hoạt rời đi nơi này, nhưng nếu như bọn hắn rời khỏi lời nói, cái kia thánh quang rừng cư dân nên làm gì? Lúc nói chuyện, Đại Bỉ để vẫn như cũ có phần vẻ mệt mỏi cắt nhĩ ra về tới anh linh thế giới, đồng thời lần nữa triệu hoán ra Kỳ Kỳ, đối mặt ma quỷ loại kia tà ác tồn tại, Kỳ Kỳ sức mạnh càng thêm thích hợp chiến đấu. Cách Lâm, Tạp Tư tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến. Nhưng Tạp Tư không hy vọng Ôn Toa cùng chính mình đồng thời, hắn hơi có chút do dự nói với Ôn Toa, ngươi cùng Thánh Quang rừng cư dân cùng nhau, tiến vào cấm địa có thể sẽ rất nguy hiểm. Không, ta muốn vĩnh viễn đi cùng với ngươi, người yêu của ta. Ôn Toa lại ôm lấy Tạp Tư, mặc kệ sinh tử, ta đều nguyện ý với ngươi cùng nhau đối mặt. Ôn Toa, Tạp Tư, nhìn xem hai người ẩn ý đưa tình chuẩn bị đi tới cái ôm hôn, Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm đám người dồn dập biểu thị không chịu nổi, quay người sang đi, lúc này Diệp Thủy nghĩ tới điều gì, liền quay đầu nói với Lôi Toa, không bằng ngươi cũng lưu lại. Tiểu ca ca, ta và các ngươi cùng đi. Lôi Toa lại cười đã cắt đứt Diệp Thủy lời nói, của nàng nhãn quang làm kiên định, các ngươi khả năng yêu cầu đối mặt Tháp Nhĩ Ba đặc giáo chủ, có lẽ sức mạnh của ta bây giờ trở nên càng ngày càng yếu, bất quá đối phó tín đồ ý kiến của ta hội thập phần trọng yếu. Nhưng là Diệp Thủy vẫn như cũ chần chờ. Hắn không muốn để cho Lôi Toa cùng chính mình tiến vào cấm địa, một mặt là bởi vì Lôi Toa do dự tín ngưỡng vấn đề sức mạnh yếu đi, ở một phương diện khác hắn cũng không muốn để Lôi Toa xâm cùng bọn họ cùng giáo hội người đối nghịch hình ảnh, dù sao Lôi Toa bản thân nhưng chính là một tên nữ tu sĩ. Tiểu ca ca, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Lôi Toa tử của mình giờ gờ lý đảo xuất thánh kinh ôm vào trong ngực, nhưng ta cần cuộc chiến đấu này, đối tín ngưỡng ta hiện tại hơi nghi hoặc một chút, ta cần cuộc chiến đấu này tìm lại tín ngưỡng của ta. Nghe được Lôi Toa nói như thế, người đã hạ quyết tâm. Diệp Thùy lại vi vi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, tốt lắm. Cách Lâm lúc này tiến tới Đại Bỉ bên người, một mặt quái cây cao lương bộ dáng hướng Kỳ Kỳ chào hỏi, sau đó nhỏ giọng nói với Đại Bỉ tiểu thư, Lôi Toa tiểu thư yếu như thế nào mới có thể tìm về tín ngưỡng của mình. Đại Bỉ đang từ một cái thôn dân trong tay tiếp nhận đưa tới trái cây, nghe được Cách Lâm lời nói phải trả lời nói, người mượn quyển kia tín ngưỡng nữ thần di lưu lại thánh kinh. Đừng xem Đại Bỉ một mặt tiểu trêu chọc so biểu lộ, nhưng trong lòng chuyện gì đều rõ ràng đây này. Cách Lâm đốn lúc một bộ đống nhiên tỉnh ngộ biểu lộ, thì ra là như vậy. Thánh quang rừng mọi người tại thương lượng một lát sau, quyết định bắt đầu hướng về rời xa Thánh Sơn phương hướng rời đi, mà Diệp Thùy đoàn người sẽ phải lên đường đi tới cấm địa tuy rằng liền ở Thánh quang rừng bên cạnh, nhưng muốn đuổi đi nơi nào chí ít cũng cần nửa ngày, đồng thời Mâu Nhiều cũng quyết định cùng Diệp Thùy đồng thời hành động, lực chiến đấu của hắn hiện tại rất cường đại. Giết nhau tử ma quỷ cũng rất có ích lợi, mà làm thủ hộ linh nếu như các thôn dân gặp phải nguy hiểm, hắn có thể trong nháy mắt bị triệu hoán đến thôn dân bên người. Cổ Ni trên bả vai cũng khiêng một cái mới thạch kiếm đi tới Diệp Thủy đám người bên người, ta và các ngươi cùng đi. Để Cổ Ni với các ngươi cùng đi. Thánh quang rừng trưởng lão dùng cái kia cổ quái ngữ điệu nói ra, Cổ Ni là của chúng ta dũng sĩ, người là chúng ta bên trong một người cường đại nhất, giải quyết ma quỷ là sứ mạng của chúng ta, lẽ ra nên cùng tổ tiên đồng thời chiến đấu. Không sai, để cổ ni theo chúng ta đồng thời, mâu nhiều là thủ hộ linh, nếu như rời đi lời của thôn dân hắn nói không chắc hội biến mất, nhưng hắn có thể đi theo thánh quang rừng thôn dân bên người, cổ ni là thánh quang rừng thôn dân, người cùng với chúng ta có thể cam đoan mâu nhiều sẽ không biến mất. Đại bỉ cũng chen miệng nói. Vậy thì tốt, chúng ta việc này không nên chậm trễ này tiểu xuất phát. Diệp Thủy cũng không nỡ bỏ cổ ni cái này siêu cấp phát ra, người bây giờ còn dừng lại ở Diệp Thủy trong đội ngũ đây, huống hồ mâu nhiều hiện tại cũng coi như là cổ ni anh linh, như vậy mâu nhiều như quả giết chết đối thủ, Diệp Thủy bên này cũng sẽ đạt được điểm tích lũy. Tiếp lấy Diệp Thủy đoàn người hãy cùng thánh quang rừng các thôn dân cáo biệt, bắt đầu hướng về cấm địa phương hướng tiến lên. Đã đến lúc này Diệp Thủy cũng rốt cuộc có thời gian kiểm tra chính mình qua cửa khen thưởng. Hắn đã nhận được một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng có thể đánh vào phần thưởng bao quát, cảm tạ hợp tác, tích lũy, 200 điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, 1.000 điểm tích lũy, 10.000 điểm tích lũy, lại tới một lần nữa, tùy cơ cảm ngộ, tùy ý cảm ngộ, tùy cơ giải tỏa ma pháp thuộc tính, tùy ý giải tỏa ma pháp thuộc tính, trung cấp ma chú bao, trung cấp nguyền rủa biểu lộ bao vân vân. Lần thứ nhất rút thưởng thời điểm Diệp Thủy rút được tích lũy thưởng, thuộc về thứ hai đếm ngược giải thưởng, cái này rút thưởng đánh vào giải thưởng lớn tỷ. Lệ cũng không tính cao. Nhưng hãy cùng từng cái nhiều lần mua vé xổ số không trúng thải dân như thế, lần nữa bắt đầu rút thưởng trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy chờ mong, đáng tiếc. Lần này giải thưởng lớn vẫn không có ưu ái Diệp Thủy. Bàn quay thượng kim chỉ nam tốc độ trì hoãn, xét qua tùy ý giải tỏa ma pháp thuộc tính khu vực, đã rơi vào 500 điểm tích lũy cái này giải thưởng thượng, kim chỉ nam chả đang di động, nếu như rời qua cái này ô vông, cái kia chính là dừng lại đang tùy ý cảm ngộ thượng, này đã coi như là giải thưởng lớn phạm vi, đáng tiếc là cuối cùng kim chỉ nam vẫn là đứng tại 500 điểm tích lũy ô vương bên trong. Chúc mừng ngươi, thông qua rút thưởng đã lấy được 500 điểm tích lũy khen thưởng. Chí ít so với lần trước cường một chút Diệp Thủy tự mình ăn ủi, nói không chắc lần sau liền trúng số độc đắc đây này. Hắn bây giờ điểm tích lũy còn lại tổng cộng có 2.254 phần, cuối cùng thu gặt ma sơn đầu người chính là Cổ Nhi, bất quá Cổ Nhi hiện tại gia nhập Diệp Thủy đội ngũ, cho nên ma sơn 1.002 điểm tích lũy cũng sẽ rơi vào Diệp Thủy trong tay. Một bên hướng về cấm mà phương hướng tiến lên, Diệp Thủy một bên cân nhắc làm sao lợi dụng này hơn 2.000 điểm tích lũy tăng thêm nữa một ít sức mạnh của mình. 2.000 điểm tích lũy không thể giải tỏa quá mạnh mẽ anh Linh cùng BG, Kỳ Ngọc Lao sư loại kia đánh gậy bán hạ giá mạnh mẽ anh Linh chỉ là vận may mới sẽ gặp phải, không thể bất cứ lúc nào đều đụng phải. Vậy không bằng sử dụng một lần tùy cơ cảm ngộ. Tùy cơ cảm ngộ đi theo ý cảm ngộ không giống, tùy ý cảm ngộ là có thể chọn lựa một bộ điện ảnh ạ niềm tác phẩm. Đối bộ tác phẩm này hoặc là hệ liệt tiến hành cảm ngộ, có nhất định chỉ về tính, nhưng là tùy cơ cảm ngộ nhưng là tại toàn bộ tư trong kho nguyên tùy cơ lựa chọn một bộ tác phẩm tiến hành cảm ngộ, có thể không cảm ngộ xuất tốt ma pháp thuộc tính hoặc là ma chú, liền toàn bộ dựa vào vận khí rồi. Nếu là không cẩn thận cảm ngộ tiếng đồng hồ đời các loại, cái kia việc vui liền lớn. Bất quá đồng thời, nếu như cảm ngộ cái gì mạnh mẽ ma pháp thuộc tính đây cũng là kiếm bộ rồi, dù sao một lần tùy cơ cảm ngộ chỉ cần tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Vậy liền đến một lần tùy cơ cảm ngộ. Diệp Thủy hạ quyết tâm, mở ra tài nguyên kho, mở ra tùy cơ cảm ngộ. Một cái thiểm quang khung vung bắt đầu tùy cơ tại những tài nguyên kia danh sách thượng nhanh chóng chuyển động, Diệp Thủy con mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm cái kia khung vung, chờ đợi chọn lựa cảm ngộ điện ảnh ạ niềm tác phẩm. Sau đó, mấy giây sau một loại lửa bố mày cảm giác nhất thời hiện lên ở Diệp Thủy trong đầu. Sáng, lượng kiếm. Diệp Thủy nhìn xem cái kia được tuyển chọn điện ảnh tác phẩm danh tự, con mắt mở tròn vo. Ta dựa vào, một bộ kháng nhật kịch truyền hình có thể lĩnh ngộ ra đồ vật gì đến. Này 1.000 điểm tích lũy hắn đoán chừng là uổng phí. Nhưng mà, liền ở Diệp Thủy tâm trong sản sinh ý nghĩ như thế lúc, hắn nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, thu được hỏa hệ cùng lôi hệ dung hợp ma pháp thuộc tính càng ngộ. Ngươi đã lĩnh ngộ nổ tung hệ hệ ma pháp thuộc tính, nhưng giải tỏa trung cấp ma chú, nhị doanh lớn lên y ta ly pháo. Diệp Thủy, cợt mờ nở. Cái này ma chú hảo như bức. Chương 160, nhị doanh trưởng. Ngươi mẹ hắn ý ta ly pháo đây này. Cục cục so với cục cục so với. Phát ra này quái lạ thanh âm là một con ngoại hình đáng sợ màu đen quái thú, phảng phất một con to lớn thằn lằn, nhưng trên người lại mọc đầy từng cây đáng sợ sắc bén gai xương, móng vuốt của nó cũng không phải phổ thông bò sát thú loại thủ chảo, tay kia chảo còn như nhân loại cánh tay, càng thêm linh hoạt, hiện tại nó chính vững vàng phản tại trên một khối nham thạch, thiếu tử quang nô lên mắt to nhìn chằm chằm chính đang đến gần tới đoàn người, dài nhỏ đuôi thỉnh thoảng cuốn lại lại. Mở rộng mở. Đây là hắn sản sinh cảnh giác cùng địch ý lúc bộ dáng, nhưng rất nhanh, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, có sắc bén miệng đầu lâu dùng sức hết, cục cục so với, cục cục so với như vậy đều, liền xoay người xuyên trở về dưới mặt đá. Tại trong cấm địa rõ ràng như vậy là trải qua biến dị nào đó dị thú, hung thú còn có đếm không xuể. Chính đang đến gần tới người, tháp nhị ba đặc nhân vật chính cùng mặt khác bốn cái tín đồ, nữ tu sĩ, chính nhất vừa đi đường một bên trong tay nâng thánh kinh tiến hành đối thần linh cầu nguyện, giáo chủ đi ở trước nhất, sắc mặt hắn bình thản, thần thái an tưởng, so sánh với hắn bốn người khác đều có vẻ hơi khủng hoảng, bốn phía nhỏ bé gió thổi cỏ lay đều đầy đủ để thân thể bọn họ cự chiến. Nhưng dọc theo đường đi đi tới, bọn hắn cũng từ từ cảm giác được, ở cái này thánh quang rừng cư dân kiến tạo trong cấm địa, tuy rằng sinh sống rất nhiều quái lạ, hung tàn, tà ác dã thu hung thú, có thể là những này đáng sợ đồ vật cũng không hề công kích bọn hắn năm người. Là thần che chở bọn hắn ư? Dọc theo đường đi giáo chủ đều không nói một lời, bởi vì giáo chủ đại nhân tôn nghiêm bốn người khác cũng không dám nhiều hỏi do cái gì, nhưng cho tới bây giờ trong bọn họ vẫn là có một người nhịn không được, có một đầu tóc vàng nữ tu sĩ đứng dậy, thận trọng hỏi dò đi ở trước nhất tháp nhị ba đặc, giáo chủ đại nhân, ngươi tựa hồ biết chúng ta muốn đi tới nơi nào. Bọn hắn một đường tiến vào cấm địa, giáo chủ đại nhân liền đi tại phía trước dẫn đường, hầu như không có bất kỳ ngừng lại, hắn tựa hồ biết mục đích của mình ở nơi nào, trong cõi u minh phảng phất có cái gì tại chỉ dẫn hắn. Đúng, biển bích nữ tu sĩ, ta biết chúng ta muốn đi tới phương nào, bởi vì thần tại chỉ dẫn ta. Tháp nhĩ ba đặc giáo chủ gương mặt đột nhiên run lên, làm sao lẽ nào các ngươi không nghe thấy thần nói nhỏ âm thanh ư? Ở giáo hội trong, hầu như từng cái tín đồ, nữ tu sĩ đều sẽ tuyên bố mình có thể nghe được thần nói nhỏ, đó là trung thành tín ngưỡng chứng minh, bất quá trên thực tế chân chính có thể nghe được thần chi nói nhỏ trong 100 người sẽ không xuất hiện một cái, phần lớn tín đồ nữ tu sĩ một đời đều không có trải nghiệm như thế này, dưới cái nhìn của bọn họ, thần chi nói nhỏ nguyên bản chính là một loại không tồn tại ước định thành tục lời nói dối, nhưng không có tín đồ nữ tu sĩ liệu sẽ nhận thức. Chính mình không cách nào đạt được thần sủng hạnh nghe được thần nói nhỏ. Nghe được tháp nhĩ ba đặc hỏi do, mấy cái tín đồ nữ tu sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, vội vã gật gật đầu, đúng, ta có thể nghe được thần nói nhỏ. Ta đối thần linh lòng kính nể chưa bao giờ yếu bớt. Ta nghe được thần linh đối với chúng ta chỉ dẫn, đúng, giáo chủ đại nhân, ngươi dẫn đường không sai. Bọn này trung nhị các tín đồ dồn dập nói như thế. Tháp nhĩ ba đặc giáo chủ hài lòng gật gật đầu, hắn tiếp tục tại phía trước dẫn đường tiến lên. Còn lại bốn người lại cảm giác càng thêm sợ hãi, bọn hắn đối giáo chủ đại nhân là rất quen thuộc, biết đây là một cái tuy rằng làm nghiêm khắc nhưng tình cờ vẫn là sẽ lộ ra ôn hòa gương mặt nam nhân, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, từ khi bước chân vào cấm địa sau đó tháp nhị ba đặc thật giống như trở nên có chút kỳ quái lên. Tóc vàng nữ tu sĩ biển bích có thể nhận ra được giáo chủ đại nhân hô hấp một mực có phần gấp gáp cùng hỗn loạn, con mắt của hắn tựa hồ cũng trở nên hơi ngốc trệ, vẫn luôn tại nhìn một cái hướng khác, thậm chí hắn tiếng nói. Tuy rằng ngữ khí trước sau như một nhưng có loại để cho bọn họ kinh hồn táng đảm dâm mát ý lạnh. Từ bước vào nơi này, tháp nhĩ ba đặc giáo chủ liền bắt đầu trở nên không bình thường. Nha, chúng ta đã đến. Lúc này bọn hắn nghe được tháp nhĩ ba đặc giáo chủ thanh âm tại phía trước vang lên, bọn hắn dồn dập phân chấn, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Khi bọn họ vòng qua một mảnh mọc da màu đen diệp tử cảm xúc trải rộng gai nhọn quái thụ sau, một cái cự đại màu lam nhạt dạng tinh thể vật thể xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Cái kia cổ quái bất quy tắc hình dạng tinh thể cao tới 5 mét, mặt trên quấn vòng quanh từng cây màu đỏ xiềng xích, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái phong ấn, tại xiềng xích trên cùng lơ lửng một quyển hơi có chút cũ nát thư tịch, giáo đình cấm kỵ đồ vật, thần thánh thánh kinh. Mà ở cái kia màu lam nhạt tinh thể bên trong chỗ phong ấn đồ vật, biển bích bọn hắn bốn vị tín đồ nữ tu sĩ cảm giác hô hấp đều phải biến đổi đến mức dồn dập mấy phần, ta ác đồ vật bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng nhìn thấy trước mắt lại như cũ mang cho bọn hắn mãnh liệt tâm lý cảm giác khó chịu, cái kia cũng không phải là bởi vì cái kia bị phong ấn đồ vật dáng dấp dữ tợn, khủng bố đưa tới, mà là bởi vì bọn hắn một loại nào đó chính bọn hắn cũng không biết một loại nào đó cảm giác cổ quái tại quay phá, đó là tín ngưỡng tan vỡ cảm giác. Cái kia là ma quỷ. Bọn hắn từng tại thời gian ảnh lưu niệm trông được đến của cải nữ thần cùng tín ngưỡng nữ thần đồng thời phong ấn nó, bây giờ trôi nổi tại tinh trên hạ thể cũ nát thánh kinh chính là tín ngưỡng nữ thần lưu lại. Bọn hắn bây giờ nhiệm vụ là muốn phá hủy quyển kia thánh kinh biển bích dùng sức nuốt nước miếng một cái, ý thức được đây là một loại cỡ nào tìm đường chết hành vi, nếu như phá hủy thánh kinh, như vậy liền hội phóng thích bị phong ấn ma quỷ, điều này không nghi ngờ chút nào là chuyện kinh khủng nhất. Người run rẩy hỏi do tháp nhĩ ba đặc, chủ, giáo chủ đại nhân, chúng ta thật sự yếu hủy diệt quyển kia thánh kinh như nếu như hủy diệt rồi thánh kinh, như vậy ma quỷ liền sẽ được thả ra, nó thật giống rất khủng bố. Khủng bố tháp nhĩ ba đặc đột nhiên nghiêng đầu lại, trên mặt của hắn chả mang theo vài phần cổ quái cùng nhiệt, con mắt nhìn chòng chọc vào biển bích nữ tu sĩ, ngươi lẽ nào không có cảm nhận được thần linh cảm hóa ư? Thần linh cảm hóa biển bích sững sờ. Tháp Nhĩ Ba Đặc uốn éo qua thân đi, hắn đối với cái kia màu lam nhạt tinh thể giơ lên cao khởi hai tay của mình, làm một cái đang giáo đường bên trong tuần lễ thần linh đại lễ, đây là chúng ta cả đời cũng sẽ không gặp lại vinh hạnh, chúng ta thần chính xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, hắn cần chúng ta giải cứu, đây là thần linh giao cho khảo nghiệm của chúng ta, là chúng ta đi hướng vĩnh hằng công vân. Thần một cái tín đồ âm thanh run rẩy lên, đã minh bạch cái gì, giáo chủ đại nhân, ngươi nói là, cái kia ma quỷ, chính là của chúng ta thần linh. Đúng, nó là của chúng ta thần linh, nó là như vậy mỹ lệ cùng vĩ đại, như vậy thuần khiết và thần thánh. Tháp Nhĩ Ba Đặc dùng thành kính nhất giọng điệu nói ra. Nhưng mà, thanh âm kia rơi vào biển bích đám người truyền vào thai lại tràn đầy vẻ thần kinh điên cuồng, giáo chủ đã điên rồi. Nhất định ma quỷ dụ dỗ hắn. Giáo đình 5.000 năm đến một mực chỗ cung phụng thần linh tại sao có thể là loại tà ác này, giữ tợn quái vật. Biển bích bọn bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn cấp tốc xoay người, chuẩn bị trốn cách cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, bốn phía từng tiếng cổ quái tiếng kêu vang đột nhiên vang lên, từng con dáng dấp giữ tợn hung thú từ rừng cây, trong bụi cỏ khoang ra, quay chung quanh tại bọn hắn bốn phía, xông bọn hắn lộ ra trong miệng răng nanh, cùng với sắc bén thủ trảo. Bốn cái thân thể của con người đều cương cứng, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại nào đó sức mạnh đáng sợ bao phủ bọn hắn, để cho bọn họ không cách nào nữa di động mảy may, tại trong cơ thể của bọn hắn một vài thứ gì đó chính đang sôi trào cùng thiêu đốt. Tháp Nhĩ Ba Đặc đưa lưng về phía bọn hắn, làm xong một bộ đầy đủ phiền phức trung cực quỳ lạy đại lễ, hắn chậm rãi đứng dậy, trong miệng tiếp tục nói, thần yêu tín đồ của chính mình, tín đồ cũng có thể kính dâng chính mình vô tư nhất trung thành cùng tín ngưỡng, nhưng mà ta tại tín ngưỡng của các ngươi bên trong nhìn thấy tì vết. Các ngươi đối thần tín ngưỡng bất trung, các ngươi chối bỏ thần yêu. Giáo chủ đại nhân tóc vàng nữ tu sĩ biển bích âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, ngươi làm cái gì cầu ngươi nhanh đình chỉ, ta thật là thống khổ. Thống khổ là đúng ngươi trừng phạt, tại thần trước mặt, bất kỳ bất trung đều sẽ được quét sạch, thần đang giúp các ngươi quét sạch trong lòng hắc ám, cảm thụ, cảm kích, cảm động, các ngươi đều sẽ thu được là thần kính dâng tất cả linh hồn, cũng bởi vậy thu được lực lượng cường đại. Như thế thần thao thao nói xong. Tháp Nhĩ Ba Đặc xoay người lại, nhìn xem hắn từng coi là con cháu bảo vệ rất nhiều tín đồ nữ tu sĩ chịu đựng thống khổ, lại không hề vẻ thương hại, trong mắt vẫn như cũ cùng nhiệt. Bốn người phát ra thống khổ thân. Ngâm, gào thét, sau đó thân thể của bọn họ đột nhiên bắt đầu phát sinh ra biến hóa, xương cốt phảng phất chính đang nhanh chóng biến hình, chia ra gai xương, thân thể trở nên không lại đối xứng, một tên trong đó tín đồ thậm chí mọc ra một con đáng sợ đuôi, nằm dạp trên mặt đất, phảng phất biến thành một con đáng sợ bò sát dã thú. Một cái khác tín đồ thân thể lại cao lớn gấp hai, trên người mọc đầy buồn nôn nhễu thịt, những kêu béo thịt lại đột nhiên nứt ra, biến thành từng con núc. Nhích ánh mắt. Thần linh đang tại mượn dùng những này tín đồ trong lòng bất trung, đem chuyển hóa thành hắc ám tà ác sức mạnh. Tháp Nhĩ Ba Đặc trong miệng nói thầm thánh kinh bên trong kinh văn, thần thái kính nể mà an tưởng, bên hai của hắn có thể nghe được thần nói nhỏ, cái kia nói nhỏ âm thanh chưa từng như này rõ ràng qua. Rất nhanh bốn cái tín đồ đã hoàn toàn chuyển hóa xong xuôi. Bọn hắn đều biến thành đáng sợ quái vật, run rẩy đứng ở Tháp Nhĩ Ba Đặc trước mặt. Chúng ta thần cần chúng ta, ta ác dị đoan thánh kinh yêu cầu thuần khiết nhất tín ngưỡng linh hồn năng lực phá hoại. Hắn đôi bốn người kia nói ra, cái kia gọi là lôi toa nữ tu sĩ, người nắm giữ thuần khiết nhất tín ngưỡng linh hồn, đi đem nàng chụp tới, ta muốn dùng người hiến tế. Giống. Hizkazzz. Bốn cái dị biến tín đồ đã không cách nào phát ra tiếng người, bọn hắn cổ quái kêu la, sau đó quay đầu rời đi. Trong cấm địa cái kia vô số tà ác hung thú dồn dập theo sau lưng bọn họ, hóa thành đáng sợ tà ác thú triều, đuổi mà đi. Diệp Thủy chỗ lãnh đạo đánh quái tiểu phân đội đã đi tới cấm địa biên cảnh. Hiện tại đứng sững ở trước mặt bọn họ, là một tòa dùng tảng đá, thân cây chỗ bắt đầu trồng chất tường thành, tại đây chắn tường thành bên ngoài trả dựng thẳng một cái làm bằng gỗ tấm bảng, trên đó viết cấm địa dừng lại lời nói, mâu giải thích thêm nói, lúc đó lợi nhĩ len lén tiến vào cấm địa tiếp thu ma quỷ mê hoặc. Vì để tránh cho phát sinh nữa chuyện như vậy ta cũng làm người ta xây lên cái này tòa tường thành, nghiêm cấm những người khác lại tiếp cận nơi này. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, để cho ta thanh nơi này mở ra. Chờ đã. Diệp Thuy lại gấp bận bịu cản lại hắn, hắn hiện tại nhưng không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm mình một chút mới ma pháp, để cho ta tới. Tường thành này nhưng là rất dày, ngươi có được hay không mâu nhiều có chút chần chờ mà nói. Diệp Thuy cười hắc hắc, không hề trả lời mâu nhiều, mà là trực tiếp lôi kéo cổ họng giống một tiếng. Nhị doanh trưởng, ngươi mẹ hắn ý ta ly pháo đây này. Diệp Thủy có thể từ phát tư trong kho nguyên điện ảnh, động mạn thu được cảm ngộ, lĩnh ngộ ma pháp thuộc tính cùng ma chú, mà tại đây chút điện ảnh trong an nhỉm, bất kể là khoa học viễn tưởng vẫn là thần lực, nội lực cũng có thể sửa đổi thành ma pháp sức mạnh. Tỷ như Diệp Thùy từ kẻ hủy diệt bên trong lĩnh ngộ hủy diệt ma pháp thuộc tính, hắn từ súng ống chúng phải lấy lĩnh ngộ hủy diệt ma pháp, sau đó hắn lại từ phong vân hùng bá thiên hạ thần công tuyệt học bên trong lĩnh ngộ ra phong hệ tăng mạnh ma pháp thuộc tính, những thần kia công bí tịch cũng bị sửa đổi thành ma chú. Hiện tại Diệp Thùy lại phát hiện, súng đạn đạn đạo thì có thể để cho hắn lĩnh ngộ dung hợp ma pháp thuộc tính nổ tung hệ. Lúc trước vừa vặn tùy cơ cảm ngộ rút chúng lượng kiếm bộ này kháng nhật kịch truyền hình thời điểm Diệp Thùy trả cho là mình 1.000 điểm tích lũy toàn bộ hưởng phí, nhưng kết quả lại không phải như thế. Bộ này càng thiên hướng tả thực hệ chiến tranh kịch bên trong hắn lĩnh ngộ mạnh mẽ nổ tung ma pháp, cùng với ma chú nhị doanh lớn lên Italy pháo. Hiện tại Diệp Thùy rốt cuộc tìm được cơ hội thi triển cái này mới học được ma chú rồi. Khi này cái ma chú giải tỏa, hắn liền đã biết rồi nên làm như thế nào, chỉ thấy kèm theo cái này ma chú phóng thích, một cái nhàn nhạt đại pháo hư ảnh hiện lên ở Diệp Thùy thân thể bốn phía. Diệp Thùy duỗi ra hai tay, tay trái là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tay phải là một đoàn lóe lên lôi điện. Hắn thông qua ý niệm có thể khống chế cái kia rất lớn pháo xạ chính phương vị, đem nhắm ngay phía trước tường thành, sau đó hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Ầm. Vỡ tháo chạy cháy tiêu đạn pháo từ trong ống pháo nổ tung mà ra, sau một khắc cầm ầm một tiếng, phía trước dùng đá vụn, thân cây bắt đầu trồng chất tường thành liền bị đánh ra một lỗ hổng. Lượng kiếm bên trong Italy pháo trên thực tế là Pháp quốc sản 75 lái mẹ hỏa pháo, là thế giới kia môn thứ nhất hiện đại hóa pháo, tại đa số tầng tầng lớp lớp hiện đại hóa súng đạn vũ khí trong. Nói đến uy lực kỳ thực cũng không tính như hà cường lớn, nhưng ứng với đối cục diện bây giờ lại là tuyệt đối vậy là đủ rồi. Tại Diệp Thùy hết thảy thủ đoạn công kích trong, nếu như không tính kỳ ngọc sư phụ nằm đấm, vậy nó tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu rồi. Nổ tung hệ trong cái thế giới này là dung hợp thuộc tính, hỏa diễm cùng lôi điện dung hợp, Diệp Thùy tay trái hỏa diễm cùng tay phải lôi điện đụng chạm, dung hợp thành cuồng bạo nổ tung thuộc tính. Cái này ma chú bản ý liền là thông qua cái kia đại pháo hư ảnh, đem Diệp Thùy dung hợp nổ tung thuộc tính năng lượng xạ kích ra ngoài hình thành pháo kích hiệu quả, kèm theo ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang. Diệp Thùy liên tiếp dựa vào bức tường kia tường thành mở ra số pháo, trực tiếp từ đó mở ra một cái có thể chứa đựng bọn hắn thông qua con đường. Ma chú uy lực Diệp Thùy biểu thị rất hài lòng, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu hòa bạn nhóm, thanh cảm của các ngươi đều nhặt lên, chúng ta xuất phát. Đại bỉ đám người lúc này, chỉ là vừa lúc đó. Một trận đáng sợ tiếng gào thét đột nhiên từ Diệp Thùy nổ ra cái kia lô rách bên trong truyền ra, sát theo đó từng con hung thú đáng sợ từ bên trong chạy ra, số lượng quả thực không cách nào tính toán, đó là khủng bố. Bầy hung thú. Chương 161, thế giới này làm tàn khốc, bọn hắn phải nắm chặt tất cả thời cơ thanh tú ân ái. Cái gọi là hung thú là những kia trời sinh tính hung tàn dã thú gọi chung, trong huyết mạch của bọn họ để lại một tia ma thú huyết mạch, hoặc là chịu đến ảnh hưởng nào đó mà xảy ra dị biến. Cùng ma thú so với bất kể là sức chiến đấu hay là thông minh đều phải nhược rất nhiều, nhưng cùng phổ thông dã thú có bản chất khác biệt. Nhiên văn kho sách. Có người nói tại các thần thời đại, nay mảnh đại lục ma thú hầu như tùy ý có thể thấy được, một ít viễn cổ bên trong vùng rừng rậm còn có kết bè kết lũ ma thú tụ tập cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một ít chuyện sự cố gợi ra đáng sợ ma thú triều, đây chính là đáng sợ nhất tai nạn, một tòa thành thị cũng có thể tại ma thú triều bên dưới khoảnh khắc hủy diệt. Bây giờ ma thú gần như tuyệt tích. Loại kia khủng bố tai nạn đã làm ít phát sinh, nhưng vẫn như cũ có phần tà ác hung tàn dã thú có thể sẽ tụ tập cùng nhau, tỉ như hiện tại Diệp Thùy bọn hắn chỗ gặp, chính là có thể tính là đáng sợ hung thú triều. Diệp Thùy vừa vặn nổ ra trước mắt cấm địa tường thành, bọn này hung thú đáng sợ lập tức liền từ trong đó xung phong đi ra, chúng nó nguyên bản hay là chỉ là phổ thông dã thú, chỉ là sinh hoạt tại trong cấm địa, chịu đến ma quỷ mê hoặc xảy ra tà ác dị biến, thay đổi hình thể, cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn giết. Lúc trước tại Thánh Sơn phủ cận Diệp Thùy bọn hắn chô gặp độc giác lang chính là hung thú một loại. Xem ra là bị phong ấn ma quỷ đã biết được Diệp Thùy đoàn người mục đích, cho nên điều khiển những này hung thú đáng sợ cố ý đến chờ giết Diệp Thùy đoàn người rồi, bất quá chỉ là những hung thú này làm sao có khả năng ngăn cản được rồi Diệp Thùy đoàn người. Anh Linh Mâu nhiều chính nhất ngựa trước tiên đối mặt cái kia đếm mãi không hết tà ác hung thú. Kiếm trong tay của hắn tản ra mạnh mẽ kiếm khí, không chỗ nào tan tác. Một con mọc ra côn trùng giống như ba đôi đốt chân rồi lại mọc ra da lông cùng đầu sói hung thú, từ cao hơn nhào xuống mà xuống, nhếch miệng lộ ra miệng đầy màu đen răng nanh, rũa ra mọc ra từng cây sức mang rô đầu lưỡi, nhưng không đợi nó rơi xuống mâu nhiều trên người, tràn ngập tại mâu nhiều thân thể bốn phía kiếm khí thì dường như một đạo internet vậy, ngang dọc tứ tung cắt chém quá rồi hung thú thân thể, trong nháy mắt đưa nó biến thành từng khối huyết đủ. Mâu nhiều cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt không ngừng ma lực, không nhịn được hưng phấn hét dài một tiếng. Những kia ma lực đến từ thánh quang rừng cư dân cung phụng sức mạnh, cho dù hắn bây giờ cách bọn hắn có khoảng cách rất xa, nhưng cổ ni đang tại hắn cách đó không xa, lấy cổ ni là trung giới hắn vẫn như cũ có thể quần quận không đoạn đạt được ma lực cung dưỡng, mâu nhiều tại Thánh Sơn, Long Phân Núi, canh gác mây trăm năm, vẫn luôn là đối mặt đáng sợ ma quái, hắn đã nhận được lực lượng cường đại, nhưng có rất ít vui sướng tràn trề dùng phần này sức mạnh đối phó những người khác cơ hội, hiện tại. Hắn cảm giác làm vui vẻ. Tiếng thét dài trong, mập mạp mâu nhiều đột nhiên vung kiếm xuất kích, sử dụng ra một cái hắn tại canh gác bách năm bên trong chỗ tự nghĩ ra kiếm kỹ. Cao cấp công kích kiếm kỹ, anh hùng mâu nhiều tiến công. Dù sao là tự nghĩ ra kiếm kỹ, danh tự gì gì đó cũng rất tùy ý. Kèm theo cái này kiếm kỹ sử dụng đến, từng đạo kiếm khí từ trên kiếm của hắn bắn nhanh ra, những kia kiếm khí hóa thành một đạo đạo dây nhỏ, phảng phất từng cái còn sống độc xà giống như chung quanh tràn ngập, qua lại. Đây là lúc trước hắn vì đối kháng ma quái lợi nhị những kia đáng sợ sở thủ nhi phát minh kiếm kỹ, chỉ thấy từng con hung thú đáng sợ nhất thời được cắt chém thân thể chia lịa, tiên huyết tung tóe. Huyết nục mảnh vỡ tại mâu nhiều phía trước lan ra thành một cái hình quạt hình dạng. Còn lại hung thú trong lúc nhất thời thậm chí cũng không dám chém giết tới rồi, đình trệ tại chỗ. Mâu nhiều thẳng kiếm mà đứng, duy trì của mình boss, tâm bên trong tràn ngập hưng phấn chí cực cảm giác. Viên kia bởi vì bị ngưng kết thành vì thanh niên thời đại hắn mà nặng mới thức tỉnh trung nhị chi tâm chính đang thiêu đốt hừng hực. Hắn không nhịn được nghĩ thầm, nhìn thấy chính mình thi triển như thế lực lượng cường đại, Diệp Thủy những tên kia nhất định sẽ vì hắn kinh hô đã biết anh hùng Boss lúc trước một người canh giữ ở cái kia quán phân trước động thời điểm cũng không biết diễn luyện bao nhiêu lần rồi. Mấy chục năm canh gác làm nhàm chán có được hay không? Sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Thủy đoàn người, chuẩn bị tiếp thu Diệp Thủy đám người ánh mắt kính sợ. Hội trưởng, mời ngươi lại thêm lớn một chút hỏa diễm, khối này thịt liền muốn nướng xong. Ai ôi, Diệp Thúy ngươi hỏa diễm ma pháp có thể hay không ổn định một cái, không nên lão sư lúc gần lúc hiện, ta đây một bình cà phê đều phải hủy diệt rồi. Cách Lâm lại cho ta một khối loại kia mật ong bánh ngọt, ăn quá ngon rồi. A Di, đồ ngọt tan quá nhiều dễ dàng béo lên, mật ong bánh ngọt nhưng là ta vì chính mình chuẩn bị điểm tâm, ngươi đã đầy đủ mập, lại ăn đồ ngọt hội trưởng thịt nha. Tiểu tỷ tỷ, ta không một chút nào mập đây. Cho dù mọc thịt cũng chỉ tại hẳn là lớn lên địa phương, ta thích ăn nhất chính là đồ ngọt rồi. A Di, ngươi. Cách Lâm ngươi mau đưa thịt chuyển nhất chuyển, yếu hồ rơi mất, đừng quên thả muối. Nha, mâu nhiều ngươi còn giết chết một đống hung thú, không sai, tiếp tục cố gắng. Tại mâu nhiều trong tầm mắt, đi theo phía sau hắn đánh quái tiểu phân đội chính nhàn nhã một đường tiến lên, Diệp Thủy bình thân hai tay, mỗi một cánh tay mặt trên đều tràn ngập một đám lửa, bên phải trên bàn tay Cách Lâm đang tại khảo chế một khối thịt nướng. Đồng thời hắn còn tại giúp lôi toa móc ra đại bỉ tư tàng khi hắn tổn trữ trong không gian bánh ngọt, Diệp Thủy bên trái trên bàn tay đại bỉ chính ôm một cái bình cà phê pha cà phê. Tiểu nữ vũ thần kỳ kỳ cánh lóe lên, dùng của mình tiểu quang kiếm cắm vào một khối thịt nướng, đang tại chăm chú hướng về Diệp Thủy bên mép đưa, Diệp Thủy vừa vặn hướng mâu nhiều nơi này hô đúng vậy, tiếp tục cố gắng theo sát chính là liên tiếp kinh hô, nong nóng bỏng. Tạp Tư cùng ôn toa hai người đi theo đội ngũ sau cùng mặt, hai người thật chặt ôi ý tại đồng thời. Một con mọc ra gai xương cùng vảy giáp con chuột dạng hung thú từ bên cạnh đột nhiên trốn ra đánh về phía hai người, Tạp Tư một cái tay ôm trong lồng ngực người yêu, cái tay còn lại vung vẩy đại kiếm đem cái kia đáng thương hung thú cho nện thành thịt nát, hắn người không liên quan như thế đem đại kiếm một lần nữa đuổi về phía sau lưng, tiếp tục nhẹ nhàng cùng chính mình một đời chỗ yêu người ôn. Tôn thi thầm. Thế giới này làm tàn khốc, bọn hắn phải nắm chặt tất cả thời cơ thanh tú ân ái. Tại mâu nhiều trong mắt, nhóm người này dẫm lấy đầy đất huyết nhục chẳng chề. Sửng sốt chạy ra một bộ phảng phất tại nhàn đỉnh mạn bộ ý hệt nhàn nhã khí chất đến. Vừa vặn trả tự mình cảm giác tốt đẹp mâu nhiều đột nhiên liền cảm giác mình cùng cái ngu ngốc như thế, một người ở mặt trước giết quái mở đường, những người khác ngược lại tốt, cợt mờ nở, các ngươi là đến dã du đấy sao? Cũng là cổ ni cũng còn tốt điểm, trong tay một mực mang theo của mình thạch kiếm cảnh giác bốn phía, quả nhiên không hổ là hắn hậu duệ, chưa cùng những người khác đồng thời thông đồng làm vậy. Đáng tiếc ý nghĩ như thế tùy theo cũng bởi vì Cách Lâm đưa đến trước mặt nàng một khối thịt nướng mà tuyên bố kết thúc rồi, cổ ni ngay lập tức sẽ gia nhập Diệp Thủy nhàn nhã đội ngũ, trả hướng mâu nhiều nơi này phất phất tay, tổ tiên, ngươi là cường đại nhất, à. Thịt này ăn ngon thật. Ăn ngon, đây chính là ma thú thịt, chúng ta chữ hàng vốn là cũng không nhiều rồi, lần này mọi người liền thống khoái ăn một bữa non nê. Diệp Thủy trong miệng nhai nuốt lấy thịt nói ra, chú ý tới phía trước mâu nhiều cứng ngắc dừng động tác lại, thế là liền nói. Mâu nhiều ơi ngươi tiếp tục cố gắng, chúng ta hội kiên định ở phía sau ủng hộ ngươi. Bất quá ma thu thịt nướng khả năng không có cách nào cho ngươi để lại, nhà ngươi 17 đời hậu duệ khẩu vị quá lớn. Không khách khí nói, mâu nhiều lúc đó liền muốn trực tiếp đặt xuống kiếm không làm nữa. Có các ngươi bắt nạt như vậy anh linh đấy sao hắn nhưng là nửa bước kiếm thánh, thánh quang rừng thủ hộ linh, không phải là các ngươi kéo tới cu ly. Lúc này lại có một làn sóng hung thú liều mạng vào tới, mâu nhiều là liền không lo được suy nghĩ nhiều, tiếp tục vung kiếm bắt đầu chống cự hung thú. Hắn mập mang trên mặt mấy phần không cam lòng, nhưng kỳ thật cũng không hề thật sự không cao hứng. Lấy tư cách anh linh, hắn hiện tại cơ hồ là không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi cảm thấy, mà Diệp Thủy đoàn người trải qua luân phiên chiến đấu, hiện tại đại khái đã sớm hể vải cực kỳ, thoạt nhìn là không có bất kỳ lòng cảnh giác một bộ nhàn nhã răng rớp. Trên thực tế là tại nắm chắc tất cả cơ hội khôi phục ma lực. Ân, coi như là như vậy tốt rồi, nghĩ như vậy lời nói tương đối dễ dàng tiếp thu. Mập mạp tự mình an ủi muốn. Tại mập mạp nhất mã đương tiên dưới tình huống, chỉ có số ít hung thú hội vọt qua mập mạp bên người công kích Diệp Thủy bọn hắn, bất quá đây đối với Diệp Thủy bọn hắn tới nói liền cũng không coi vào đâu, dễ dàng là có thể giải quyết. Một đường tiến lên, Diệp Thủy cũng đang thời khắc chú ý bắt điểm tích lũy biến hóa, đáng giá nhắc đến nhất chính là, tại Diệp Thủy dùng đại pháo nổ ra tường thành, đã tao ngộ hung thú chiều thời điểm, ác ma phong ấn trò chơi liền lại mở ra một cái chi nhánh nhiệm vụ, giết chết 300 con hung thú, khen thưởng điểm tích lũy 1000. Hiện tại mập mạp đã giết chết hơn 100 con hung thú. Hung thú mỗi một con đều có 20 điểm tích lũy tả hữu điểm tích lũy giá trị, so với tại Long Phân núi nơi đó chỗ gặp hung thú, dị thú yếu mạnh hơn một chút, mà mâu nhiều hiện tại cũng thuộc về Diệp Thủy giết quái đội viên, hắn giết chết hung thú điểm tích lũy đều sẽ tích góp đến Diệp Thủy trên người, nói cách khác lại đi tới ma quỷ trước đó lúc Diệp Thủy đủ lợi hại ít nhất phải đến 7000 điểm tích lũy. Có thể mở ra hai cái tùy ý cảm ngộ. Suy nghĩ một chút quả thực không nên quá lợi hại ôi. Tại bắt trên bản đồ, hung thú hiện ra từng cái chấm đỏ nhỏ, bất quá vừa lúc đó Diệp Thủy đột nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt hơi kinh hãi, tại những tiểu hồng đó điểm chúng nhiều ra một chút hơi lớn một chút điểm đỏ, hồng như vậy điểm tổng cộng có 4 cái, nếu như nói cái khác chấm đỏ nhỏ đại biểu hung thú chỉ là quái bình thường lời nói, vậy những thứ này lớn một chút điểm đỏ đầy đủ có thể xưng tụng là quái vật tinh anh rồi. Là những kia các tín đồ ư, Diệp Thủy biểu lộ ngay lập tức sẽ nghiêm túc, đối đồng bạn bên cạnh nói ra, cẩn trọng một chút. Có tên lợi hại xuất hiện. Đi theo tháp nhĩ ba đặc đi tới trong cấm địa tín đồ nữ tu sĩ tổng cộng có 4 cái, trên bản đồ sáng lên điểm đỏ vừa vặn chính là 4 cái này điểm đỏ phải hay không chính là bọn họ đây này. Liên ở Diệp Thủy nói chuyện không lâu sau, đứng ở Diệp Thủy bên người lôi toa đột nhiên cảm giác được cái gì, nhìn hướng bên cạnh một lùm màu đen rừng cây, kèm theo một trận toa toa tiếng vang, một kẻ đáng sợ hình quái vật từ bên trong đi ra. Nói là nhân hình, kỳ thực cái kia dài nhỏ thân thể đều là vật mèo. Trên người mơ hồ có thể nhận ra nữ tu sĩ trường bào, một cánh tay đã héo rút, một cánh tay lại quỷ dị duỗi dài, ngón tay biến thành vô cùng sắc bén móng vuốt, khuôn mặt có phần mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy tràn đầy răng nanh miệng. Nhìn thấy cái bộ dáng này để Diệp Thủy theo bản năng liền nghĩ đến một thế giới khác, một cái gọi là tịch tĩnh linh bên trong hộ sĩ quái. Từ người y phục trên người để phán đoán, người quả lại chính là tháp nhĩ ba đặc thủ hạ nữ tu sĩ. Biển bích lôi toa tiếng kinh hô chứng minh rồi Diệp Thủy suy đoán. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Người tiếp lấy lại vội vã đối Diệp Thủy đám người giải thích, đây là cái kia một đầu tóc vàng nữ tu sĩ, ta với ngươi nhắc qua, tại Phong Nham thành giáo hội bên trong người vẫn luôn tại cùng ta đối nghịch, nhưng bây giờ người làm sao sẽ biến thành như vậy? Cái kia tóc vàng nữ tu sĩ đối cái kia nữ tu sĩ Diệp Thủy cũng có chút ấn tượng, dù sao tháp nhị ba đặc đám người bên trong liền này một cái nữ tu sĩ, người mái tóc dài màu vàng nóng kia cũng cho người khắc sâu ấn tượng, mà ở nhìn về phía hiện tại của nàng cái bộ dáng này, để Diệp Thủy trong lòng tê dại một hồi. Lôi toa biển tóc màu biết xuất không giống nhân âm khàn giọng âm thanh, ta chiếm được thần sủng ái, ngươi xem ta hiện tại. Có xinh đẹp hay không vừa nói, người một bên rỗi ra con kia dị biến xuất sắc bén ngón tay móng vuốt ở trước mắt lung lay, tuy rằng nơi đó đã không có tên là ánh mắt khí quan. Hình ảnh này để Diệp Thủy đám người một trận khiếp sợ. Lôi toa tuy rằng rất không thích tóc vàng nữ tu sĩ biển bích, nhưng nhìn đến nàng dáng vẻ hiện tại vẫn còn có chút không đành lòng, người một bên mở ra của mình ma đạo thư. Một bên đi tới, trên người ngươi tràn đầy tà ác sức mạnh, tháp nhị ba đặc giáo chủ đây này hắn chuyện gì xảy ra? Hít kha zzz nha. Nữ tu sĩ quái lôi toa nứt ra rồi miệng, đó là xa so với nhân loại càng lớn miệng, đầu của nàng gần như một nửa cũng nứt ra, hướng về phía lôi toa nhào tới. Liên ở Diệp Thủy trong lòng lập tức sốt sáng lên thời điểm, lôi toa lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu cấp tốc tụng niệm kinh văn. Siêu độ văn chương. Biển bích hiển nhiên là dị biến thành một loại nào đó tà ác sinh vật. Siêu độ văn chương đối với nàng đem sẽ có được lớn nhất lực sát thương. Một tầng thánh khiết hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở biển bích trên người. Kèm theo lôi toa vịnh sướng, phảng phất có đồ vật gì đang tại lôi kéo biển bích linh hồn, Diệp Thủy đã sớm từng chứng kiến lôi toa thi triển siêu độ văn chương cảnh tượng, nhưng hắn phát hiện hiện tại lôi toa sử dụng nữa cái này thánh ngôn vịnh sướng, sức mạnh tựa hồ so với lần trước tại chém hoàng nhai nhỏ yếu đi rất nhiều, bất quá biển bích tại những thánh khiết đó hào quang bên trong không ngừng gào thét dây rủa cũng đầy đủ cho thấy cái này thánh luôn vẫn như cũ có đầy đủ lực sát thương. Nhưng mà, liền ở Diệp Thủy thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả Lôi Toa cũng cho rằng đã nắm chắc phần thắng thời điểm, những thánh khiết đó hào quang bên trong biển bích lại đột nhiên trở nên càng thêm hung mãnh, một con đáng sợ móng vuốt một cái rựa vào Lôi Toa đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, ầm một tiếng, Lôi Toa trong tay thánh kinh trong nháy mắt thiêu đốt, phá bể cho tàn. Ta gặp được thần, ta chiếm được thần sủng ái, mà thần đã sớm đem ngươi từ bỏ. Tín đồ nữ tu sĩ yêu cầu dựa vào thánh kinh đến thi triển thánh ngôn, không có thánh kinh hãy cùng người bình thường không khác. Hiện tại Lôi Toa có thánh kinh cũng tại lực lượng nào đó ảnh hưởng đổ nát hóa thành cho tàn, người bị tước đoạt nữ tu sĩ sức mạnh. Này làm cho Lôi Toa trong lúc nhất thời có phần ngây người. Cẩn thận! Diệp Thúy đã sớm tại cảnh giác, thấy thế sắc mặt kinh hãi, vội vàng thi triển một cái tinh hỏa đánh lén, ầm một tiếng. Biển bích nữ tu sĩ trên móng vuốt bùng nổ ra một đoàn huyết vụ, nhưng này cũng không có ngăn cản biển bích đem Lôi Toa ôm vào trong lòng. Sau một khắc, người cái kia nhìn lên vặn vẹo mà vô lực hai chân, trên đất dùng sức giẫm một cái, thân thể liền cấp tốc xông vào bên cạnh màu đen trong rừng cây. Chương 162, Diệp Thủy mới ma pháp, nổ tung tức là chính nghĩa. Người muốn dẫn đi Lôi Toa. Nhìn thấy Lôi Toa được biển bích cưỡng ép vọt vào màu đen rừng cây, Cách Lâm trong miệng la lớn. Này cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Thủy hô to, hai tay của hắn buộc một tiếng đụng vào nhau. Trung cấp hủy diệt hệ ma chú nhị doanh lớn lên ý đại lợi pháo. Hư huyễn đại pháo ảo ảnh xuất hiện tại Diệp Thủy trên thân thể, ầm, ánh lửa nổ tung, sau một khắc cầm ầm một tiếng, màu đen rừng rậm phía trước trực tiếp vỡ ra được, mảnh kia phạm vi không nhỏ rừng rậm tại đây một pháo bên dưới trực tiếp đã bị đánh nát một nửa. Diệp Thủy theo sát mở hai tay ra, trở lại một pháo. Khan giọng, một tiếng kêu sợ hãi. Cưỡng ép Lôi Toa biển bích nữ tu sĩ vội vã lại từ trong hắc rừng rậm nhảy ra ngoài, tuy nhiên đã không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ hình dạng của nàng có thể thấy được người hiện tại tràn đầy sợ hãi, người nứt ra buồn máu răng nanh miệng rộng hướng Diệp Thủy nơi này hét lên một tiếng, lập tức chuyển đổi phương vị hướng về một bên chạy thục mạng. Tạp Tư nhảy lên một cái, vung vẩy đại kiếm chém về phía biển bích. Nhưng vào lúc này vèo một tiếng, từ một bên lại xông tới một bóng người, là cái kia bốn cái biến dị tín đồ một trong, hắn nằm rạp trên mặt đất. Phảng phất biến thành một loại nào đó bò sát dã thú, tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc, có sắc bén mà cứng rắn móng vuốt sắc nhọn làm vũ khí, do xoay sở không kịp, Tạp Tư đánh chém thay đổi phương vị, cùng cái này bò sát tín đồ đụng vào nhau, ầm ầm, hắn kể cả bò sát tín đồ đồng thời ngã rơi ở trên mặt đất. Một cái khác hình thể bành trướng, mọc đầy từng cái ác tâm nhãn bóng tín đồ theo sát lại vọt ra, lại là đánh về phía Diệp Thủy đám người, trên người hắn cái kia đếm không hết nhãn cầu không ngừng chuyển động, trong nháy mắt liền để Diệp Thủy đại bỉ, Cách Lâm đám người cảm thấy một loại kinh hãi, ngất trầm cảm giác. Đây là một loại nào đó tinh thần công kích. Tại loại này tinh thần công kích đến, Diệp Thủy đám người trong nháy mắt phảng phất hoàn toàn mất đi chiến đấu động lực, đầu váng mắt hoa, Diệp Thủy nổ tung ma chú cũng không cách nào tiếp tục phong ra. Nhưng tại loại tình huống này đánh nửa ngày nước tương Cách Lâm rốt cuộc chứng minh rồi sự tồn tại của chính mình giá trị, chứng lên nhiều như vậy con mắt nhìn sang, không cho nó vung điểm quả ớt mặt quả thực xin lỗi tự cái phong cách tác chiến. Hắn truyền tống cũng không phải cỡ nào phức tạp ma chú, cho nên hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhãn cầu quái vật đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh truyền tống quang ảnh, tiếp lấy một đám lớn màu đỏ mặt phấn liền từ bên trong dương xuống, gia tăng thêm lượng, trong nháy mắt hô nó một thân, đây chính là Cách Lâm đặc ý điều phối còn chưa có cơ hội sử dụng nổ tung bụi, danh tự này do Diệp Thủy tình bạn cung cấp. Hitkazzzz, làm hiển nhiên, cho dù dị biến thành quái vật, con mắt này bóng quái tín đồ vẫn như cũ nắm giữ cảm giác đau. Cái kia số đối với con mắt dồn dập bế hợp, thân thể cũng bắt đầu không ngừng lay động, hắn nhận lấy trọng đại đả kích, mà khi hắn một con chịu đến tổn thương ít con mắt rốt cuộc mở ra thời điểm, nhìn đến lại là đứng cách hắn bất quá 2-3 mét ra Diệp Thủy bóng người. Đùng, Diệp Thủy chắp tay trước ngực. Lôi điện cùng hỏa diễm năng lượng điên cuồng dung hợp, cùng bạo năng lượng bắt đầu cấp tốc hội tụ, cũng được phóng thích hướng về thân thể của hắn. Nhãn cầu quái tín đồ ý thức được không ổn, thân thể ngay lập tức sẽ muốn trốn khỏi Diệp Thủy trước mắt, nhưng là vẫn như cũ không còn kịp rồi. Ầm ầm. Nhìn từ đằng xa, nhãn cầu quái tín đồ cái kia cao lớn thân thể trong nháy mắt đổ nát, tiên huyết, khối thịt về phía sau phun tung tóe, hình thành như cây chổi hình dạng, cái kia thật đáng buồn sinh mệnh trong nháy mắt đã bị Diệp Thủy đáng sợ ma chú thu hồi được. Một pháo kết thúc, Diệp Thủy vẫn chưa ngừng lại con mắt khẩn trương vừa nhìn về phía đang bị nhanh chóng cướp đi Lôi Toa, thời khắc này trong lòng hắn đột nhiên động một cái, nghĩ tới điều gì? Để xuống cho ta hắn. Phía trước đang tự ta thôi miên vì cái thế anh hùng mâu nhiều. Đột nhiên vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí, xông thẳng nữ tu sĩ quái mà đi. Bởi vì sợ sẽ thương tổn được Lôi Toa, cho nên mâu nhiều sử dụng sức mạnh làm cẩn thận, muốn phải tận lực làm được tại không làm thương hại lôi toa trên cơ sở giải quyết hết nữ tu sĩ quái. Nhưng mà, tiềm phục tại vô số hung thú ở giữa cái cuối cùng dị biến tín đồ lúc này đột nhiên nhảy lên một cái, oeng, nó dùng thân thể của nó ngăn cản mâu nhiều kiếm khí, thân thể của nó tùy theo trên không trung vỡ vụn đã trở thành huyết nhục mảnh vỡ, nhưng cũng bởi vậy cho nữ tu sĩ quái thoát đi sáng tạo ra cơ hội, vô số hung thú phảng phất nhận lấy một loại nào đó điều động, thời khắc này dồn dập cuồng bạo nhằm phía mâu nhiều, ngăn trở chỉ qua nhiều tiếp tục phát ra công kích. Bốn cái dị biến tín đồ nữ tu sĩ, do biển bích nữ tu sĩ cướp đi lôi toa, cái khác ba cái dùng tính mạng của mình để đánh đổi ngăn cản những người khác. Ầm. Tạp Tư vung kiếm đem cái kêu biến dị đã trở thành bò sát thú tín đồ chém giết, không kịp thở chạy đến đại bị các loại người bên người, những người này làm sao sẽ biến thành loại này dáng vẻ, bọn chúng mục tiêu chính là lôi toa không tiếc hy sinh ba cái cũng phải đem lôi toa cho mang đi. Ân Tạp Tư đột nhiên sững sờ, con mắt đảo qua bốn phía, Diệp Thủy đây này. Đại bị, Cách Lâm, Ôn Toa nghe được Tạp Tư lời nói, cũng đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Diệp Thủy thân ảnh không biết lúc nào đột nhiên biến mất không thấy. Diệp Thủy dùng ám ảnh tiềm hành đuổi theo rồi. Đại bị rất nhanh sẽ hiểu cái gì. Ám ảnh tiềm hành phong thần thối. Phong thần thối nguyên bản là mang vào khinh thân năng lực, có cùng lưu hành ma chú tương tự tăng mạnh gia tăng hiệu quả, lại tăng thêm Diệp Thủy hoàn toàn che đậy tất cả hơi thở ám ảnh tiềm hành, này đầy đủ khiến hắn lặng yên không tiếng động đi theo biển bích phía sau. Lại nói cướp đi lôi toa biển bích, rất nhanh liền đi tới bị phong ấn cự đại thạch tinh trước. Tháp Nhĩ Ba đặc giáo chủ đang đứng tại phong ấn tinh thể trước thành tâm cầu nguyện cái gì, ở trước mặt hắn trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại có phiền phức kinh văn cùng chú phù ma pháp trận, những kia trận văn đều là sử dụng tiên huyết khắc mà thành. Tại lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng, từng cái màu đỏ hoa văn ký tự không ngừng lập lòe yêu diễm hồng quang. Biển bích nữ tu sĩ đem lôi toa vứt xuống đất, này làm cho lôi toa phát ra một tiếng thở nhẹ, nàng nhìn thấy cái kia ma pháp trận nhận ra đó là cái gì, linh hồn tế đàn này, đây là giáo đình cấm chỉ sử dụng tà ác trận pháp, Tháp Nhĩ Ba đặc giáo chủ, ngươi muốn làm gì bởi vì thánh kinh bị hủy. Lôi toa đã hoàn toàn biến thành người bình thường, người có phần lay động từ trên mặt đất đứng dậy. Ta ác trận pháp không, nó là thần thánh, bởi vì nó có thể cứu vớt chúng ta. Thần Tháp Nhĩ Ba đặc nhìn lên có phần suy yếu, khắc trận pháp huyết là dùng chính hắn, chỉ có trung thành nhất tín đồ tiên huyết, mới có thể phát huy xuất cái này mà pháp trận uy lực mạnh mẽ nhất, mà tại đây không có người so với hắn thích hợp hơn. Hắn làm hưởng thụ cái này vinh hạnh đặc biệt. Hắn nhìn xem lôi toa cười cho biết, lôi toa ơi, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Bởi vì ngươi sắp là thần cống hiến thân thể của mình, này làm cho ta là như vậy ước ao ngươi, ngươi sắp trở thành thần mới thể xác. Thần lôi toa nhất thời ngẩn ra, nhìn hướng đang bị to lớn tinh thạch chỗ phong ấn cái kia nhưng sợ tồn tại, đồ chơi này là thần. Linh hồn tế đàn là một loại đáng sợ tế tự ma pháp trận, người hiến tế chính là một cái thuần khiết chi linh hồn của con người, sau đó đem người đã chết linh hồn hòa vào bộ kia hết rồi thể xác bên trong, có người nói tại có chút tà ác giáo đoàn trong. Một ít giáo đồ tại sinh mệnh đã hết thời điểm biết sử dụng phương thức này đến thu được mới thể xác, kéo dài sinh mệnh của mình, mà bây giờ làm hiển nhiên, Tháp Nhĩ Ba đặc chuẩn bị hiến tế lôi toa, để cái kia bị phong ấn ma quỷ chiếm cứ của nàng. Thân thể, nhờ vào đó đến một lần nữa thu được sinh mệnh. Cái kia to lớn tinh trên đá, nhìn lên cũ nát thánh kinh đang không ngừng thả ra lực lượng cường đại, cái kia thánh kinh bên trong ẩn chứa sức mạnh không phải Tháp Nhĩ Ba đặc có thể phá hoại, cho dù lấy tư cách phong ấn một trong hoàng kim cự kiếm đã giải trừ. Có thể coi là như thế, thánh kinh sức mạnh vẫn như cũ ngăn cản ma quỷ lao ra phong ấn, vĩnh viễn giam cấm ma quỷ thân thể, nhiều nhất, hắn chỉ có thể để linh hồn của chính mình mượn tế đàn đi ra ngoài. Cho nên ma quỷ muốn lợi dụng linh hồn tế đàn, một lần nữa chiếm cứ người khác thân thể. Loại này thoát vây phương thức tiền đề phải là tinh khiết thân thể. Có thể chứa đựng ma quỷ linh hồn tinh khiết, cũng không phải chỉ là trên thân thể tinh khiết mà là tín ngưỡng thượng tinh khiết, ở nơi này hết thể tín đồ bao quát Tháp Nhĩ Ba đặc. Bọn hắn nắm giữ mạnh mẽ tín ngưỡng chi lực, nhưng bọn họ đối tín ngưỡng của mình cũng không phải tinh khiết, bọn hắn kỳ thực cũng không tín ngưỡng bản chất, chỉ là đem coi như đúng rồi một loại sức mạnh đến sử dụng, chỉ có lôi toa không giống. Từ lôi toa mới vừa gia nhập cái này di tích thế giới bắt đầu, ma quỷ liền cảm giác được sự tồn tại của nàng, người mới là nắm giữ thuần khiết nhất tín ngưỡng người. Chỉ có lôi toa có thể phá hư thần thánh thánh kinh cầm cố. Phong ấn ma quỷ to lớn tinh trên đá. Đột nhiên xuất hiện từng cái còn như mạch máu giống như lan tràn vết rạn nước, linh hồn tế đàn thượng màu máu chú phù cũng bắt đầu lóe lên càng thêm kịch liệt, lắm điều, một cái màu máu xiển xích cấp tốc từ cái kia trong ma pháp trận lan tràn đi ra, trong nháy mắt quấn quanh ở lôi toa trên thân thể, lôi toa tuy rằng dãy rủa, nhưng không dùng được, người bị bắt kéo đến đó cái huyết trận pháp bên trên. Tháp Nhĩ Ba đặc trong miệng tụng niệm có chút kinh văn, khởi động linh hồn tế đàn sức mạnh. Biển Bích Kính Uy đứng ở một bên. Vừa lúc đó một cơn gió đột nhiên thổi qua. Tiếp lấy, Cộc 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 cộc. Ánh lửa đột nhiên bỗng dưng nổ tung nối liền một đường, đánh vào Lôi Toa thân thể bốn phía, nổ tung khởi một mảnh đá vụn, Tháp Nhị Ba đặc kêu sợ hai thân thể hướng về sau thối lui. Thiếu hụt sức mạnh cung ứng linh hồn tế đàn nhất thời đình chỉ, cái kia quấn quanh ở Lôi Toa trên người buộc chặt tay xiềng xích cũng hư hóa biến mất, huyết trận pháp trực tiếp bị phá hỏng, Diệp Thủy thân ảnh xuất hiện tại Lôi Toa bên người. Lôi Toa đã lâm vào một loại nào đó hôn mê trong, thân thể mềm miên miên ngã xuống Diệp Thủy trong lồng ngực. Dĩ Đoan, Tháp Nhĩ Ba đặc trong miệng hô to một tiếng, lật thánh kinh hướng về Diệp Thủy vọt tới. Diệp Thủy một cái cánh tay giơ lên, đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay Tháp Nhĩ Ba đặc thánh kinh. Ầm. Tinh hỏa đánh giết. Tháp Nhĩ Ba đặc theo bản năng dùng một cánh tay ngăn cản tại thánh kinh trước đó, cánh tay kia tùy theo nổ tung, thân thể của hắn cũng đang nhất cổ sức mạnh khổng lồ bên dưới về phía sau ngã bay. Một bên khác biển bích nữ tu sĩ phát ra khàn giọng gầm rú, thân thể đánh tới. Diệp Thủy xoay người chính là một chân. Phong thần thối có thể vì Diệp Thủy cung cấp cực tốc, đồng thời cũng có thể vì Diệp Thủy cung cấp mạnh mẽ lực công kích, phịch một tiếng, biển bích được Diệp Thủy một chân quét trúng, thân thể trực tiếp bị quật bay hướng về phía nơi xa, lăn rơi trên mặt đất. Diệp Thủy ôm lấy Lôi Toa, liếc mắt nhìn cái kia che kín vết rạn nước to lớn tinh thạch cùng với bị phong ấn ở trong đó đáng sợ ma quỷ, lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc, được Diệp Thủy ôm vào trong ngực Lôi Toa lại đột nhiên mở mắt ra, "Tiểu ca ca, ma quỷ yếu mở ra phong ấn." Ừ, Diệp Thủy sững sờ, hắn bám theo một đoạn đến đây, tuy rằng phong thần thối tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là hơi chậm vài bước, bất quá vừa vặn hắn cũng đã cắt đứt cái kia tế đàn nghi thức mới đúng, tại sao Lôi Toa lại nói ma quỷ yếu mở ra phong ấn? Lôi Toa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phong ấn đó ma quỷ to lớn tinh thạch, ánh mắt lại rơi về phía tinh trên đá quyển kia thánh kinh, lúc này quyển kia thánh kinh bắt đầu hoa lạp lạp trở mình động, đồng thời mơ hồ có loại muốn thoát ly tinh thạch xu thế, Lôi Toa trong ánh mắt có phần thần sắc cổ quái, "Tiểu ca ca, vừa vặn thông qua cái kia tế đàn ta cùng phong ấn ma quỷ thánh kinh sinh ra một ít liên hệ. Nó thật giống đem ta lựa chọn vì chủ nhân." "Cái gì?" Diệp Thủy một mặt kinh ngạc. Tín ngưỡng là một loại hai chiều tình cảm liên hệ, bao quát sản sinh tín ngưỡng người cùng với được tín ngưỡng thần hoặc là chính nghĩa, giáo đình tuyên dương của mình thần chính là chính nghĩa, nhưng là Lôi Toa khi tiến vào di tích thế giới sau, người đối với thần chính là chính nghĩa từng bước một sinh ra dao động, thẳng đến vừa vặn, nhìn thấy cái gọi là thần dĩ nhiên tiểu là đáng sợ ma quỷ, người đối giáo đình tuyên dương tín ngưỡng liền triệt để hủy diệt rồi. Nhưng là tín ngưỡng của nàng vẫn như cũ tồn tại, mà những này tín ngưỡng yêu cầu một cái vật dẫn, như vậy quyển kia phong ấn ma quỷ thánh kinh chính là tốt nhất vật dẫn. Lôi Toa không có thay đổi tín ngưỡng của mình, chỉ là người vì tín ngưỡng của mình tìm tới một cái mới ký thác. Quyển kia thánh kinh nguyên chủ nhân là tín ngưỡng nữ thần, nhưng là tín ngưỡng nữ thần đã sớm chết đi, nó đã trở thành vật vô chủ, Lôi Toa tín ngưỡng khiến nó lựa chọn đem Lôi Toa coi là mới chủ nhân, chỉ là nó vâng theo nguyên chủ nhân mệnh lệnh đang tại phong ấn ma quỷ, nhưng Lôi Toa không phải tín ngưỡng nữ thần, không có tín ngưỡng nữ thần cường đại như vậy, thánh kinh có thể phát huy ra sức mạnh phải bị giới hạn cùng người sử dụng. Lôi Toa trưởng khống quyển này thánh kinh sau xa xa không đủ để tiếp tục đem ma quỷ phong ấn lại đi, cho nên ma quỷ vì vậy mà phá tan phong ấn. Đây là dù là ai bao quát ma quỷ cũng không nghĩ tới tình huống. Quyển kia phong ấn ma quỷ thánh kinh trong nháy mắt thoát ly to lớn tinh thạch, bay đến Lôi Toa bên người, rơi xuống Lôi Toa trong lồng ngực. To lớn tinh trên đá vết rạn nứt bắt đầu không ngừng tăng nhanh, một ít vỡ vụn cũng rì rào hạ xuống. Diệp Thủy chỉ là tạm thời có phần khiếp sợ, hắn rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Vậy xem ra cũng chỉ phải thử một lần của ta mới ma pháp. Trải qua mâu nhiều chém giết những thú dữ kia, hắn điểm tích lũy đã đến hơn 4000, đầy đủ sử dụng một lần tùy ý càng nộ, mà vừa vặn trên đường tới, hắn đã tiêu hao 3000 điểm tích lũy sử dụng một lần tùy ý càng nộ, biết tức phải đối mặt đáng sợ đối thủ, cho nên Diệp Thủy lựa chọn càng nộ chính là lực phá hoại mạnh nhất nổ tung hệ ma pháp. Hắn đã biết, tại những điện ảnh đó, động mạn tài nguyên bên trong một ít nổ tung tình tiết đều sẽ được sửa đổi thành ma chú. Cho nên hắn lựa chọn là một bộ lấy khủng bố nổ tung làm chủ đề điện ảnh, đoạn tiễn. Vụ nổ lớn điện ảnh, động mạn có rất nhiều, nhưng nguyên tố phức tạp mà Diệp Thủy cảm ngộ cũng không phải định hướng, trời mới biết hội cảm ngộ xuất cái gì, cho nên bộ này nội dung chính là vụ nổ hạt nhân nguy cơ điện ảnh chính là Diệp Thủy lựa chọn tốt nhất rồi. Hắn vốn là muốn yếu giải tỏa chính là vụ nổ hạt nhân cấp bậc nổ tung ma pháp, bất quá hiển nhiên lấy thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn không đủ để giải tỏa loại kia cấp những khác ma pháp sức mạnh, nhưng hắn chỗ giải tỏa ma chú cũng không tính kém là được rồi. Diệp Thủy hướng về sắp phá tan phong ấn ma quỷ đưa tay ra. "Như vậy, thử một lần của ta mới ma chú, nổ tung tức là chính nghĩa." Chương 163, vụ nổ hạt nhân lướt qua, rất tốt, hòa bình thế giới. Tuy rằng Diệp Thủy công bố của mình mới ma chú gọi là nổ tung tức là chính nghĩa, nhưng trên thực tế cái này ma chú chân chính tên là, đương lượng chưa đủ vụ nổ hạt nhân, danh tự này vừa nghe liền không có uy lực gì, cho nên Diệp Thủy mới sẽ dùng nổ tung tức là chính nghĩa danh tự này thay thế. Ma chú là của hắn, hắn đương nhiên tên gì chính là cái gì rồi. Diệp Thủy hiện tại chỉ là trung cấp ma đạo sư, ngưỡng cửa hạn chế dựng thẳng ở trước mặt của hắn, hắn hoàn toàn không đủ để lĩnh ngộ ra hoàn toàn uy lực vụ nổ hạt nhân ma chú. Hắn cảm ngộ là nhằm vào địa ảnh, động mạn trong tác phẩm tình tiết mà tiến hành kích phát, tiến hành trình độ nhất định sửa đổi, nhưng cái này sửa đổi cũng là có trần nhà, hiện tại hắn liền chạm đến trần nhà, bất quá cho dù như vậy, cái này ma chú uy lực vẫn như cũ thỉnh thoảng nhân vật gì đều có thể đối kháng. Đương lượng không đủ, đó cũng là vụ nổ hạt nhân. Kèm theo Diệp Thủy thủ trưởng, một cái đạo đạn hư ảnh ngưng tụ ở Diệp Thủy cánh tay bốn phía, cái kia hình tượng chính là đoạn tiễn bên trong đạn hạt nhân tạo hình. Đồng thời còn có một loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt cuốn qua Diệp Thủy cả người. Vèo, hư huyễn hạch đạn đạo được Diệp Thủy ném ra ngoài, rơi xuống chính đang không ngừng đổ nát to lớn tinh thể trước đó. Đồng thời Diệp Thủy một bên ôm lấy lôi toa, một bên thi triển tất cả khí lực, thân thể biến thành một đạo phi ảnh, thật nhanh trốn hướng về phương xa. Cái này đạn đạo ma chú gần như đã tiêu hao hết Diệp Thủy tất cả lực lượng. Hiện tại hắn iPad ma đạo thư ma lực còn lại đã chỉ còn dư lại 1%. Đồng thời cái kia 1% trả đang không ngừng lập lòe, bất cứ lúc nào cũng có thể về không. Diệp Thủy bây giờ ma lực dự trữ hoàn toàn không đủ để phóng thích cái này mạnh mẽ ma chú, cho nên hắn chỉ cần sử dụng cái này ma chú, như vậy ma chú liền sẽ lập tức tiêu hao hết hắn hết thể ma lực, cho dù còn dư lại 1% cũng chỉ là bởi vì ma chú tại cuối cùng còn cần ma lực đến tiến hành làm nổ mà thôi. Diệp Thủy không biết trận này nổ tung phạm vi có bao nhiêu, cho nên hắn chỉ có thể hết khả năng rời xa bán kính nổ tung. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng đối trong lồng ngực lôi toa nói, nhanh lên một chút thử một lần xem, có thể hay không giúp ta bổ sung ma lực. Ma chú phóng thích cùng ma đạo thư cùng một nhịp thở, hiện tại Diệp Thủy thi triển là lưu hành ma chú. Nếu như ma đạo thư bởi vì ma lực tiêu hao hết mà biến mất, như vậy đã thả ra ma chú cũng sẽ trực tiếp tiêu tan, cho dù trong thời gian cực ngắn lần nữa cho gọi ra ma đạo thư, ma chú cũng không cách nào lại tiếp tục. Lôi toa nghe được Diệp Thủy lời nói, vội vàng mở ra ma đạo thư, kết quả ánh mắt của nàng đột nhiên trợ to. Lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, gây go, trong sách này văn tự là sử dụng cấm kỵ thần văn viết, ta căn bản cũng không nhận thức. Cấm kỵ thần văn, nghe nói là vị kia các thần chi thần phát minh ra văn tự, chỉ có thần vực thần cùng với những kia may mắn nhưng theo cư trú ở thần vực nhân loại dũng sĩ mới có tư cách học tập, các thần vẫn lạc sau loại này văn tự có người nói vẫn như cũ chả có co thần tính, cho nên được giáo đình coi là dị đoan, đừng nói học được loại này văn tự rồi, coi như là viết có thần văn vật phẩm, văn quyển cũng đều được hoàn toàn hủy diệt. Thần văn Diệp Thủy sắc mặt quýnh lên, ta dựa vào, đừng ở vào thời điểm này tuột xích thân, hắn sở dĩ lựa chọn phóng thích cái hội này trong nháy mắt hao tổn lấy hết tất cả ma lực ma chú, chính là đoán chắc đạt được thần thánh thánh kinh lôi toa đã khôi phục giúp người thêm ma năng lực. Ma đạo thư màn hình trên cùng còn lại ma lực, cái kia 1% bắt đầu càng thêm kịch liệt lấp lánh lên, ma đạo thư cũng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Lôi toa mặt đầy mồ hôi, không ngừng lật thánh kinh, không nói ra được lo lắng. Người cuối cùng bột một tiếng đem thánh kinh khép lại. Mặc kệ, tất cả dựa theo cảm giác đến. Lôi toa đột nhiên dùng một cái tay ôm vòng lấy Diệp Thủy cổ, thân thể trước rất, môi nhanh chóng thân đã đến Diệp Thủy trên môi. Lao nương đỉnh ngươi, đôi môi đụng chạm trước, Diệp Thủy nghe được người la lớn. Sau đó, Diệp Thủy liền thấy chính mình áp bắt ma đạo thư còn lại ma lực con số bắt đầu nhanh chóng tăng lên, 1%, 2%, 3%. Thời khắc này Diệp Thủy trong lòng là một ép. Cơ mở nở thêm ma còn có thể như vậy hôn môi chả có thể khôi phục ma lực. Này nguyên lý gì? Bất quá Diệp Thủy hiện tại nhưng không có thời gian đi ngẫm nghĩ chuyện gì thế này, đạt được ma lực bổ sung, tốc độ của hắn trong nháy mắt biến sắp rồi mới thành, từ nguyên bản lưu hành biến thành phong thần thối, đồng thời hắn cũng rốt cuộc thông qua cái kia một kia trong coi u minh liên hệ, khởi động vừa vặn thả ra ngoài ma lực đạn hạt nhân. Từ Diệp Thủy phóng thích đạn hạt nhân đến khởi động, thời gian chỉ mới qua không tới 10 giây đồng hồ. Cái kia to lớn tinh thạch đã phá nát không thể tả, rầm ào ào một tiếng, ma quỷ một cái móng vuốt loại bỏ tinh thạch, kéo dài ra, thân thể của nó cùng đầu lâu vẫn như cũ được gân cốt, nhưng con mắt màu đỏ nhưng có thể chuyển động, cặp mắt kia giờ khắc này run rẩy nhìn về phía dưới, cái kia cắm ở nó bên chân hạch đạn đạo. Tuy rằng đương lượng không đủ, nhưng nó vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng. Thân của ta, Tháp Nhĩ Ba Đặc lảo đảo nghiêng ngả từ bên cạnh vọt tới, không lo được gây vỡ cánh tay. Một cái liền đánh gục này viên đạn hạt nhân bên trên, Newton dùng thân thể của mình đến yếu bất hoạch uy lực của đạn. Nhưng là, cái kia làm sao có khả năng? M3. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạt. Ui rung mạnh tiếng khiến cả vùng đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, xa xa một đóa tiểu sơn ầm ầm sụp đổ, những kia chịu đến ma quỷ ảnh hưởng mà trở nên hắc ám tà ác cây cối dồn dập được một trận cơn lốc nhấc lên bay lên trời, cắt bay đá chạy, thiên địa chấn động, khoảng cách phong ấn nơi còn có số lượng khoảng cách đại bỉ, mâu nhiều bọn người cảm nhận được hướng mặt thổi tới gió mạnh, những hung tàn đó đám hung thú thời khắc này phảng phất được sợ vỡ mật, lại cũng không đoái hoài tới kết bè kết lũ. Công kích mâu chờ lâu người, bắt đầu rít gào lên tứ tán rời đi. Hướng về ma quỷ phong ấn nhìn lại, một cái cự đại đám mây hình nấm có thể thấy rõ ràng, đang tại bước lên đến giữa không trung. Đại bỉ đám người lại một lần nữa mở to miệng, lộ ra kinh ngạc đến ngây người đến gần như thạch hóa biểu lộ, mặc dù không có tận mắt thấy Diệp Thủy phóng thích ma chú, nhưng bọn họ chính là trước tiên liền ở trong lòng đã nhận định, đồ chơi này nhất định là Diệp Thủy làm ra tới. Làm nổ tung xung kích kết thúc, Diệp Thủy chính ôm lôi toa nằm rạp trên mặt đất, trên người hắn mền lên một tầng dày đặc bụi bặm nát tan hạt, còn có mấy cây cỏ khô nát tan cảnh, kèm theo hắn ngồi thẳng thân thể, bụi bặm mảnh vỡ hoa lạp lạp đi xuống. Hắn một cái tay vỗ vỗ đầu, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, rất tốt, hòa bình thế giới, đập vào mắt đi tới đừng nói ma quỷ phong ấn, ngay cả cọng lông đều không thấy được. Vụ nổ hạt nhân lướt qua không có một ngọn cỏ quả thực. Đối cái này đòn sát thủ Diệp Thủy biểu thị rất hài lòng. Mà đây là đương lượng chưa đủ ma chú. Lúc này Diệp Thủy mới nghĩ tới dưới thân lôi toa, gấp vội túi đầu nhìn lại. Ai ôi! Tiểu ca ca lôi toa đầy mặt không bình thường đỏ bừng, con mắt híp lại nhìn xem Diệp Thủy. Có thể đem tay của ngươi từ trên ngực của ta lấy ra ư? Bất ngờ, đây tuyệt đối là bất ngờ. Diệp Thủy vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, vẻ mặt thành thật cùng lôi toa như thế giải thích, hôm nay phúc lợi phải hay không hơi nhiều. Lôi toa đại khái cũng rõ ràng tại vừa vặn cái loại này dưới tình hình Diệp Thủy cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, người có phần ngượng ngùng chỉnh lý lại một chút quần áo, trong lồng ngực trả ôm cái kia bộ thánh kinh, nghĩ đến lúc trước thi triển thánh ngôn phương thức, người không nhịn được nhu nhu môi, thật là kỳ quái. Lúc đó người làm sao sẽ làm như vậy đây này? Tiếp lấy lôi toa con mắt cũng nhìn hướng ma quỷ phong ấn phương hướng, cô nương này lúc này liền ép buộc, ai tiểu ca ca, chúng ta ở nơi nào? Còn tại trong cấm địa, không nghĩ tới của ta ma chú uy lực mạnh như vậy, thanh hết thể tất cả đều xèn xúc thành bình địa rồi, thực sự là đau đầu. Diệp Thủy dùng nhàn nhạt trang bức ngữ khí nói ra, làm phát hiện lôi toa mở rộng ra miệng nhỏ lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ sau, hắn thỏa mãn cười cười. Ma quỷ đã chết rồi sao lôi toa sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng hỏi. Cũng đã chết rồi. Diệp Thúy nói ra, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng mở ra phát ma đạo thư bản đồ, kiểm tra ma quỷ động tĩnh. Sau đó Diệp Thúy ánh mắt liền đột nhiên ngốc trệ lên, trên địa đồ, ma quỷ hội hiện ra con to chấm tròn màu đỏ, nhưng là cái kia chấm tròn màu đỏ hiện tại cũng không hề biến mất, đồng thời nó chính đang nhanh chóng tiếp cận Diệp Thúy cùng lôi toa. Loại này nổ tung đều không đánh chết nó Diệp Thúy kinh ngạc nói. Sau đó trong lòng hắn rõ ràng đến, nổ tung dù sao tạo thành chỉ là vật lý phương diện, nếu như cái này ma huyễn thế giới có vật lý một cái nói, công kích, ma quỷ bản thân nắm giữ mê hoặc linh hồn người khác năng lực, chỉ là mạnh mẽ nổ tung công kích trước chừng cũng không có cách nào hoàn toàn đẩy vào chỗ chết. Hắn đến rồi. Diệp Thủy nhìn về phía ma quỷ xông tới phương hướng, đồng thời nói với lôi toa, lại hôn ta một cái. Tiểu ca ca lôi toa cả kinh. Ta nói là lại giúp ta bổ sung ma lực Diệp Thủy vội vàng sửa lại. Nha! Lôi toa gật gật đầu, sau đó nâng hoàn toàn xem không hiểu thánh kinh bắt đầu dựa theo trước đó thi triển bù ma thánh văn phương thức vì Diệp Thủy bổ sung ma lực, thánh ngôn, lão nương đỉnh ngươi. Cái kia màu đỏ vòng tròn lớn điểm rất nhanh sẽ xuất hiện tại Diệp Thủy trước mắt, để Diệp Thủy trong nháy mắt kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy cũng không phải là ma quỷ cái kia cao lớn giữ tợn thân thể, mà là Tháp Nhĩ Ba Đặc. Tháp Nhĩ Ba Đặc nhìn lên cực kỳ thê thảm. Trên người giáo chủ trường bào rách rách dưới dưới, đầy người tiên huyết, nhưng hắn rõ ràng còn sống, hắn lảo đảo nghiêng ngả chạy tới Diệp Thủy trước mặt, máu thịt be bét gương mặt thượng phảng phất trả mang theo vài phần. Cười gằn. Diệp Thủy cấp tốc xác nhận một cái, khi hắn trên bản đồ, trước mắt Tháp Nhĩ Ba Đặc đại biểu chính là ma quỷ. Nói cách khác, ma quỷ bám thân đã đến Tháp Nhĩ Ba Đặc trên người. Đây là bám thân, cũng không phải là trực tiếp chiếm cứ Tháp Nhĩ Ba Đặc thân thể, tại lúc trước Diệp Thủy làm ra đạn hạt nhân sắp nổ tung thời khắc, ma quỷ phán đoán ra mình đã không cách nào đúng lúc chạy trốn phong ấn, cho nên hắn liền ở thời khắc cuối cùng khiến linh hồn đi ra ngoài, lúc đó nó một cái móng vuốt đã ruồi ra phong ấn lệnh linh hồn thoát ly dễ như ăn cháo, thế là liền bám thân đã đến gần nhất Tháp Nhĩ Ba Đặc trên người, cũng mượn Tháp Nhĩ Ba Đặc thoát đi đã đến Diệp Thủy trước. Mặt. Ngươi là ma quỷ vẫn là Tháp Nhĩ Ba Đặc? Diệp Thủy con mắt nhìn chằm chằm chính đang nhanh chóng tăng lên ma lực còn lại, một bên cảnh giác mà hỏi. Nghe được Diệp Thủy hỏi do. Tháp Nhĩ Ba Đặc kế tiếp trả lời lại làm cho Diệp Thủy đột nhiên ngốc lên, chỉ nghe Tháp Nhĩ Ba Đặc nói ra, ngươi là ma quỷ vẫn là Tháp Nhĩ Ba Đặc. Ngươi học lời ta nói? Diệp Thủy kinh ngạc hỏi. Tháp Nhĩ Ba Đặc, ngươi học lời ta nói. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Lôi Toa đầy mặt vẻ kinh ngạc, hỏi dò Diệp Thủy nói, tiểu ca ca, hắn làm sao vậy? Tháp Nhĩ Ba Đặc không có lặp lại Lôi Toa lời nói. Ta làm sao biết? Diệp Thủy lắc đầu một cái. Tháp Nhĩ Ba Đặc đồng dạng lắc lắc đầu, ta làm sao biết? Mặc kệ, trước tiên cho hắn đến một pháo lại nói. Diệp Thủy nhanh cùng cho biết, chuẩn bị thi triển nhị doanh lớn lên ý đại lợi pháo, trên người hắn ngưng tụ ra đại pháo hư huyễn hình ảnh. Nhưng mà, mặc kệ, trước tiên cho hắn đến một pháo lại nói. Ma quỷ đồng dạng nói ra, đồng thời trên người hắn cũng đồng dạng ngưng tụ ra cùng Diệp Thủy vậy đại pháo hình ảnh. Hắn ngay cả ta ma chú cũng có thể phục chế. Diệp Thủy kinh hãi. Tháp Nhĩ Ba Đặc đồng dạng kinh hãi, hắn ngay cả ta ma chú cũng có thể phục chế. Lôi Toa cao mày nghĩ tới điều gì, người cấp tốc từ trên mặt đất nhặt lên một cái hòn đá, vèo một tiếng ném về Tháp Nhĩ Ba Đặc, đùng, hòn đá rơi trên trán Tháp Nhĩ Ba Đặc. Diệp Thủy tò mò hỏi, Lôi Toa ngươi làm cái gì? Tiếp lấy thân thể chấn động, đưa thay sờ sờ trán của mình, ta có cảm giác đau. Lôi Toa ngươi làm cái gì? Tháp Nhĩ Ba Đặc nói ra, đưa thay sờ sờ trán của mình, ta có cảm giác đau. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, Lôi Toa một mặt kinh hãi nói với Diệp Thủy, ma quỷ thật giống thông qua phương thức nào đó với ngươi kết nối lại với nhau. Nếu như công kích Tháp Nhĩ Ba Đặc, ngươi cũng đem chịu đến đồng dạng công kích. Cơ mờ nở. Diệp Thủy cũng ý thức được chuyện này. Cơ mờ nở. Tháp Nhĩ Ba Đặc cũng kinh ngạc kêu lên. Mâu Nhiều, Đại Bỉ, Tạp Tư, Ôn Toa, Cách Lâm, Kỳ Kỳ, Cổ Ni đoàn người lúc này nhanh chóng chạy tới, rất xa xem đến tình hình nơi này, Cổ Ni trong miệng quát to một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, xoay tròn trong tay thạch kiếm dựa vào Tháp Nhĩ Ba Đặc đập xuống. Cơ mờ nở, mau dừng lại. Diệp Thủy vội vàng hô. Tháp Nhĩ Ba Đặc, cơ mờ nở, mau dừng lại.